Chương 74, Khúc Phổ Lâm lão đệ a, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn. Bây giờ thải Vân cô nương a, đây chính là hỷ thước phần cuối nhổng lên đến rồi. Sàn tàu bên trên, Lưu Tiêu Duệ ngay tại khuyên lơn Lâm An Hành. Lưu đại nhân nói không sai. Thái kế Tùng cũng lại gần khuyên nhủ, ta còn nghe nói cái kia thải Vân đang tích cực chuẩn bị hoa khôi cuộc so tài, muốn tranh một hồi cái kia diễm quan tần hoài danh tiếng, cho nên những ngày này, nghe nàng hát một chút khúc gậy gậy tỉ bà còn tốt, nếu thật muốn làm cái kia khách quý, nhưng là khó đi. Lâm An Thành rất muốn nói chính mình thật chỉ là muốn đơn độc hỏi đối phương mấy vấn đề, nhưng lại sợ nói ra không ai tin. Thế là, cũng chỉ đành cười khổ không ngừng uống rượu. Nhưng mọi người ở đây dần dần không còn quan tâm vị này ý nghĩ hao huyền tuổi trẻ huyện thừa lúc, một vị nha hoàn vội vàng chạy đến Lâm An Thành bên cạnh, nói: "Lâm đại nhân, cô nương nhà ta cho mời." Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ có Lâm An Thành hình như sớm có đoán trước, thản nhiên đứng người lên, nói: "Tốt, còn xin dẫn đường." Lần này người chung quanh mới phản ứng được, lập tức một mảnh xôn xao. Thải Vân cô nương vậy mà thật bị người này một bài từ đả động rồi. Ngay tại nha hoàn kia chuẩn bị mang theo Lâm An Thành lên lầu thời điểm, một bóng người đuổi theo, trong miệng kêu lên: "Chờ một chút, chờ một chút." Tại hạ cũng có một bài từ muốn hiến cho Thải Vân cô nương. Nói xong liền phải tìm giấy bút hiện trường bắt đầu viết. Những người còn lại cũng nhao nhao kịp phản ứng, một năm miệng mười kêu lên: "Ta cũng có một bài từ, ta cũng có, ta có hai bài." Phí hết đại sức lực, hai người mới thoát khỏi một đám thi hứng đại phát thư sinh. Tung tung tung. Mời vào. Nghe đến Thải Vân thanh âm, nha hoàn hướng Lâm An Thành mỉm cười: "Lâm đại nhân, cô nương ở bên trong đợi ngài đâu, mời." "Được." Lâm An Thành đẩy cửa vào. Lập tức một luồng thanh nhã loan hương xông vào mũi. Đóng cửa lại, Lâm An Thành đi vào trong, vượt qua lóe lên bình phòng, liền gặp được đang ngồi xổm tại giường nhỏ bên trên Thải Vân. Nàng mặc một bộ màu hồng phấn tâm tự la y y, trên thân còn mang theo ở bước, rõ ràng là vừa mới tắm mình qua, trần trụi da thịt trắng như mỡ đông, thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên đang mang theo vũ mị mà hơi chứa một tia khó xử ý cười, nhìn qua Lâm An Thành. "Lâm công tử, mời ngồi." Lâm An Thành đi lên trước, tại Thải Vân đối diện ngồi xuống, miệng nói: "Muốn gặp Thải Vân cô nương một mặt, thật đúng là khó nha." Thải Vân che miệng cười khẽ, đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng đối Lâm công tử nha, nô gia thế nhưng là nghe nói, công tử viết cái kia bài từ lúc, thế nhưng là trong chớp mắt liền vung bút mà liền. Hẳn là, viết cho nô gia tử, đều không đáng đến công tử cân nhắc một hai sao. Thế nào? Thải Vân cô nương cảm thấy cái kia bài từ còn chưa đủ tốt. Dĩ nhiên không phải. Thải Vân liền vội vàng lắc đầu, đưa tay vướt ve bày ra tại trước mặt tấm kia giấy tuyên, công tử tặng cái này bài từ, chỉ sợ là nô gia đời này thu qua lễ vật tốt nhất. So Đinh Sơn trưởng tặng khúc phổ còn tốt hơn. Sơn trưởng tặng khúc phổ đương nhiên là vô cùng tốt, nhưng ở Thải Vân trong lòng, vẫn là không sánh được công tử cái này bài từ. Lời này ngược lại thật sự là không phải Thải Vân đang khách sáo. Nhạc khúc dù sao cũng là tiểu đạo, luận địa vị vốn liền không sánh được thi tử. Huống chi, sơn trưởng tỷ bà khúc mặc dù là tặng cho Thải Vân, nhưng cái khác ca cơ cũng có thể diễn đấu. Mà Lâm An Thành tặng cái này bài Lâm Giang Tiên, trong đó lại là có Thải Vân danh tự. Người khác là cướp không đi. Hơn nữa, câu kia đương thời minh nguyệt tại, từng chiếu Thải Vân quy thế nhưng là chú định sẽ lưu truyền thiên cổ câu hay. Nghĩ đến chính mình cũng có thể dùng loại phương thức này danh truyền thiên cổ, trở thành Tần Hoài Phong lưu một đoạn truyền kỳ, Thải Vân liền kích động không cách nào tự đè xuống. Đừng nhìn nàng bây giờ danh liệt Tần Hoài bắt diễm, tên nổi như cồn, ứng thiên phủ các đạt quan quý nhân đều nhao nhao muốn âu yếm mà không thể được, nhưng Thải Vân rất rõ ràng, đây đều là hoa trong gương trăng trong nước một dạng hư danh. Chờ danh tiếng thoáng qua một cái, nàng vẫn là cái kia lấy sắc làm vui vẻ cho người kim phượng lâu hoa khôi. Tiếp qua cái mấy năm, chờ nàng lớn tuổi sắc suy, liền sẽ trở thành ít có người hỏi thăm phổ thông gái lầu xanh. Tốt nhất kết cục cũng chính là đến nhà giàu sang làm tiếp. Nhưng cái này bài Lâm Giang Tiên cải biến hết thảy. Thải Vân nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ anh tuấn mà tài hoa hơn người công tử, trên mặt đột nhiên nhưng hiện ra một vẻ đỏ hồng. "Công tử, nhưng muốn nghe nô gia hát cái này bài Lâm Giang Tiên." Lâm An Thành lại lắc đầu, "Ta vẫn là muốn nghe xem Thải Vân tỷ bà khúc." Thải Vân lập tức ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là không ngờ tới đối phương lại là câu trả lời này, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói: "Tốt, không biết công tử muốn nghe cái nào một khúc?" "Liên là ngươi vừa rồi tại bên ngoài diễn đấu, Đinh Sơn trưởng trước khi chết đưa tặng cái kia một khúc." Nguyên lai công tử càng như thế yêu thích cái này bài tỷ bà khúc. Thải Vân che miệng mà cười, tự cho là rõ ràng Lâm An Thành nghĩ như vậy thấy mình nguyên nhân, liền gật đầu nói: "Tốt, công tử xin ngồi, nô gia đi lấy tỷ bà." "Được." Lâm An Thành bưng lên trước mặt chén trà uống một ngụm, liền thấy Thải Vân đã ôm tỷ bà đi tới. Diễn đấu bắt đầu, vẫn là vừa rồi từ khúc. Mà Lâm An Thành, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Thải Vân hai tay, dường như bị đối phương tinh xảo kỹ nghệ chỗ sâu sắc hấp dẫn. Thải Vân bên cạnh diễn tấu vừa thỉnh thoảng hướng Lâm An Thành quăng tới vũ mị ánh mắt, đáng tiếc, dạng này mặt mày đưa tình nhưng không có nhận được đáp lại. Điều này làm cho Thải Vân hơi có chút đột trí. Một khúc kết thúc, Thải Vân chu miệng nhỏ, đang nghĩ cùng trước mắt vị này không hiểu phong tình nam nhân vùng cái yêu kiều, lại nghe đối phương mở miệng hỏi: "Thải Vân cô nương, ngươi vừa rồi diễn đấu, có phải hay không vẫn luôn không dùng đến tay trái ngón áp út?" Thải Vân sửng sốt một chút, lập tức mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu: "A, là đấy, nô gia trước đó đều không có chú ý tới." Lâm An Thành nheo lại mắt, lại hỏi: "Tại hạ không hiểu nhiều lắm tỷ bà khúc, không biết loại này không cần dùng đến tay trái ngón áp út diễn tấu khúc phổ có phải hay không rất nhiều?" Thải Vân lắc đầu, nô gia cũng lần thứ nhất nhìn thấy không cần dùng đến tay trái ngón áp út tỷ bà khúc phổ. Nói đến đây, sắc mặt nàng trong nháy mắt thay đổi. Lâm An Thành liền biết rõ, đối phương cũng ý thức được cái nào đó bí ẩn then chốt đã từng kim phượng lâu hoa khôi cửu đường, chính là thiếu tay trái ngón áp út. Lâm An Thành đến nay còn rõ ràng mà nhớ tới, ngày đó hắn mới tới ứng thiên phủ, liền tại Kim Phượng lâu thấy được trận kia cực kỳ kinh diễm tỷ bà diễn đấu, mà người trình diễn chính là chỉ có 9 cái đầu ngón tay cửu nương. Đương thời hắn kinh diễm tại cửu nương đổi tay diễn tấu cao siêu kỹ nghệ, nhưng cũng thương tiếc đối phương thiếu hụt, biết rõ đây chỉ là một loại không thể làm gì vậy mạnh. Nếu như là cửu nương 10 ngón hoàn mỹ, diễn tấu kỹ nghệ nhất định có thể nâng cao một bước. Bây giờ nghĩ lại, nếu như là sơn trưởng cái này bài tỷ bà khúc giao cho cửu nương diễn đấu, chẳng phải là vừa lúc? Nàng thiếu hụt cũng không còn là vấn đề. Lại nghĩ sâu một tầng, Đinh Sơn trưởng viết lên cái này bài tỷ bà khúc, có phải hay không chuyên vì thiếu tay trái ngón áp út cửu nương chuẩn bị? Nếu không làm sao sẽ tận lực không cần đến tay trái ngón áp út? Nhưng nó thế nào đến Thải Vân trong tay? Đối mặt với sắc mặt trắng bệnh Thải Vân, Lâm An Thành trầm giọng hỏi, Thải Vân cô nương, sơn trưởng tử vong ngày đó, ngươi có phải hay không còn che giấu sự tình gì chưa hề nói? Chương 75, bị che giấu manh mối ánh nến mờ nhạt, sông hương mịt mờ. Vốn nên là cái mập mờ đến cực điểm chẳng cảnh, nhưng bây giờ lại phá lệ ngưng trọng mà khẩn trương. Thải Vân túi đầu ôm tỷ bà, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không để cho tâm như sắt đá Lâm An Thành sinh ra thương hại chi tình. Hắn vẫn như cũ dùng dò xét ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thải Vân, hình như không chờ nàng cho ra đáp án lại sẽ không ngừng. Thải Vân cô nương, ngươi nếu như là không chịu chi tiết nói rõ, vậy bản quan chỉ có thể để cho phủ nha tới bắt người, chỉ sợ đến lúc đó, tràng diện sẽ rất không dễ nhìn. Thải Vân cẩn thận ngẩng đầu, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, Lâm đại nhân cùng tiến án giết người hung phạm đã đến tội, ngươi vì cái gì còn phải dạng này? Hung hổ dọa người, truy vấn không dứt. Lâm An Thành chậm rãi lắc đầu, án này tuy đã xong kết, nhưng sơn trưởng cái chết lại vẫn có điểm đáng ngờ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chi tiết nói tới, bản quan đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, sẽ còn thay ngươi bảo thủ một ít cùng tình tiết vụ án không quan hệ bí mật nhỏ. Đại nhân lời ấy thật chứ? Tự nhiên coi là thật. Thải Vân lúc này mới yên lòng lại, giảng thuật nói, đại nhân minh giám, nô gia xác thực có chỗ giấu giếm. Ngày đó sơn trưởng tới Kim Phượng lâu, vốn là muốn gặp người, kỳ thực là cửu nương. Nhưng bởi vì cửu nương đã có hẹn, lúc này mới đổi lại nô gia tiếp đãi. Nhưng ngay tại nô gia dẫn sơn trưởng đi tới gian phòng thời điểm, nửa đường đúng lúc gặp lên rồi cửu nương. Lúc đó sơn trưởng còn kéo lại cửu nương, lặng lẽ nói chút ít lời nói. Sau đó sau khi trở lại phòng, sơn trưởng lại đột nhiên nói mình mệt mỏi muốn một mình nghỉ ngơi, để cho nô gia rời khỏi. Nghe đến đó, Lâm An Thành nhãn tình sáng lên, nói như vậy, lúc đó sơn trưởng một mình lưu tại trong phòng, rất có thể là tại chờ cửu nương. Nô gia cũng là dạng này suy đoán. Ngươi nói tiếp, cái này khúc phổ lại là thế nào đến trong tay ngươi? Ngày đó nghe sơn trưởng chết tại nô gia trong phòng, nô gia kinh hãi đến cực điểm, vội vàng tiến đến xem xét. Tiếp đó, ngay tại sơn trưởng trước thân trên bàn trà phát hiện cái kia bài khúc phổ. Lâm An Thành nhíu nhíu mày, bởi vì lúc đó hắn tại hiện trường căn bản không có thấy cái gì khúc phổ, liền hỏi, bản quan lúc đi sau đó thế nào không thấy được có khúc phổ tại? Không phải là ngươi thừa dịp người không chú ý vụng trộm giấu đi? Vâng. Thải Vân xấu hổ cúi đầu, nô gia đoán được cái này bài khúc phổ hẳn là sơn trưởng muốn tặng cho cửu nương. Nhưng nô gia tự nhận không thể so với cửu nương kém, vì cái gì nàng mọi chuyện chiếm hết thượng phong? Ngay cả sơn trưởng cũng dạng này nhục nhã ta. Ta thực tế tức không nhịn nổi, nghĩ đến ngược lại cửu nương cũng đã chết, mới thừa dịp loạn đem khúc phổ giấu đi. Ô ô ô. Thải Vân đã khóc đến lê hoa đái vũ. Lâm An Thành thờ ơ lạnh nhạt, cũng là âm thầm thở dài. Nữ tử này hành vi cũng là có thể lý giải, nhưng cũng làm cho hắn bỏ lỡ cực kỳ trọng yếu manh mối. Sơn trưởng cùng cửu nương ở giữa quan hệ, quả nhiên không hề tầm thường. Kỳ thật Lâm An Thành trước đó liền từng hoài nghi một điểm này, rốt cuộc sơn trưởng cùng cửu nương một trước một sau chết tại Kim Phượng lâu bên trong, rất khó không để cho hắn sinh ra một ít liên tưởng. Nhưng sau đó chứng cứ đều thuyết minh, hai người này hình như cũng không có cái gì đặc thù quan hệ, Lâm An Thành cũng liền từ bỏ manh mối này. Tốt tại hắn vẫn là từ cái khác góc độ tìm được cung tiện an giết người then chốt, bắt được Thiệu Vân Phi. Nhưng liên quan tới Đinh Sơn trưởng cái này khởi bắt trước gây án chân tướng, nhưng vẫn không có tiến triển. Vốn là Thiệu Vân Phi chết một lần, sơn trưởng cái chết manh mối liền gây mất, không nghĩ tới bây giờ lại lần nữa tìm được đầu mối mới. Điều này làm cho hắn một lần nữa dấy lên chính phá cái kia khởi bắt trước gây án chân tướng hy vọng. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành lập tức đứng dậy, liền chuẩn bị rời khỏi. Thải Vân thấy thế nhưng liền bận bịu nhào tới, gắt gao ôm Lâm An Thành cánh tay không buông ra, khóc thút thít nói, đại nhân, nô gia biết rõ sai, còn xin ngài đại nhân đại lượng, không nên đem việc này tuyên dương ra ngoài. Lâm An Thành đành phải an ủi, ngươi yên tâm, bản quan nói chuyện tự nhiên chắc chắn, đã ngươi đã chi tiết nói rõ, vậy cái này sự kiện bản quan liền sẽ không đem khúc phổ sự tình tuyên dương ra ngoài. Đa tạ đại nhân. Thải Vân lúc này mới đình chỉ gào khóc, thân thể lại như mềm mại như rắn nước cuốn lên tới, tiểu diễm môi đỏ cơ hồ dán lên rồi Lâm An Thành gương mặt, thổ khí như lan nói, ngài đại ân đại đức, nô gia không thể báo đáp, nếu như là đại nhân không chê, không bằng đêm nay liền để nô gia phục vụ đại nhân. Lâm An Thành bỏ thật lớn sức lực mới chống đỡ dụ hoặc, đem cỗ này mềm mại thân thể đẩy ra, nghiêm mặt nói, bản quan gặp ngươi vừa bắt đầu chính là vì tra án, cũng không có ý nghĩ xấu. Thải Vân đang thương nắm nuốt góc áo, hẳn là nô gia liều yếu đào tơ, vào không được đại nhân mắt. Đây cũng không phải, chỉ là bản quan lúc này cũng không bực này tâm tư, như vậy đi, ngày khác chờ bản quan kết thúc cái này, lại đến tìm cô nương một lần. Tốt ta, vậy ngài nhất định phải tới nha. Thải Vân cửa phòng sẽ từ đầu đến cuối vì đại nhân rộng mở. Lâm An Thành nhìn trước mắt kiểu mị động lòng người Thải Vân, thừa dịp chính mình lý trí còn tại, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Tựa hồ sợ chính mình thêm chờ một hồi liền sẽ hối hận. Chờ Lâm An Thành trở về Thuyền Hoa tầng 1, lập tức đưa tới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Vậy liền ra tới rồi. Nhanh như vậy, hẳn là có ẩn tật. Lâm An Thành nghe sạm mặt lại, không nghĩ tới chính mình quân tử tiến hành thế mà đưa tới dạng này ác độc suy đoán. Vừa nghĩ tới tương lai toàn bộ Ứng Thiên phủ đều sẽ lưu truyền hắn tại Hoa Khôi gian phòng kiên trì không đến một khắc đồng hồ liền chạy trối chết tin đồn, Lâm An Thành liền có loại lập tức tự sát thử xem có thể hay không xuyên việt trở về xung động. Lưu Tiêu Duệ cũng lại gần, nháy mắt ra hiệu mà rêu rêu nói, "À, Lâm lão đệ, ngươi xong việc cả nhà." Lâm An Thành hít sâu một hơi, quyết tâm cứu vãn chính mình hình tượng, nhân tiện nói, "Còn không có. Ta chỉ là muốn mời người đi một cái khác con thuyền thông báo một chút gia phụ, liền nói Hải Nhi hôm nay muốn ngủ lại tại Thải Vân cô nương nơi này, không thể cùng hắn." "Ha ha, liền việc này a, yên tâm đi, ta sẽ phái người đi thông tri." Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, "Lâm lão đệ mau trở về đi thôi, đừng để Thải Vân cô nương đợi lâu." "Đa tạ Lưu đại nhân." Lâm An Thành chuyển thân trở về tầng 2. Sau lưng nghị luận lập tức đình chỉ, chỉ còn lại từng cái thèm muốn thêm ghen ghét ánh mắt. "A, Lâm đại nhân, ngài tại sao trở lại?" Thải Vân đã kinh vừa vui mà hỏi thăm. Lâm An Thành đóng cửa phòng, nghiêm túc nói, "Khụ khụ, bản quan nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy dạng này đi thẳng một mạch thực tế có một ít không ổn." "Đại nhân nói chính là." Thải Vân mừng khấp khởi mà tiến lên ôm lấy Lâm An Thành cánh tay, lôi kéo hắn đi vào trong, trong miệng sắc giọng, "Vừa rồi nô gia còn tại tinh thần chán nản, không biết nên thế nào chịu đựng qua cái này đêm dài đằng đẵng đấy." Lâm An Thành cảm thụ được trên cánh tay truyền đến đầy đặn nhu nhuận xúc cảm, nhưng vẫn là lấy đại nghị lực đánh bác, "Ách, ngươi không phải mới vừa muốn cho ta hát từ sao?" "Ân, liền cái kêu bài Lâm Giang Tiên." Thải Vân chu mỏ một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn buông ra Lâm An Thành, chuyển ra một tấm đàn tranh, vừa diễn đấu, lại hát lên Lâm An Thành vừa rồi viết cho nàng tử, "Mộng Hậu lâu đài cao tỏa, tiểu tình liêm mạc đê thủy." Một khúc kết thúc, Thải Vân vũ mị cười một tiếng, "Công tử, nô gia hầu hạ ngài tắm mình sao?" Lâm An Thành ho nhẹ một tiếng, lại lắc đầu nói, "Ta còn không có mệt mỏi, ngươi còn biết cái gì từ khúc? Hát cho ta nghe nghe." "Tốt a." Thải Vân bất đắc dĩ, đành phải lại bắt đầu diễn đấu. Lâm An Thành là thật không còn dự định ngủ vị này Hoa Khôi, lần này đi mà quay lại cũng chỉ là không muốn xã chết mà thôi. Đây cũng không phải bởi vì hắn có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, hoặc là xem thường Thải Vân dạng này gái lầu xanh, mà là hắn không thích loại này không có cảm tình cơ sở nhục thể trao đổi. Huống chi, bên hông hắn dương thụ tâm trang sức bên trong còn che giấu cái nhiếp tiểu thiên đâu, cũng không thể để cho nàng xem một trận hòa xuân cung đi. Thế là, cái này mỹ hảo bóng đêm ngay tại Lâm An Thành không điểm đức ca bên trong nhanh chóng trôi qua. Đến sau cùng, đáng thương Thải Vân cổ họng đều sắp hắc câm, nơi nào còn có đêm xuân một lần tâm tư, mệt mỏi nằm nhòi bàn bên trên đi ngủ đi qua. Lâm An Thành còn chi kỷ mà đưa nàng ôm đến trên giường. Tiếp đó ngồi tại bên giường, mơ mơ màng màng cũng ngủ thiếp đi. Chương 76, điều tra sáng sớm hôm sau. Khi Lâm An Thành tỉnh lại lúc, liền thấy chính mình đang ôm một cỗ mềm mại thân thể. "Công tử, ngươi tỉnh rồi." Thải Vân dùng vô cùng u oán ánh mắt nhìn xem người bên gối. "Khụ khụ, đúng vậy a, cô nương đêm qua ngủ ngon giấc không?" Thải Vân nhưng không có trả lời, miệng nhỏ nhất biển, thế mà khóc lên. "Ô ô, công tử, ngươi có phải hay không ghét bỏ nô gia?" "Không có, không có, ta chỉ là sợ đường đột giai nhân." Thải Vân chớp chớp mắt to, hình như ý thức được cái gì, cơn nhắc hỏi, "Công tử, ngài không phải là lần thứ nhất?" "Dĩ nhiên không phải." Lâm An Thành hừ nhẹ một tiếng, đưa tay tại Thải Vân đây đả bờ mông vỗ một cái. "Ba." Thải Vân kinh hô một tiếng, đã thấy Lâm An Thành đã đứng dậy. "Tốt rồi, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, đến đây cáo tử. Công tử còn sẽ tới gặp nô gia sao?" Lâm An Thành quay đầu, nhìn xem vô cùng đáng thương Thải Vân, trong lòng mềm nhũn, nói, "Sẽ." Thải Vân lúc này mới vui vẻ ra mặt, "Vậy nô gia liền xin đợi công tử đại giá." Cáo biệt lưu luyến không rời Thải Vân, Lâm An Thành đi xuống rừng sắt ở bên bờ thuyền hoa. Một đường trở về Lâm phủ, mới phát hiện cha mình thế mà còn không có trở về. Giỏi thật, chơi đến so với mình còn hoan. Nguyên bản còn có chút ấy náy Lâm An Thành lập tức thoải mái, chờ biết mình đệ đệ còn tại thư viện khổ học thời điểm, hắn mới âm thầm cảm thán một câu, Lâm gia vẫn là có cái thành thật hải tử. Thay quần áo khác, Lâm An Thành lại ra cửa. Hắn chuẩn bị tay điều tra Đinh Sơn trưởng cái chết chân tướng. Giết chết Sơn trưởng hồn tu tương đối giàu hoạt, thế mà bắt chước gây án thủ pháp, đem Sơn trưởng cái chết giấu ở cùng tiện án giết người người bị hại bên trong, thành công giấu giếm. Nếu không phải Lâm An Thành có dối trá thủ đoạn, có thể thông qua vết thương xem đến giết người chiêu số, chỉ sợ còn phát hiện không được dị thường. Từ Thải Vân nơi kia xác nhận khúc phổ sự tình, Lâm An Thành cũng minh xác điều tra phương hướng chính là Sơn trưởng cùng Cửu Nương ở giữa quan hệ. Trước đó Cửu Nương thi thể bị trộm lúc, hắn từng đi Kim Phượng lâu hỏi qua tú bà, biết rõ Sơn trưởng chỉ gặp qua Cửu Nương 2-3 lần, hơn nữa một lần đều không có ngủ lại. Lúc đó Lâm An Thành lại đến đây cho rằng Sơn trưởng chỉ là tán thưởng Cửu Nương tỷ bà diễn tấu kỹ nghệ, đúng lúc chính mình lại ngay tại biết lên tỷ bà khúc, lúc này mới tới cửa trưng cầu ý kiến. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ sự thực cũng không phải là như thế. Sơn trưởng khi còn sống sau cùng một bài tỷ bà khúc, lại là làm Cửu Nương lượng thân định chế. Điều này nói rõ giữa hai người quan hệ, xa so với Lâm An Thành châu nghĩ phải thân mật nhiều lắm. Nhưng Lâm An Thành cảm giác, Đinh Sơn trưởng đối Cửu Nương hẳn là cũng không phải tình yêu nam nữ, bằng không hắn sớm nên tại Cửu Nương nơi kia ngủ lại. Mặc dù trêu hoa ghẹo liễu đối với hắn đại nho thanh danh có chút ít ảnh hưởng, nhưng lúc này xã hội tập tục vẫn tương đối mở ra, nhất là đối người đọc sách càng là tha thứ. Sơn trưởng nếu thật là ưa thích Cửu Nương, căn bản không cần thiết tận lực kiềm chế chính mình. Nếu như không phải tình yêu nam nữ, này sẽ là cái gì đâu này? Lâm An Thành đã não bổ ra đủ loại tình tiết máu chó. Tất nhiên, não bổ thì não bổ, chân chính xử án vẫn là phải dựa chứng cứ. Lâm An Thành quyết định trước từ Cửu Nương bắt đầu tra lên. Nữ tử này mặc dù thật là bị Thiệu Vân Phi giết chết, nhưng sau khi chết thi thể lại biến mất không thấy gì nữa, đó là cái rất lớn điểm đáng ngờ. Hơn nữa, nàng cùng Sơn trưởng ở giữa quan hệ, chỉ sợ cũng đã ẩn tàng cực kỳ trọng yếu manh mối. Cho nên, Lâm An Thành ngồi lên xe ngựa, thẳng đến Trúc Sơn huyện mà đi. Lần này hắn không có thông tri phủ nhà, bởi vì cung Tiễn An giết người đã kết án, hắn không có lý do lại tiếp tục truy tra đi xuống. Còn như Linh Sơn trưởng cái chết là bắt chước gây án chứng cứ, Lâm An Thành lại không có cách nào nói với người khác. Rốt cuộc hắn giải thích không rõ chính mình là thế nào biết rõ Đinh Sơn trưởng là chết bởi hồn thuật mà không tiễn thuật. Thải Vân trộn bốn thuộc về cựu nương tỷ bà khúc phổ manh mối, lại không tính trực tiếp chứng cứ, nhiều lắm là nói rõ Sơn trưởng cùng cựu nương chi quan hệ mờ mờ, không có khả năng dùng cái này để cho phủ nha tra lại án này. Huống chi hắn cũng đáp ứng Thải Vân bảo thủ bí mật, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể trước trong bóng tối điều tra nghe ngóng, chờ có đầy đủ trực tiếp chứng cứ, lại để cho phủ nha dính vào. Trúc Sơn huyện tại ứng Thiên phủ tây bắc biên đại khái hơn 30 dặm, theo Kim Vượng lâu tú bà nói, cựu nương từng là cái này huyện phú gia La gia nha hoàn. Về sau La gia bởi vì một trận lửa lớn mà gia đạo rơi xuống, mới đưa cửu nương chuyển tay bán cho Kim Vượng lâu. Đi tới Trúc Sơn huyện, Lâm An Thành thẳng đến huyện nha mà đi, nhìn thấy huyện lệnh sau đó lại tự xưng đến từ ứng Thiên phủ, đặc địa vì điều tra cửu nương cái chết mà tới. Nói xong biểu hiện ra trước đó bố chính sứ Triệu Dục biết, lệnh hắn toàn quyền phụ trách cùng tiện án giết người công văn. Mặc dù án này đã giải quyết, nhưng bởi vì tin tức ở phía sau, Trúc Sơn huyện còn chưa biết hung phạm đã đền tội, cho nên gặp công văn sau đó, huyện lệnh lúc này biểu thị nguyện ý toàn lực phối hợp Lâm An Thành tra án. Lâm An Thành liền hỏi La gia tình huống. Lâm đại nhân, cái này La gia đã từng đúng là bản huyện phú gia, nhưng từ lúc một trận lửa lớn sau đó, trong nhà liền bị chết 7-8 phần, bây giờ chỉ còn lại giải rác mấy người ở tại huyện bắc, không biết đại nhân vì sao phải tìm bọn hắn. Bởi vì cung tiện án giết người người chết một trong cửu nương, đã từng chính là La gia nha hoàn, về sau mới bị bán cho Kim Vượng lâu. Đại nhân có thể phái người mang ta đi tìm một cái người La gia sao? Bản quan có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút. Tất nhiên, ta để cho Tần Bộ Đầu mang ngài đi. Rời khỏi huyện nha, Lâm An Thành tại Tần Bộ Đầu dẫn đầu xuống tới đến La gia. Bây giờ La gia đã hoàn toàn đã không còn đại hộ nhân gia bộ dáng, gia môn rách nát, viện tử cũng rất nhỏ, trong nhà chỉ có chút ít mấy vị lão giả. La lão, vị này là ứng Thiên phủ tới Lâm đại nhân, có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. A a, không biết Lâm đại nhân có cái gì muốn hỏi lão hủ. Lâm An Thành mỉm cười, nói, La lão, không biết ngài có thể nhớ tới cửu nương. Nàng từng tại La gia làm gì, về sau bán trò Kim Phượng lâu. Cửu nương. La lão cao mày nghĩ đến chốc lát, lại lắc đầu nói, đại nhân, lão hủ lớn tuổi, không nhớ ra được trong nhà còn có dạng này một vị cô nương, ngài xin sau đó đợi ta đi hỏi một chút người bên ngoài. Lâm An Thành lấy ra trước đó chuẩn bị chân dung, nói khả năng nàng đổi danh tự, ngài nhìn xem tấm này chân dung. La lão nhưng vẫn là lắc đầu. Lâm An Thành lại để cho hắn mang theo chân dung đi hỏi một chút người bên ngoài. Kết quả La lão trong nhà hỏi một vòng, thế mà không có người nhớ tới đã từng có vị gọi cửu nương thị nữ, cũng không có người nhớ tới chân dung bên trong nữ tử từng tại trong nhà mình đợi qua. Ngược lại là có người trẻ tuổi nhận ra cửu nương là Kim Vượng lâu Hoa Khôi. Lâm đại nhân, khả năng thời gian trôi qua quá lâu, cô nương kia biến hóa quá lớn, lão hủ không nhận ra đi. Cũng có thể là năm đó nhận biết nàng người đều chết tại trận kia trong hỏa hoạn. Ai? Lâm An Thành im lặng. Hắn đột nhiên ý thức được, cửu nương cái này lai lịch rất có thể là giả. Nữ tử này cố ý biên soạn chính mình đến từ một cái mất lựa lớn gia tộc, chính là không muốn để cho người điều tra ra vấn đề. Bất quá, cửu nương hẳn là Trúc Sơn huyện người, nếu không nàng sẽ không biết cái này bị qua đại hỏa là ra. Đã như vậy, có thể hay không từ Trúc Sơn huyện hộ tịch trong ghi chép tìm tới nữ tử này? Nhưng lập tức, Lâm An Thành liền phủ định ý nghĩ này. Kiểm tra hộ tịch nhất định phải biết rõ nữ tử này tên thật, nhưng cửu nương danh tiếng khẳng định là biên soạn. Huống chi, thời đại này hộ tịch ghi chép sai sót rất nhiều, tìm tới cửu nương khả năng quá mức xa vời. Rời khỏi La gia, Tân Bộ Đầu ngược lại là xung phong nhận việc nói là muốn trở về tra một chút hộ tịch. Lâm An Thành cũng không có phần hắn hảo ý, lại nói nếu là tra được tin tức xin lập tức thông tri phủ nha. Sau đó, hắn lại chuẩn bị trở về ứng Thiên phủ. Đã cửu nương nơi này kiểm tra không ra cái gì, hắn liền chuẩn bị lại đi Đinh Sơn trưởng nhà nhìn xem. Xe ngựa ra rồi huyện thành, một đường trở về. Ngồi trong xe, Lâm An Thành chợt nghe một hồi như chuông bạc thanh thúy vui cười âm thanh. Hắn tò mò rèm xe bên lên, lại gặp một vị 7-8 tuổi nữ đồng đang leo một gốc cây đào bên trên hái hoa đào. Nhìn thấy như thế tình cảnh, Lâm An Thành chợt nhớ tới Quách Bắc huyện vị kia hai lần bỏ lên trên nhà mình tưởng viện nữ đồng cũng chính là về sau Dương Thụ Tinh mô mỗ. Trong lòng không khỏi một hồi thổn thức. Dừng xe, Lâm An Thành đi xuống xe ngựa, đi tới cây đào phía dưới, đối với phía trên nữ đồng nói, "Tiểu cô nương, mau xuống đây, không nên leo cao, nguy hiểm." Nữ đồng kia cúi đầu gặp Lâm An Thành, có lẽ là không nghe rõ hắn vừa rồi lời nói, lại đưa ra một nhánh hoa đào, cười hì hì nói, ngươi cũng muốn hoa đào sao? Ấy, cái này chi cho ngươi. Nói xong, lại đem cành đào ném xuống. Lâm An Thành thuận tay tiếp lấy, lần thứ hai gọi hàng để cho nàng xuống tới. Tiểu cô nương lại cười hì hì nói, không cần lo lắng, ta từ nhỏ đã bình thường leo cao, chưa bao giờ ngã qua. Nói xong không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên liền nở nụ cười. Cười đến phía trước ngựa sau nằm, thấy được Lâm An Thành ở phía dưới đều lo lắng nàng sẽ như thế ngã xuống. Nhưng nói đến kỳ quái, cho dù tiểu cô nương ở phía trên cười đến nhánh hoa run rẩy, nhưng căn bản không có đến rơi xuống dấu hiệu. Lâm An Thành lúc này mới nhìn ra, đối phương đúng là có võ đạo tu vi tại người. Hắn yên lòng, người người trong tay hoa đảo, nói, đa tạ cô nương tặng hoa. Tại hạ Lâm An Thành, còn không biết cô nương tên gì. Tiểu cô nương trên mặt tràn ngập thiên chân vô tà ý cười, nói, ta gọi anh Linh. Chương 77, anh Linh, anh Linh. Lâm An Thành trong lòng giật mình, lập tức ý thức được cái này chỉ sợ sẽ là liêu trai bên trong vị kia chứ danh hồ nữ. Trùng hợp như vậy sao? Bất quá, hắn cũng không có chuẩn bị quấy rầy nữ tử này, rốt cuộc anh Ninh là cái hài kịch cố sự, về sau kết cục cũng coi như không tệ. Đa tạ anh Ninh cô nương tặng hoa, tại hạ cáo tử, hữu duyên tạm biệt. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị rời khỏi thời khắc, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn anh Ninh tay trái, vậy mà cũng chỉ có 4 cái ngón tay. Lâm An Thành con ngươi hơi co lại, lập tức ngừng bước chân. Lúc này anh Ninh cũng cho chính mình hái một chùm hoa đào, tiếp đó nhẹ nhàng linh hoạt mà từ trên cây nhảy xuống tới. Gặp Lâm An Thành còn tại nguyên địa, lại nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, "A, ngươi còn chưa đi à?" Lâm An Thành lúc này mới phát hiện, vị này hồ nữ con ngươi làm màu hồng phấn, phối hợp tròn tròn khuôn mặt, xinh xắn ngũ quan, có vẻ hết sức khả ái. Hắn ôn hòa cười cười, nói, "Anh Ninh cô nương, ngươi cũng là Trúc Sơn huyện người sao?"
"Đúng thế,
ta từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên.
Nhà ngươi tại huyện thành bên trong sao?"
"Không phải, tại huyện thành phía tây một cái thôn trang nhỏ, ấy, liền cái núi kia, lại chạy một cái canh giờ liền đến nhà."
Anh Ninh không để phòng chút nào nói,
"Vậy là ngươi tự mình một người tới đây sao?"
"Đúng thế,
người nhà ngươi lâu này,
bọn họ không cùng tới sao?"
"Không có a, dì không thích ra tới, ta liền tự mình một người ra tới chơi."
"Ngươi cùng dì ở ạ?"
"Đúng thế,
cha mẹ ngươi lâu này,
mẫu thân của ta qua đời, phụ thân không thấy."
"Không thấy?"
"Đúng thế,
ta từ nhỏ đã chưa thấy qua phụ thân, dì nói hắn không thấy.
Ta còn có người tỷ tỷ, nàng đi tìm phụ thân rồi, vừa vặn rất tốt nhiều năm đều chưa có trở về."
"Tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì?"
"Tỷ tỷ gọi anh Linh."
"Công tử ngươi nghe nói qua nàng sao?"
Lâm An Thành lắc đầu, thử dò xét nói, "Tỷ tỷ ngươi có cái gì đặc thù sao?
Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm xem."
"Thật à?"
Anh Linh hưng phấn mà vỗ tay, nhưng lập tức lại có chút khổ não nói, "Thế nhưng là tỷ tỷ đi rồi rất nhiều năm, chỉ sợ bề ngoài cũng thay đổi rất nhiều."
"À đúng rồi, tỷ tỷ tay trái cũng là 4 cái ngón tay, giống như ta."
Nói xong, nàng liền giơ lên tay trái mình, biểu hiện ra cho Lâm An Thành xem.
Lâm An Thành mừng thầm trong lòng sau khi, chợt có một ít chột dạ cùng ấy nấy, anh Ninh quả nhiên như liêu trai bên trong chỗ tả như vậy ngây thơ chất phác, không chút tâm cơ nào, nhưng mình dạng này tính tính nàng, có phải hay không có một ít quá phận.
Bất quá, chính mình cũng là vì cha án.
Lâm An Thành một bên tự an ủi mình, một bên gật đầu nói, "Tốt, anh Ninh cô đường, ta đã biết, nếu là có tỷ tỷ ngươi tin tức, nhất định sẽ phái người tới thông chi ngươi."
"Đúng rồi, đến lúc đó ta thế nào liên hệ ngươi?
Ta dẫn ngươi đi một chuyến nhà ta đi."
Anh Ninh cười nhẹ nhàng mà làm ra mời, vừa lúc xem như cảm tạ, chiêu đãi ngươi ăn bữa cơm.
"Hi hi, ta nấu cơm ăn rất ngon đấy."
"Tốt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh."
Lâm An Thành chỉ chính mình xe ngựa, "Đi thôi, lên ta xe ngựa, ngươi tới chỉ đường."
"Tốt lắm."
Anh Ninh nhảy nhảy nhót nhót mà lên xe ngựa.
Trên đường đi, Lâm An Thành phát hiện vị tiểu cô nương này thật rất ưa thích cười, hơi trêu chọc một chút liền sẽ cười đến ngựa tới ngựa lui. Cho dù là lại cười lạnh, nàng cũng sẽ cười to không ngớt. Có dạng này người xem cổ vũ, Lâm An Thành hào hứng đại phát, phía sau thế đủ loại chê cười không ngừng ném ra ngoài. Chờ đến mục địa, anh Ninh đã sắp muốn không đứng lên nổi tới.
Ai nha công tử, ngươi quá lợi hại, ta đều không đứng lên nổi."
"Ha ha ha."
Anh Ninh dựa vào vách xe bên trên, ôm bụng, vừa nói vừa nở nụ cười.
Lâm An Thành sờ sờ cái mũi, cười nói, "Ta có ngươi đi."
"Tốt lắm."
Anh Ninh dường như căn bản không biết cái gì là nam nữ chi phòng, nói xong lại leo lên rồi Lâm An Thành lưng.
Gì, ta trở về a, còn mang về một vị hảo tâm Lâm công tử, ha ha ha."
Nghe đến anh Ninh thanh âm, một vị lao phụ nhân từ trong phòng đi ra.
"Anh Ninh, ngươi làm sao rồi? Thụ thương sao?"
Không có,
gì, ta chỉ là cười đến đau bụng, ha ha ha."
"Tinh địch,
mau xuống đây.
Sao có thể để cho khách nhân một mực quóng?"
Anh Ninh lúc này mới từ Lâm An Thành trên lưng nhảy xuống tới, nói, "Gì, vị này Lâm công tử nói sẽ giúp ta tìm tỷ tỷ, ta đặc địa mời hắn tới trong nhà làm khách, tự mình làm một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn."
"Dạng này a, đà tạ Lâm công tử."
"Không cần phải khách khí."
Lâm An Thành lần đầu tiên liền nhìn ra, vị này anh Ninh gì, kỳ thực là một cái âm hồn.
Nàng hẳn là liêu trai bên trong anh Ninh quỷ mẫu.
Bất quá, từ trong sách ghi chép đến xem, vị này quỷ mẫu cũng không phải là ác nhân, cho nên Lâm An Thành cũng liền không có gì đáng lo lắng.
Lão phụ nhân hình như không muốn dưới ánh mặt trời thêm chờ, lập tức chào hỏi, đứng ở phía ngoài, mau vào phòng ngồi đi."
"Được."
Vào phòng, anh Ninh cho Lâm An Thành rót chén trà, tiếp đó liền đi chuẩn bị cơm chưa đi.
Lão phụ nhân ngồi ở một bên, cười lấy đối Lâm An Thành nói, "Không biết Lâm công tử đến từ nơi nào?"
"Ta là từ Ứng Thiên phủ tới."
"Không biết công tử tới Trúc Sơn huyện vì chuyện gì?"
"Tìm đến một người."
"Xin thứ cho lão thân nhiều chuyện, không biết Lâm công tử muốn tìm người nào?"
"Tìm một vị tên là Cửu Nương cô nương."
Lâm An Thành nói xong, lại ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lão phụ nhân.
Lão phụ nhân quả nhiên thần sắc biến đổi.
Lâm An Thành thấy thế, trong lòng liền có ngọn nguồn, giả bộ như một bộ giật mình bộ dáng, nói, "À, anh Ninh thế nào quên cho ngài cũng đổ chén trà."
Nói xong, không chờ lão phụ nhân cự tuyệt, lại tự thân rót chén trà đưa đến trước mặt nàng.
"Ngài mời dùng."
Lão phụ nhân lại không dây vào chén trà.
Lâm An Thành cười nói, "Thế nào?
Ngài không uống trà sao?"
Lão phụ nhân sắc mặt một hồi biến ảo, lập tức thở dài nói, "Công tử không phải là thường nhân, hẳn là nhìn ra lão thân lai lịch đi."
Lâm An Thành đặt chén trà xuống, cười cười nói, "Là,
mặt khác, cựu nương hẳn là anh Vinh đi."
Lão phụ nhân lần thứ hai thở dài một tiếng, nói, "Không sai.
Nói như vậy, Đinh Sơn trưởng liền là anh Ninh tỷ bội phụ thân."
"Đúng."
Lão phụ nhân sắc mặt đau thương, năm đó nàng muốn đi tìm phụ thân, ta lại cực lực phản đối, thật không nghĩ đến, chờ nàng tìm tới chính mình phụ thân, thế mà lại là loại kết quả này.
Anh Vinh vì cái gì như thế hận cha mình?
Hẳn là Sơn trưởng năm đó từ bỏ mẹ con các nàng.
là năm đó Đinh Thủ Chính vẫn là Giang Châu bố chính sứ, một lần du lịch trên đường ngẫu nhiên gặp ta cái kia kết nghĩa Kim Lan muội muội, sinh lòng ái mộ. Vừa vặn Đinh Thủ Chính thê tử qua đời không lâu, bên cạnh hắn lại không có những nữ nhân khác phục thị, lại nạp muội muội ta làm tiếp. Sau đó mấy năm hai người có chút ân ái, muội muội còn vì hắn sinh hạ hai cái nữ nhi, chính là anh Đinh cùng anh Ninh. Nhưng ai biết, một vị đạo sĩ tha phương xuất hiện hủy tất cả những thứ này. Hắn nhìn ra ta cái kia muội muội là hồ ly tinh, lại đem cái này nói cho Đinh Thủ Chính. Đinh Thủ Chính hoảng sợ phía dưới, thế mà không để ý nhiều năm phu thê chi tình, nan nhỉ nói sĩ trừ yêu. Muội muội ta đấu không lại đạo sĩ kia, trọng thương phía dưới mang theo hai cái nữ nhi trốn thoát, cũng không có bao lâu liền một mệnh ô hô. Trước khi chết, nàng đem hai cái nữ nhi giao cho ta nuôi dưỡng. Anh Linh lúc đó còn tại trong tã lót, không nhớ rõ những ngày đơn đoán, nhưng anh Linh lại biết mẫu thân mình bị phụ thân vứt bỏ, còn vì thế Hương Tiêu Ngọc vẫn sự tình, trong lòng trôn xuống cựu hận hẳn giống. Chờ nàng lớn tuổi một chút, lại không nguyện lại đợi ở bên cạnh ta, nói muốn đi tìm cha mình, giết hắn vì mẹ báo thù. Ta ý đồ khuyên nàng đừng đi, nhưng nàng không nghe, vẫn là vụng trộm chạy rồi. Hơn một tháng trước, nàng mới viết thư trở về, nói mình rốt cuộc tìm được phụ thân. Ta còn đặc địa đi Kim Phượng lâu gặp qua nàng một lần, khuyên nàng không nên hành sự lỗ mãng, người kia vô luận như thế nào, dù sao cũng là nàng cha ruột. Giết cha chính là thiên đại tội ác, sợ là thiên địa chỗ không dung. Lúc đó nàng chỉ là trầm mặc, ta liền cho rằng nàng trung quy là mềm lòng, liền không có nhiều lời. Thật không nghĩ đến, không nghĩ tới, về sau nàng thế mà thật giết mình phụ thân. Chương 78, chân tướng nghe lão phụ nhân nói, Lâm An Thành cũng rốt cuộc biết rõ chân tướng. Chỉ là, cái này chân tướng lại làm cho hắn có chút tổn thức. Đinh Sơn trưởng có lẽ còn là đối nữ nhi hổ thẹn trong lòng, không thì hắn cũng sẽ không bỏ bao công sức, đã phổ ra dạng kia một bài đặc biệt vì cựu nương lượng thân định chế tỷ bà khúc. Nhưng cũng tiếc, anh Đinh còn không chịu tha thứ hắn, tại Kim Vượng lâu đem giết chết. Có lẽ nàng lúc đó còn không biết cha mình cho mình viết dạng kia một bài tỷ bà khúc đi, nếu không nàng có lẽ sẽ thay đổi chủ ý. Đinh Sơn trưởng xem như 4 năm trước Giang Châu thi hương quan chủ khảo, tự nhiên là Thiệu Vân Phi gấp chằm chằm mục tiêu nhân vật, cho nên ngày đó cựu nương giết chết phụ thân một màn, hẳn là cũng bị Thiệu Vân Phi mắt thấy. Hắn gặp có người thế mà muốn bắt trước chính mình gây án, đem nổi bức cho chính mình, dưới sự phẫn nộ lại bắn giết cựu nương. Tất nhiên, Thiệu Vân Phi hẳn là cũng xác nhận qua cựu nương tội tác, biết rõ nàng cẩm tinh vừa lúc là kê, nếu không hắn sợ rằng sẽ đổi một loại càng là bí ẩn phương thức, giết chết vị này ý đồ giả mạo chính mình hồ nữ. Cựu nương thi thể cũng là ngươi trộm đi đi. Đúng. Lão phụ nhân gật đầu thừa nhận, thứ nhất là muốn cho nàng sớm ngày nhập thổ vi an, thứ hai cũng là không hy vọng có người từ nàng trên thi thể phát hiện nàng là hồ nữ, từ đó truy xét đến nơi này, quấy rầy ta cùng anh Linh an bình. Nói đến đây, lão phụ nhân đứng dậy hướng Lâm An Thành thi lễ một cái, nói: "Anh Linh giết cha cố nhiên có tội, nhưng nàng đã vì chính mình hành vi bỏ ra đại giới, cho nên, lão thân thỉnh cầu đại nhân không nên đem việc này tiết ra ngoài." Anh Linh hồn nhiên ngây thơ, ta một mực không đề cập với nàng những chuyện này, chính là không muốn phá hủy nàng phần này thuần chân. Ta sẽ bảo thủ bí mật này. Lâm An Thành kỳ thật cũng không muốn để cho anh Linh biết những chuyện này. Cho dù ai gặp vị kia thích cười mà hồn nhiên tiểu cô nương, chỉ sợ đều sẽ sinh lòng yêu thương, muốn thủ hộ phần này mỹ hảo. Công tử trạch tâm nhân hậu, không đem chúng ta những này yêu quỷ coi là dị loại, tương lai tất có phúc báo. Lão phụ nhân ánh mắt tại Lâm An Thành bên hông dương thụ tâm trang sức lên dừng lại một chút, hiển nhiên đã nhìn ra nơi kia ẩn giấu cái âm hồn. Lão nhân gia không cần khách khí như thế. À đúng rồi. Lâm An Thành chợt nhớ tới một chuyện, anh Linh tỉ muội vì cái gì thiếu một ngón tay? Hẳn là đây cũng là hồ nữ độc hữu đặc thù. Lão phụ nhân gật gật đầu, các nàng tỉ muội là người cùng hồ ly hậu duệ, mặc dù đã cơ bản cùng nhân loại không khác, nhưng trên thân thể vẫn là bảo lưu lại một phần nhỏ hồ ly đặc thù. Ta cái kia muội muội là hồng hồ thành tinh, chân trước chỉ có 4 ngón, cho nên sinh hạ nữ nhi lại thiếu một ngón tay. Mặt khác, các nàng hàm răng cũng so người bình thường thiếu đi 4 quả. Anh Linh con ngươi là màu hồng, anh Linh con ngươi ngược lại là bình thường, nhưng là tam giác thai nhọn. Tóm lại, các nàng giống người mà không phải người, như cáo lại không cáo. Bất quá, nếu là không có phát hiện những này trên thân thể dị thường, dù là tu vi cao thâm đến đâu người gặp các nàng, cũng sẽ không nhìn ra các nàng cơ sở, ai, kỳ thật các nàng cùng người khác nhau thật không lớn. Khó trách cựu nương ẩn thân Kim Phượng lâu lâu như vậy, đều không có người nhìn ra nàng là yêu. À không, nàng đã không tính chân chính yêu. Rốt cuộc trên người nàng có một nửa nhân tộc huyết thống. Chỉ là, người cùng yêu sinh hạ đời sau, nên gọi tên gì? Đúng lúc này, Lâm An Thành đột nhiên nghe được một luồn mùi thịt. Sau đó lại nghe được anh Linh cái kia khoan khoái mà tiếng cười thanh thúy, công tử, cơm trưa tới rồi. Lâm An Thành đứng dậy, liền thấy anh Ninh bưng lấy một cái đại mâm đi đến, đặt lên bàn, nướng chân hiệu cùng nấu cơm. Công tử mời dùng. Tốt, đa tạ anh Ninh cô nương. Lâm An Thành phát hiện, chân hiệu chỉ có 2 đầu, cơm cũng chỉ có 2 bát, hiển nhiên không có lao phụ nhân cái kia phần. Nàng dù sao cũng là âm hồn, không cách nào ăn uống. Bất quá, tuy nói cơm tối chủng loại rất ít, nhưng phân lượng lại là 10 phần. Cái kia chân hiệu cơ hồ cùng Lâm An Thành đuổi một dạng phẩm chất, sợ là đều có 20 cân. Mà chén kia cơm, phải gọi cái kia thố cơm thích hợp hơn. Công tử, mau ăn à? Anh Ninh nhiệt tình chào hỏi, nói xong lại nhịn không được bật cười. A, tốt. Lâm An Thành lấy lại tinh thần, trực tiếp dùng tay nắm lên chân hiệu, cắn xé một cái. Hương vị quả thật không tệ, rất có sức ngai. Tất nhiên, so với Lâm phủ đầu bếp tay nghề, vẫn là kém một chút. Bất quá cân nhắc đến là anh Ninh như thế tiểu cô nương làm, đã rất tốt. Chỉ là cái này phân lượng, Lâm An Thành cảm thấy mình chỉ sợ gặm không hết. Nhưng mà khi hắn trông thấy một bên anh Ninh ăn tốc độ lúc, lại bị giật nảy mình. Chỉ gặp tiểu cô nương lên gặm phía dưới cắn, từng khối thịt hiệu liền tiến vào nàng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, động tác nhanh chóng, không ngừng chút nào. Lâm An Thành bên này mới gặm gần một nửa, bên kia anh Ninh liền đã ăn xong cả một đầu chân hiệu. Hơn nữa chân hiệu bị nàng gặm đến sạch sẽ, chỉ còn lại bóng loáng xương đùi, cho dù là tối đói khát chó hoang tới, cũng không cách nào từ phía trên tìm tới một tia thịt. Lâm An Thành trợn mắt hốc mồm thời khắc, liền thấy anh Ninh đã hai tay cầm lấy chân hiệu cốt, dùng sức một tách ra, răng rắc. Cứng rắn chân hiệu mảnh rẻ khắc cắt thành hai đoạn, lộ ra cốt lợi bên trong tuyết trắng cốt thủy. Anh Ninh đem miệng nhỏ tiến tới, nhẹ nhàng khẽ hấp, cái kia cốt thủy giống như nước chảy, tụ hợp vào nàng trong miệng. Làm xong tất cả những thứ này, nàng lau lau bên miệng mỡ đông, lại nâng lên chén kia, "A không, cái kia thú cơm," liền hướng trong miệng lay. Không bao lâu, cái kia thú cơm liền thấy đáy. Nấc, anh Ninh ở một cái, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Sau đó, nàng mới nhìn hướng Lâm An Thành, "A, công tử, ngươi thế nào không ăn à?" Lâm An Thành lườm một cái, nói, "Ta ăn no rồi." "A, công tử ngươi ăn ít như vậy mà." Anh Ninh nhìn chằm chằm Lâm An Thành ăn rồi một nửa chân hiệu, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, dường như hổ còn muốn ăn. Nhưng một bên lão phụ nhân lại nói, "Anh Ninh, ăn cơm phải tiết chế, không thì buổi tối lại muốn no đến mức không ngủ được." "Thế nhưng là, tốt như vậy lãng phí a." Anh Ninh hút lấy ngón tay, một mặt đau lòng. Lâm An Thành vội vàng nói, "Suýt nữa quên mất, ta phu xe kia còn ở bên ngoài chưa ăn cơm đâu, không ăn xong phần này liền cho hắn đưa đi đi." "Tốt a." Anh Ninh lúc này mới coi như không có gì. Lâm An Thành lại đem chính mình cái kia phần bưng đến bên ngoài, giao cho phu xe. Khi trở về, liền thấy anh Ninh đã đi thu thập rửa chén. Lão phụ nhân ngồi ở chỗ đó, ánh mắt yên lặng nhìn xem Lâm An Thành, hình như có lời muốn nói. "Công tử, lão thân có một chuyện muốn nhờ." "Ngài mời nói." Lão phụ nhân nhìn qua ở bên ngoài bận rộn cái kia thân ảnh nhỏ bé, trong mắt tràn đầy tự ái, ngài cũng nhìn thấy, anh Ninh tiên tính chân chất, mười phần khả ái, nhưng cũng thiếu khuyết giáo dưỡng, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lâm An Thành nghe đến đó lại ngắt lời nói, "Lão nhân già, ta lại cảm thấy anh Ninh tính tình như vậy rất tốt, cần gì phải dùng giáo điều cấp bậc lễ nghĩa tới quy phạm nàng đâu." Lão phụ nhân lại lắc đầu, "Ai, nhưng nàng lại không thể cả một đời dạng này ngây thơ, cả một đời vùi ở ngọn núi nhỏ này trong thôn, không cùng ngoại nhân kết giao. Trước kia ta chung quy lo lắng nàng cái này tính khí nếu đi bên ngoài, sẽ bị người ức hiếp, bị người lừa gạt, mà ta lại không cách nào quang minh chính đại xuất hiện tại nhiều người chỗ, thời khắc che chở nàng. Cho nên, ta muốn mời Lâm công tử mang nàng đi bên ngoài thấy chút việc đời, đọc sách tập viết, rõ lý trí cự, học được làm một cái chân chính người." Lâm An Thành do dự. Hắn kỳ thật rất ưa thích anh Ninh trên thân loại này giá tính chưa tiêu thuần chân, nhưng không thể không nói, lão phụ nhân lo lắng vẫn là có đạo lý. Liêu trai trí dị bên trong, anh Ninh cũng là bởi vì không hiểu nhân tình thế sự, kém chút gây thành đại họa. Bất quá, hắn loại này tán thưởng, nói trắng ra là, kỳ thực là ở trên cao nhìn xuống, thậm chí là tự tư. Liên cùng một cái người Mỹ tới một cái ngăn cách với đời Thái Bình Dương đảo nhỏ, nói mình rất tán thưởng nơi kia nguyên sơ văn minh, cũng hy vọng bọn họ vĩnh viễn bảo trì loại này thuần chân cùng giá tính, vĩnh viễn không nên khai hóa mở dạng. So với mông muội chưa mở thuần chân, có lẽ biết hiểu đời mà bất thế cô mới là càng đáng giá truy cầu mỹ hảo. "Tốt ta, đã ngại như thế tín nhiệm ta, ta đây liền mang anh Ninh đi ứng thiên phủ." Chương 79, trở về nhà công tử, vì cái gì ta phải cùng ngươi về nhà ạ? Xe ngựa bên trên, anh Ninh nghiêng cái đầu nhỏ, nghi hoặc mà hỏi thăm. "Bởi vì ngươi gì đem ngươi bán cho ta ạ?" Lâm An Thành quyết định trêu chọc nàng. Nhưng ai biết, anh Ninh nghe xong lại một mặt mê mang, "Bán cho ngươi? Là có ý gì ạ?" "Liên là từ nay về sau, ngươi chính là ta nha hoàn, nên vì ta giặt quần áo nấu cơm." "Nha?" Anh Ninh tựa hồ đối với cái này không có ý kiến gì, chỉ là hơi có chút sầu lo mà hỏi thăm, "Vậy ta còn có thể trở về nhìn gì sao?" "Tất nhiên có thể." Lâm An Thành cảm thấy khi dễ như vậy tiểu cô nương cũng không có ý gì, lại cười lấy giải thích nói, "Ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi, ngươi gì không có đem ngươi bán đi, ngươi vẫn là tự do, cũng không cần phục thị ta, ta chỉ là dẫn ngươi đi ứng thiên phủ thấy chút việc đời, thuận tiện đọc sách tập viết." "Dạng này à?" Anh Ninh cắn cắn ngón tay, "Cái kia ứng thiên phủ có thể đi săn sao?" "Đi săn? Tất nhiên không tốt, nơi kia cũng không có con mồi." "Cái kia anh Ninh ăn cái gì?" Tiểu cô nương đột nhiên có chút luống cuống. "Yên tâm đi, nhà ta sẽ có người nấu cơm cho ngươi ăn." "Thật sao?" Anh Ninh lúc này mới yên tâm, lại cười lên, nhưng lập tức nàng liền rất hiểu chuyện nói, "Ta đây cũng phải vì ngài làm chút gì mới đúng." Lâm An Thành ha ha cười nói, "Đã ngươi như thế hiểu chuyện, cái kia có thời gian liền giúp ta giặt quần áo, vương bưng nước trà cái gì đi." "Tốt." Anh Ninh trọng trọng nhẹ gật đầu, nhưng lập tức liền rèm xe vén lên, đem thân thể lộ ra cửa sổ trở về nhìn. Thẳng đến xe ngựa càng đi càng xa, không nhìn thấy lúc đến thôn trang nhỏ, nàng mới có hơi phiền muộn ngồi trở về. Lâm An Thành thấy thế, nhân tiện nói, "Anh Ninh, muốn nghe hay không chuyện tiểu lâm?" "Ừ mừng." Từ trước có vị thư sinh ở trong núi trên đường nhỏ gặp một cái hồ ly, tâm huyết của hắn dâng lên mà hét lớn một tiếng yêu nghiệt, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Cái kia hồ ly sửng sốt một chút, đột nhiên mở miệng nói, "Đây vốn chính là ta nguyên hình á." Thư sinh kia nghe xong, sợ đến quát to một tiếng, "Má ơi có yêu quái à?" Co cẳng liền chạy. Cái kia hồ ly cũng sợ đến đi theo thư sinh phía sau chạy, trong miệng gào gào trực khiếu, "Chỗ nào? Chỗ nào? Yêu quái ở đâu? Đừng bỏ lại ta a, ta rất sợ hãi." Anh Ninh nghe xong, lại khanh khách cười không ngừng. Cười một hồi lâu, nàng mới dừng lại, tiếp đó như có điều suy nghĩ hỏi, "Công tử, cho nên người sẽ sợ ta dạng này yêu quái, đúng không?" Lâm An Thành nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, "Phần lớn người xác thực sẽ sợ yêu, nhưng nếu là bọn họ hiểu rõ đến, cũng có rất nhiều yêu là thiện lương, lại sẽ không lại sợ hãi. Huống chi, ngươi cũng không thể hoàn toàn xem như yêu ba." "Ta đây là cái gì?"
phụ thân ngươi là người, mẫu thân là yêu, cho nên hẳn là nửa người nửa yêu.
A nha,
bất quá, mặc dù ta biết ngươi bản tính thiện lương, nhưng người khác lại cũng không nhất định rõ ràng. Cho nên, chờ đến ứng thiên phủ, ngươi cũng không thể bạo lộ chính mình thân phận, phải thường xuyên đem chính mình xem như một cái chân chính người. Như thế nào có thể xem một cái chân chính người ạ? Cái này có một ít phức tạp, yên tâm đi, sau này ta sẽ từ từ dạy ngươi.
Ừm, đa tạ công tử.
Anh Ninh liền không có tâm không có phổi mà nở nụ cười, hình như cũng không có đem vừa rồi sự tình để ở trong lòng. Lâm An Thành thấy được đã vui mừng, lại có chút lo lắng, nha đầu này đi ứng thiên phủ, sẽ không thật gây ra chuyện gì tới đi. Chính mình lại không thể một mực nhìn lấy nàng. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành trong đầu linh quang lóe lên. Anh Ninh, ta giới thiệu cho ngươi một vị tỷ tỷ.
Tỷ tỷ?
Ừm, nàng gọi Nhiếp Tiểu Thiến, cùng ngươi gì mở dạng, cũng là âm hồn. Nói xong, Lâm An Thành vỗ vỗ bên hông dương thụ tâm trang sức. Lập tức, liền thấy một sợi khói xanh từ đó trôi ra, chậm rãi huyễn hóa thành Nhiếp Tiểu Thiến bộ dáng. Không biết là bởi vì tại Nhiếp Tiểu Thiến trên thân cảm nhận được cùng loại gì khí tức, hay là bởi vì nàng đối với người nào đều như vậy không đề phòng chút nào, anh Ninh lập tức hướng Nhiếp Tiểu Thiến lộ ra sán lạn nụ cười, "Tiểu Thiến tỷ tỷ tốt." Thu cái này thuần chân vô tà nụ cười lây nhiễm, tính khí có một ít lạnh lạnh, Nhiếp Tiểu Thiến cũng lộ ra sán lạn nụ cười, "Anh Ninh muội muội, ngươi cũng tốt." Lâm An Thành đối anh Ninh nói, "Anh Ninh, kể từ hôm nay, ngươi liền phải đi theo Tiểu Thiến học tập đọc sách viết chữ, cùng làm người như thế nào, biết sao?"
"A nha."
Lâm An Thành chuyển hướng Nhiếp Tiểu Thiến, "Tiểu Thiến, anh Ninh không thông sự đời, nếu như là không có người đi theo nhìn xem, ta thực tế không yên lòng. Cho nên, chỉ có thể vất vả ngươi."
"Không khổ cực, ta rất ưa thích anh Ninh muội muội.
Ta cũng rất ưa thích Tiểu Thiến tỷ tỷ,
hi hi hi."
Nhìn xem hai người như thế hài hòa, Lâm An Thành lại đem bên hông trang sức gỡ xuống, đưa cho anh Ninh, dặn dò, "Đây là Tiểu Thiến sống nhờ chỗ, ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ, biết sao?"
"Ừm ừm, biết rõ."
Lâm An Thành nhìn xem anh Ninh đem trang sức giấu kỹ trong người, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn đã bắt đầu cảm thấy, Nhiếp Tiểu Thiến một mực sát người đi theo chính mình quả thực có chút không tiện. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì đêm qua thuyền hoa sự tình, mà là Lâm An Thành cần thuộc về mình không gian, còn có tư ẩn. Huống hồ, hắn cũng đã phát hiện, rất nhiều cao thủ đều có thể cảm ứng được Nhiếp Tiểu Thiến tồn tại. Tuy nói Đại Chu không có văn bản rõ ràng cấm chỉ nuôi quỷ, nhưng hắn thế nào cũng là mệnh quan triều đình, mang theo trong người một cái âm hồn ở quan trường chạy khắp nơi, thế nào đều có chút không tốt. Nếu như là gặp gỡ cái nào tinh thần trọng nghĩa bạo dạn ra hỏa, muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng hàng yêu trừ ma làm sao bây giờ? Bất quá, nếu như là trực tiếp đem trang sức từ trên thân gỡ xuống, Lâm An Thành lại lo lắng tổn thương Nhiếp Tiểu Thiến tâm. Hiện tại anh Ninh tới, lại vừa lúc có cớ, nhất cử lưỡng tiện.
Hoàn mỹ.
Một đường vui đùa ầm ĩ bên trong, xe ngựa quay trở về ứng thiên phủ. Vừa mới tiến ra môn, đúng lúc gặp Lâm phụ Lâm mẫu.
"A,
đây là nhà nào tiểu hải?"
"A, đây là bạn bè chi nữ, tạm thời nhờ ta thay mặt chiếu cố."
Lâm An Thành vung rồi cái nói dối, lại đem anh Ninh giới thiệu cho phụ mẫu.
"Lao ra, lão phu nhân tốt."
"Hi hi hi." Anh Ninh thuần chân nụ cười lập tức liền bắt được hai người tâm, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, lại tiếp nhận vị này khả ái tiểu cô nương. Lâm mẫu càng là ôm anh Ninh liền không chịu buông tay. Cơm tối lúc, hai người càng là đặc biệt dặn dò đầu bếp thật tốt chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn, tới tiếp đại khách nhân. Kết quả tại trên bàn cơm, anh Ninh cùng hắn thân thể cực không tương xứng sức ăn vẫn là sợ hãi hai người.
"Anh Ninh a, ăn từ từ, cũng đừng trống."
Lâm mẫu lo âu vuốt ve tiểu cô nương bụng, nhưng không có sở đến trong dự liệu phồng lên.
"Ừ mừng, công tử nhà đồ ăn ăn ngon thật, so anh Ninh làm còn tốt ăn."
Anh Ninh ăn dầu bóng đầy mặt, hai đầu nhỏ chân ngắn trên không trung vẫy một cái.
"Cái kia cũng ăn từ từ, đồ ăn nhiều đâu, không nóng nảy, đến uống một ngụm trà chậm một chút."
Một bên khác, Lâm phụ tiến đến Lâm An Thành bên hai, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi cái kia bạn bè có phải hay không nuôi không nổi cái này quê nữ, mới đưa nàng đưa đến nhà chúng ta?"
"Ai?"
Lâm An Thành lông mày nhíu lại, đột nhiên cảm giác được sợ là có cái này khả năng.
Chương 80, nghi ngờ lại xuất hiện lại nói một bên khác, lão phụ nhân ở trước mắt đưa mang theo Lâm An Thành cùng anh Linh xe ngựa biến mất ở phương xa, sau đó lại đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời.
Một lát sau, nàng đi tới ứng thiên phủ thành nam một tòa cũ nát đạo quán.
"Chúng gì?"
"Ra tới."
Lão phụ nhân nghiêm nghị quát, thanh âm chấn động đến trên cửa chính bụi đất đều thẳng hướng rơi xuống.
"Phúc sinh vô lượng tiên tôn, là vị nào cư sĩ tìm bần đạo?"
Bình thản thanh âm từ xem bên trong truyền ra, cấp tốc luốt lên lão phụ nhân gây nên chấn động.
Sau đó, liền thấy một vị trung niên đạo sĩ đi ra. Hắn mặc một bộ giặt đến trắng bệnh cũ nát đạo bào, khuôn mặt cổ điển, khí chất phiêu miểu, chỉ là ánh mắt có chút quái dị, lại là một đen một màu lam dị đồng tử. Sau lưng còn đi theo một vị 10 tuổi trái phải tiểu đạo đồng, khỏe mạnh kháo khỉnh, tay nâng lấy phất trần, đang tò mò đánh giá trước mắt lão phụ nhân.
"Chúng gì?"
Lão phụ nhân sắc mặt có một ít dữ tợn, "Ngươi có nhớ chính mình 10 năm trước làm qua cái gì?"
Chúng Di sửng sốt một chút, lập tức bấm ngón tay tính toán, hình như rõ ràng lão phụ nhân nơi chỉ.
Hắn thở dài một tiếng, nói, "Nguyên lai cư sĩ là vì cái kia hồ yêu mà tới."
"Không sai.
Lão thân hỏi ngươi, ta cái kia muội muội bất quá là muốn cùng người thương mặt mũi tư thủ, lại chưa hề làm qua thương thiên hại lý sự tình, ngươi vì sao phải giết nàng?"
"Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo năm đó cũng không lên sát nghiệm, chỉ là thụ đinh đại nhân chi mời, đưa nàng đuổi đi.
Tranh đấu thời điểm sát thực đem gây thương tích, nhưng bần đạo cũng không hạ tử thủ, nàng về sau hương tiêu ngọc vẫn, chỉ sợ vẫn là trong lòng tuyệt sinh nghiệm."
"Cầu thí."
Lão phụ nhân tức giận đánh gãy, "Muội muội ta vì cái gì tuyệt sinh nghiệm, ngươi còn không biết?
Giả trang cái gì vô tội?"
"Ai?" Chúng Di lần thứ hai thở dài một tiếng, "Cư sĩ nói thật là hữu lý, năm đó bần đạo trẻ tuổi nóng tính, không hiểu nhìn thấu không nói toạc đạo lý, gặp yêu vật lại một lòng như muốn bạch trần, về sau nghĩ lại phía dưới mới hiểu được là chính mình lỗ mãng. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Muội muội ta đã chết, hiện tại ngay cả ta cháu gái cũng đã chết một cái, đây đều là ngươi năm đó nghiệp chướng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đây đúng là bần đạo trêu ra nhân quả. Không biết cư sĩ muốn như thế nào kết? Như thế nào kết? Lão phụ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, thù này ta nhịn 10 năm. Bất quá là lo lắng vạn nhất có nguy hiểm, cháu gái không người chăm sóc, nhưng bây giờ, lao thân không thèm đếm xỉa hết thảy, cũng phải cho ngươi đền mạng. Chúng Di nghe vậy, lắc đầu thở dài, ai, vậy liền tha thứ bần đạo không thể đáp ứng. Có thể lão phụ nhân đâu để ý hắn có đáp ứng hay không, hai tay giang ra, lại thấy bầu trời đột nhiên âm trầm xuống. Trong chốc lát, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cắt bay đá chạy. Tiểu đạo đồng bị lần này đáng sợ cảnh tượng sợ đến co rụt lại não đại, lặng lẽ lui về sau một bước, trốn đến Trùng Di sau lưng. Mà Trùng Di lại mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, cư sĩ, oan gian nên giải không nên kết, có thể nguyện buông xuống thù hận, thật tốt nói một chút. Ngươi đi địa phủ cùng ta muội muội nói đi. Lão phụ nhân rít lên một tiếng, liền thấy vô số vụn bạt cục đá lấy cực nhanh tốc độ hướng Trùng Di bắn nhanh mà đi. Trùng Di thất vọng lắc đầu, đột nhiên giơ lên cánh tay phải, rộng lớn tay áo thuận thế mở rộng. Cùng lúc đó, cái kia cái con ngươi màu xanh lam mắt trái đột nhiên lóe ra quỷ dị quang mang. Tưởng tượng ngọc chân thanh cảnh bên trên, bạch hư quang bên trong tụng hoàng đỉnh. Trùng Di vừa dứt lời, một đạo bạch quang đột nhiên mà hiện, đem đầy trời đá bay cùng lão phụ nhân kia cùng nhau quét sạch mà lên, sau cùng tụ hợp vào trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Mây đen tiêu tán, cuồng phong hơi dừng. Hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh, dường như chưa từng xảy ra cái gì. Tiểu đạo đồng từ Trùng Di sau lưng thò đầu ra, miệng há thật to, hoảng sợ nói, sư phụ, chiêu này kêu là cái gì à? Thật là lợi hại. Có thể dạy ta sao? Trùng Di lại lắc đầu, không nên mơ tưởng xa vời, vi sư hôm qua nói môn học, ngươi nhớ chưa? Còn kém một chút. Vậy còn không mau đi ôn tập. Nha. Tiểu đạo đồng bất đắc dĩ gật gật đầu, đồng nhiên lại kêu lên, cái kia sư phụ, ngài có thể giúp ta lấy cái đạo hiệu sao? Không tốt. Trùng Di lần thứ hai mặt lạnh cự tuyệt, nho nhỏ nhủ đồng, đạo kinh đều không có đọc mấy quyển, thế mà liền muốn đạo hiệu, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Đạo kinh đồ nhi có thể chậm rãi đọc, đạo hiệu trước lấy một cái nhà. Tiểu đạo đồng không buông tha nói, sư phụ, ngài cảm thấy huyền nguyên tử thế nào? Nếu không trường xuất tử, vẫn là lăng dương tử. Trùng Di trường đồ đệ một chút, cầu hoa, trở về ôn tập môn học. Bị sư phụ kêu lên chính mình cái kia vô cùng đục nhã danh tự, tiểu đạo đồng lập tức hiểu xỉu, hữu khí vô lực lên tiếng, vâng, lâm phụ. Lâm An Thành bên ngoài gian phòng, anh Linh ngồi tại trên bậc thang, hai tay nâng mặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng. Một tiếng kẹt, cửa phòng mở ra. Anh Linh lúc này mới nhảy lên một cái, trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí sán lạn nụ cười, công tử, tiểu thiến tỷ tỷ, các ngươi vừa rồi tại trong phòng làm cái gì ạ? Nhất tiểu thiến nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Lâm An Thành ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta tại tu luyện, có thể mang ta lên sao? Anh Linh cũng biết tu luyện, chúng ta tu là hồn đạo, ngươi cũng biết sao? Anh Linh thất vọng lắc đầu, ta chỉ biết võ đạo. Lâm An Thành thấy thế, liền hỏi, ngươi bây giờ là võ đạo mấy phẩm? Bát phẩm, hoán huyết cảnh. Giống như ta a. Lâm An Thành cười lấy hướng anh Linh vẫy tay, đến, chúng ta so tay một chút. Tốt lắm. Anh Linh lập tức chạy đến trong tiểu viện, bày ra tư thế. Chỉ là lại không nhịn được ý cười, thân thể không ngừng lay động. Lâm An Thành một cái bước xa vào tới, trong miệng nhắc nhở, cẩn thận, ta đến rồi. Từ mừng. Anh Linh vui tươi hớn hở mà một quyền đánh ra. Lúc đầu Lâm An Thành còn không có làm sự việc, thẳng đến hắn nghe đến tiếng xé gió, mới hơi kinh hãi, thu hồi lòng kinh thường, giơ tay lên đi chặn. Bành! Quyền thịt tấn công. Lâm An Thành hít sâu một hơi. Sức lực thật to lớn. Xem ra nhiều như vậy thì không phải ăn không. Bành bành bành. Anh Linh từng quyền vung ra, trên mặt còn nụ cười không ngừng, dường như cảm thấy rất chơi vui. Nhưng Lâm An Thành lại không có chút nào cảm thấy chơi vui. Đừng nhìn anh Linh đôi bàn tay trắng như phấn nho nhỏ, nhưng uy lực lại một chút không nhỏ. Đánh vào người ẩn ẩn làm đau. Hơn nữa, hắn cũng ý thức được một cái then chốt. Bởi vì tập võ thời gian rất ngắn, Lâm An Thành vì nhanh chóng để thăng cảnh giới, chỉ luyện Lưu Vân Bạch Hạc công bên trong tung công, mà không có hoa thời gian đi luyện tập trong đó chiêu thức, điều này sẽ đưa đến hắn hiện tại khuyết thiếu đầy đủ đối địch thủ đoạn. Kỳ thật hắn cũng không phải hoàn toàn không biết chiêu thức. Từ Triệu Viện lệnh trên thi thể hắn học xong Tuệ Không Loan Ngự Trảm, về sau tại Cửu Nương trên thi thể, hắn vừa học được Triệu Vân Phi cường hãn tiến thuật. Hai cái này kỳ thật đều là uy lực cực lớn chiêu thức, nhưng vấn đề là, hắn cũng không dám dùng tại Anh Ninh trên thân a bất quá là luận bản chơi đùa, sao có thể dùng loại này hắn còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống chiêu thức. Huống chi hắn cũng không có tương ứng vũ khí à tay không tất sắt mà nói, hắn liền chỉ biết một chiêu Vương Bát Quyền. Thế là, liền có hiện tại anh Linh một cái tiểu cô nương đem Lâm An Thành đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ tràn diện. Dừng một chút ngừng, Lâm An Thành chỉ có thể chật vật kêu dừng. Anh Linh ngoan ngoãn dừng tay, tiếp đó chống nạnh, tiêu ngạo mà nói ra, công tử, ta có phải hay không rất lợi hại? Ừm, xác thực lợi hại. Lâm An Thành luốt luốt đau nhức cánh tay, không thể không thừa nhận. Công tử yên tâm, sau này liền từ anh Linh bảo hộ ngươi rồi. Hi hi. Lâm An Thành lập tức bật cười. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, bất quá đánh thắng một cái vừa tập võ bất quá 2 tháng thư sinh, cái đuôi liền bệnh lên trời. Tất nhiên, Lâm An Thành cũng không muốn đả kích tiểu cô nương tính tích cực, liền hỏi, anh Linh lợi hại như vậy, là cùng người nào học võ à? Là mẫu thân của ta lưu lại công pháp, tỷ tỷ cùng ta đều là học cái này. Nha. Lâm An Thành gật gật đầu, nhưng sau một khắc, hắn liền đột nhiên giật mình, chờ một chút, ngươi nói ngươi tỷ tỷ cũng học cái này? Đúng nha. Tỷ tỷ lợi hại hơn nhiều so với ta đấy.
Vậy ngươi tỷ tỷ có hay không tu hồn đạo?
Không có ạ.
Thật sao?
Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nàng không cùng ngươi gì học tập hồn đạo chi thuật.
Anh Ninh mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghiêng não đại rất dùng sức nghĩ đến một phen, sau cùng vẫn như cũ lắc đầu, không có, ta chưa bao giờ thấy qua tỷ tỷ tu hồn đạo, gì cũng chỉ là để chúng ta chính mình học tập mâu thân lưu lại võ đạo công pháp.
Lâm An Thành nghe vậy, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ nửa ngày không động, bởi vì hắn rõ ràng mà nhớ tới, Đinh Sơn Trưởng, thế nhưng là chết bởi hồn thuật,
mà Cửu Nương lại cũng chưa tu hồn đạo.
Hung thủ chỉ sợ một người khác hoàn toàn.
Chương 81, thang quan gì, chúng ta lại trở về rồi.
Yên lặng thôn trang nhỏ bên trong, vang lên Anh Ninh thanh thúy mà khoan khoái tiếng cười. Chẳng qua là khi nàng hứng thú bừng bừng mà chạy đến nhà mình phòng nhỏ lúc trước, lại phát hiện trong phòng không có một ai.
A, gì thế nào không thấy?
Lâm An Thành cũng trong phòng tìm một phen, sau đó an ủi, khả năng có việc đi ra đi, chúng ta tại chỗ này đợi chờ.
Ừ bừng.
Anh Ninh ngồi ở bên bàn, tiếp đó từ y phục trong túi móc ra một đống đậu phộng, quả nhân các loại ăn nhẹ, vẫn không quên chiêu hô Lâm An Thành nói, công tử, ngươi có muốn hay không tới ăn?
Ta không cần, chính ngươi ăn đi.
Được. Nhiếp Tiểu Thiến cũng từ Anh Ninh trên cổ trang sức bên trong chui ra, chỉ là nàng xem như âm hồn cũng ăn không được đồ vật, cũng chỉ có thể nhìn xem tiểu cô nương không ngừng hướng miệng mình bên trong nhét đồ vật.
Anh Ninh một bên ăn, còn một bên hướng bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiến miêu tả hương vị, có lẽ dạng này chính là một loại hình thức khác chia sẻ.
Nhiếp Tiểu Thiến khỏe miệng mỉm cười, ôn nhu mà nhìn xem Anh Ninh, thỉnh thoảng đưa tay giúp nàng xóa đi bên miệng đồ ăn cặn bã.
Lâm An Thành nhìn trước mắt ấm áp một màn, cũng ngồi đi qua, trêu chọc Anh Ninh, thỉnh thoảng nói mấy cái trò cười.
Thời gian lại dạng này nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền tới mặt trời chiều ngã về tây.
Nhưng lão phụ nhân vẫn chưa trở về.
Anh Ninh đã ăn xong mang đến ăn nhẹ, lúc này chỉ có thể lắm điều lấy đậu phộng vỏ, tội nghiệp mà nói ra, công tử, Tiểu Thiến tỷ tỷ, Anh Ninh thật đói à?
Lâm An Thành cũng có chút bất đắc dĩ, nhân tiện nói, như vậy đi, ta thần hồn xuất khiếu cùng Tiểu Thiến đi phụ cận tìm xem, ngươi ở chỗ này trông coi ta nhục thân, cũng phòng ngừa bạn nhất ngươi gì đột nhiên trở về.
Được.
Lâm An Thành lập tức thần hồn ly thể mà ra, cùng Nhiếp Tiểu Thiến cùng nhau bay ra phòng nhỏ. Nhưng khi hắn tại phụ cận tìm kiếm một vòng sau đó, nhưng vẫn là không có phát hiện lão phụ nhân tung tích.
Nhiếp Tiểu Thiến nhìn xem cau mày Lâm An Thành, hỏi, công tử, ngài lần này tới cũng không chỉ là vì mang Anh Ninh thăm hỏi gì đi.
Lâm An Thành gật gật đầu, cũng không có giấu giếm Nhiếp Tiểu Thiến, không sai.
Ta trước đó tưởng rằng Cửu Nương là mẹ báo thủ, mới giết chết Đinh Sơn Trưởng, nhưng hôm qua cùng Anh Ninh luận bàn lúc, nàng lại nói Cửu Nương là võ tu, mà Đinh Sơn Trưởng cũng là bị hồn thuật giết chết. Cho nên, ta hoài nghi giết chết Đinh Sơn Trưởng hung thủ một người khác hoàn toàn, mới nghĩ đến tìm Anh Ninh gì xác nhận một chút.
Nhiếp Tiểu Thiến cũng không có hỏi tới Lâm An Thành là thế nào biết rõ giết chết Đinh Sơn Trưởng nhất định là hồn thuật, chỉ là nhắc nhở, công tử, có phải hay không là Cửu Nương rời khỏi sau đó, cùng người bên ngoài học hồn thuật?
Có cái này khả năng, nhưng xác suất quá nhỏ.
Lâm An Thành lắc đầu, thở dài, quên đi, đã bên này không có, chúng ta liền đi về trước đi.
Được.
Hai người trở về phòng nhỏ, liền thấy Anh Ninh vô lực nằm nhoài trên mặt bàn, ánh mắt tăng dã, mặt ủ mày chau.
Công tử, Tiểu Thiến tỷ tỷ, các ngươi tìm tới gì sao?
Không có.
Anh Ninh miệng nhỏ nhất biển, kém chút khóc ra đến, gì đi nơi nào hả?
Nhất Tiểu Thiến đau lòng tiến lên ôm tiểu cô nương, đối Lâm An Thành nói, công tử, không bằng chúng ta lưu tờ giấy đi, dạng này lão nhân già sau khi trở về cũng có thể biết rõ chúng ta tới qua.
Được.
Lâm An Thành cũng cảm thấy không thể dạng này ở chỗ này hao tổn, lại lưu lại tờ giấy, nói cho lão phụ nhân chính mình tới qua, cũng mời nàng sau khi trở về đi ứng thiên phụ tìm hắn.
Sau đó, ba người lại cưỡi xe ngựa quay trở về ứng thiên phụ.
Nhưng sau đó liên tiếp năm ngày, lão phụ nhân kia đều là tin tức hoàn toàn không có.
Anh Ninh có chút lo lắng, nụ cười trên mặt đều ít.
Lâm An Thành chỉ có thể an ủi nàng, nói gì có thể là đi xa nhà thăm bạn.
Tiểu cô nương lúc này mới yên lòng lại, lần thứ hai khôi phục không tim không phổi bộ dáng.
Chỉ là Lâm An Thành lại có loại dự cảm bất tường.
Hắn nửa đường còn lại đi Đinh Sơn Trưởng quý phủ một chuyến, nhưng ngoại trừ xác nhận Anh Ninh mẫu thân tồn tại bên ngoài, cũng không có tra được cái khác hữu dụng manh mối.
Hôm nay Lâm An Thành tại trong tiểu viện tu luyện Lưu Vân Bạch Hạc Công, chợt phát hiện, hôm nay mắt xanh chuyển hóa khí vận chi lực phá lệ nặng nề.
Hắn cũng xem như là ăn rồi lại bổ hoàn một dạng, tiến độ tu luyện phi tốc đề thăng, thế mà ẩn ẩn có loại sắp đột phá cảm giác.
Chuyện gì xảy ra?
Lâm An Thành hơi nghi hoặc một chút.
Cung tiền án giết người đã sớm phá rồi, bởi vậy nhận được uy tín dân tâm cũng đã sớm hóa thành khí vận chi lực, để cho mắt xanh hấp thu. Nhưng bây giờ cái này một đợt là tình huống như thế nào?
Còn đang nghi hoặc, liền nghe một chuỗi tiếng bước chân nhanh chóng tới gần.
Lâm An Thành đội vàng thu công, tiếp đó liền thấy Đinh Hương một đường chạy chậm đi vào, đầy mặt vui mừng kêu lên, "Đại lang, thái phủ Doãn tới phủ lên rồi, nói là tới chúc mừng ngài thăng quan."
Lâm An Thành lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là bố chính sứ Triệu Dục cho hắn hứa hẹn thực hiện.
Thăng quan rồi, khí vận đi theo mà lên, tốc độ tu luyện cũng liền tự nhiên nhanh tốt, mời hắn ở phòng khách ngồi tạm, ta thay quần áo khác liền tới.
Chờ Lâm An Thành thay xong y phục đi tới phòng khách, liền thấy cha mình chính cùng thái kế Tùng trò chuyện vui vẻ.
"Thái đại nhân."
"Lâm đại nhân."
"Ha ha, chúc mừng, lại bộ nhậm mệnh thư vừa tới phủ nhà, bản quan liền tự mình đưa tới."
Nói xong lại đem nhậm mệnh thư đưa cho Lâm An Thành.
Lâm An Thành mở ra xem, liền thấy cái này hình dáng quả nhiên là bổ nhiệm chính mình làm ứng thiên phụ thôi quan.
Nói thật, lại bộ thế mà thật ký phát dạng này một cái bổ nhiệm, Lâm An Thành là có chút ngoài ý muốn.
Rốt cuộc hắn còn trẻ tuổi như vậy, lại chỉ là cái cử nhân, mới làm hơn một tháng bát phẩm huyện thừa, thế mà liền lại thăng quan rồi.
Dạng này thăng quan tốc độ, nói là ngồi hỏa tiễn đều không đủ.
Dù là có Giang Châu bố chính sứ Triệu Dục tự thân đề cử, dạng này bổ nhiệm cũng có vẻ hơi quá mức thuận lợi.
Nguyên bản hắn cho rằng Triệu Dục đề cử báo lên, Lại Bộ mặc dù sẽ nhận Lâm An Thành công lao, nhưng cũng biết lấy tuổi còn rất trẻ còn cần lịch luyện chờ nguyên nhân làm lý do, đem hắn tạm thời ép một chút, hoặc là cái thăng nửa cấp, dạng này mới hợp lý một chút. Nhưng không nghĩ tới, Lại Bộ thế mà cứ như vậy đáp ứng. Một cái mới 21 tuổi cử nhân xuất thân thất phẩm quan, có phải hay không có một ít quá mức? Lâm An Thành không tránh khỏi lẩm bẩm hẳn là Lại Bộ thật có phế thái tử giữ đảng. Lúc trước chính mình vừa trúng cử nhân liền được huyện thừa công việc béo bở, hơn nữa còn là đi Quách Bắc huyện nơi này, hẳn là cũng là người này đang làm trò quỷ. Ý niệm trong lòng bắt chuyển, Lâm An Thành mặt ngoài lại cười ha hả nói, làm phiền thái đại nhân. Sau này có hạ quan phủ nha người hầu, còn phải dựa đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Ai sao phải nói dạng này khách khí nói như vậy? Lần này cung tiện án giết người nếu không phải có người, bản quan sợ là chính phải cáo lao hồi hương. Sau này, cái này ứng thiên phủ thôi câu ngục tụng sự tình nhưng muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí a. Sau một hồi khách sáo, Thái Kế Tùng lại nói, đúng rồi, mặc dù ngươi vừa mới tiền nhiệm, nhưng ngày mai cung thuận hầu liền sẽ đến nơi ứng thiên phủ, đến lúc đó cũng phải theo bản quan đi cửa thành nên đón, việc này ngươi cũng đừng quên. Cung thuận hầu. Lâm An Thành mới nhớ tới, trước đó bố chính sứ Triệu Dục đã từng đề cập qua người này muốn tới ứng thiên phủ. Vị này đại chu cung thuận hầu, kỳ thật liền là Nam Chiếu quốc chủ cũ, năm đó thần võ quân công phá Vĩnh Xương thành, lại bắt được người này, cũng đưa vào kinh thành. Giam lòng 20 năm sau, vị này cung thuận hầu lại bị thả về đi rồi. Thật không biết triều đình đến cùng đang đánh đến ý định gì. Không quản như thế nào, người này mặc dù là địch quốc chủ cũ, nhưng bây giờ cũng dù sao cũng là đại chu hầu gia, con đường ứng thiên phủ vẫn là phải cẩn thận tiếp đãi. Vâng, đại nhân. Lâm An Thành lập tức đáp ứng. Chương 82, nên đón sáng sớm hôm sau. Lâm An Thành sớm rời giường, rửa mặt ăn cơm, trêu chọc anh Ninh, tiếp đó liền ra cửa, thẳng hướng cửa thành bắc mà đi. Bây giờ thân là ứng thiên phủ thôi quan, Lâm An Thành cũng coi như chính thức bước vào đại chu triều bên trong cấp bậc quan viên đại môn, quan phục cũng từ trước kia lục bảo đổi thành thanh bảo. Trẻ tuổi như vậy thất phẩm quan, sắp thực được xưng tụng là thiếu niên đắc ý một đường đi tới cửa thành bắc, Lâm An Thành phát hiện chính mình tới đã coi như là đến muộn, không chỉ có người lãnh đạo trực tiếp phủ Doan Thái Kế Tùng đã đến, ngay cả Giang Châu bố chính sứ Triệu Dục cũng đến, một thân ửng đỏ quan bảo hắn, đang ngẩng đầu đứng tại đám người hàng trước nhất. Ở bên tay trái hắn, đứng đấy Lâm An Thành gặp qua một lần Giang Châu đô chỉ huy sứ, anh Duệ Bá Châu Bình Nghĩa. Mà tại Triệu Dục bên tay phải, thì là một vị đồng dạng người mặc phi bào lão giả, hắn tóc mai điểm bạc, mặt mũi nhăn nheo, ngược lại là nhìn không quen mặt. Nhưng Lâm An Thành cũng có thể đoán được, người này hẳn là Giang Châu án sát sứ, Vương Chính Hòa. Triệu Dục, Vương Chính Hòa, Châu Bình Nghĩa, ba người này cũng chính là Giang Châu Tam Ti Tam Cự Đầu. Hơi rất lại phía sau ba người, thì lại là một cái Lâm An Thành người quen nội vệ ti Giang Châu trấn phủ sứ, Phương Ân Ngôi. Gia hỏa này vẫn là như cũ, còn buồn ngủ, cũng không biết mộng du đến nơi nào. Lâm An Thành đi tới Thái Kế Tùng bên cạnh đứng lại, một bên cùng đồng nghiệp mới nhỏ giọng nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi cung thuận hầu đại giá. Ước chừng giờ tị trái phải, liền có khoái mã tới báo, nói cung thuận hầu cùng Chiêu Ninh công chúa xe ngựa đã đến ngoài mười dặm. Thuận tiện nâng một câu, Chiêu Ninh công chúa lần này đi theo cung thuận hầu về Nam Chiếu, là muốn đi cái giao. Nàng đã bị kiến võ đế gả cho cung thuận hầu nhi tử, cũng chính là đường kim Nam Chiếu quốc chủ. Nghe đâu việc này từng đưa tới rất nhiều đại thần phản đối, rốt cuộc Chiêu Ninh công chúa cỡ nào tôn quý, làm sao có thể gả cho một cái địch quốc chi chủ? Hay là một cái từng bị đại chu hung hăng đánh bại, bây giờ chỉ có thể chó vẩy đuôi mừng chủ, kéo dài hơi tàn địch quốc. Kỳ thật liên quan tới Nam Chiếu quốc, triều đình một mực chủ trương dụ binh, thừa dịp hắn suy yếu thời khắc, quả quyết một chống mà xuống, chiếm lĩnh toàn cảnh, triệt để diệt nước này. Nhưng năm đó thần võ quân trận kia đại thắng đã qua 20 năm, kiến võ đế lại chậm chạp không hạ đạt phát binh công chiếu thánh chỉ, trái lại tùy ý Nam Chiếu quốc tập hợp lại, chăm lo quản lý, dần dần thở được một hơi. Rất nhiều người đều suy đoán, bệ hạ là bởi vì năm đó phế thái tử mưu phản một chuyện không tín nhiệm nữa thần võ quân, mới một mực án binh bất động. Nhưng coi như thế, đại chu cũng không có luân lạc tới phái công chúa đi kết giao tình chẳng đi. Vì thế kiến võ đế khư khư cố chấp, mới đưa tới rất nhiều chỉ trích, rất nhiều đại thần đều muốn nhất kiến gián ngôn, nhưng cũng tiếc, vị này hoàng đế đã 20 năm không vào triều, đám đại thần liền là muốn gặp cũng gặp không đến. Mười dặm khoảng cách đảo mắt liền đến, Lâm An Thành cũng rốt cục thấy được một chi có chút quần quần đội ngũ. Xem cái kia mặt đón gió tung bay kim long cơ sĩ, liền biết vị này hầu ra trở lại thôn quê lại là cấm quân vệ đội tự thân hộ tống. Bất quá cân nhắc đến còn có Chiêu Ninh công chúa đồng hành, cũng liền không kỳ quái. Chờ ở cửa thành đám quan chức nhao nhao nên đón tiếp lấy. Lâm An Thành cũng đội vàng đi theo. Đối diện đội ngũ dần dần tách ra, để cho một cỗ xe ngựa hoa lệ đi tới hàng đầu. Cùng nên đón đội ngũ đụng tới sau đó, xe ngựa chậm rãi dừng lại, theo sau, một cái mập mạp nam nhân ngay tại thị vệ hiệp trợ phía dưới, khó khăn đi xuống. Triệu Dục bọn người liền đội vàng tiến lên hành lễ. Lâm An Thành liền biết nói, cái này heo mập một dạng nam nhân, liền là đã từng Nam Chiếu quốc quốc chủ, bây giờ đại chu cung thuận hầu. Chỉ là không biết người này là vẫn luôn cái bộ dáng này, hay là tại vào kinh thành sau đó, bị xem như heo đuôi, mới thật biến thành một đầu heo. Lâm An Thành trong lòng oán thầm, cũng đi theo tiến lên hành lễ. Cung thuận hầu thái độ mười phần kiêm tốn, nói liên tục miễn lễ. Theo sau, liền gặp một vị mặc hoa lệ cung trang tơ lụa váy dài xinh đẹp nữ tử từ trong xe ngựa đi ra. Nàng làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, hai má son phấn vừa đúng, không mất trang trọng đồng thời cũng để lộ ra một tia vũ mị phong tình. Em dịu vành thai bên trên treo một đôi chân châu khuyên thai, đen nhánh tóc dài thu hẹp tại đỉnh, hai bên có tô điểm mạ vàng châm đóa cùng thúy điệu ngọc châm. Nhìn một cái, quý khí mười phần. Nữ tử này tự nhiên chính là Chiêu Ninh công chúa rồi. Lâm An Thành vừa đi theo đám người hướng công chúa hành lễ, một bên dùng khóe mắt liếc qua vụ trộm dò xét. Vị này dáng dấp hoa dung nguyệt mạo công chúa, thế mà liền phải lấy chồng ở xa nước khác, cho dù ai gặp chỉ sợ đều phải thầm than một tiếng đáng tiếc. Dựa theo quan hệ máu mủ tới nói, Chiêu Ninh công chúa còn là Lâm An Thành cô. Tất nhiên, cái này thân, Lâm An Thành là không dám nhận. Không biết Chiêu Ninh công chúa là tính khí lạnh lạnh, hay là bởi vì sẽ phải viện giá tha hương tâm tình cũng tốt, một mực trầm mặc không nói lời nào, đối mặt Giang Châu quan viên hành lễ ân cần thăm hỏi cũng chỉ là gật đầu đáp lại. Cung Thuận Hầu ngược lại là rất hay nói, một mực nói liên tục, trên mặt cũng hầu như là vẻ mặt tươi cười. Thậm chí tại đối mặt đã từng thần võ quân nhân vật số 2, anh duệ bá Châu Bình Nghĩa lúc, Cung Thuận Hầu cũng một chút nhìn không ra dị dạng, vẫn như cũ cười ha hả, dường như đối mặt cũng không phải là năm đó tự tay hủy chính mình hết thể nhân, mà là cựu biệt trùng phùng bằng hữu cũ. Không thể không nói, người này có thể tại kinh thành Bình Yên trải qua 20 năm giam lỏng tiếp sống, thậm chí trước khi đi còn tiện thể lên rồi một vị xinh đẹp công chúa làm con dâu, đúng là có một ít bản sự. So sánh cùng nhau, Triệu Cát phụ tử thật là bạo rồi. Không biết hầu ra chuyến này là như thế nào an bài, lại sẽ tại Ứng Thiên phủ dừng lại mấy ngày, để cho hạ quan một tận tình làm chủ hữu nghị a. Triệu đại nhân khách khí, bản hầu chú kinh thành 20 năm, bây giờ lòng chỉ muốn bể, vốn không nên dừng lại lâu. Bất quá, một đường trên xe tàu xe mệt mỏi, bản hầu ra dày thịt béo ngược lại là không quan trọng, liền là lo lắng công chúa điện hạ thân thể chịu không nổi, cho nên sợ rằng sẽ tại Ứng Thiên phủ quanh quẩn mấy ngày, ngược lại là phải làm phiền các vị đại nhân. Như thế rất tốt. Pháo hoa tháng 3 chính là Ứng Thiên phủ đẹp nhất thời tiết, hạ quan nhất định an bài hầu ra cùng công chúa thật tốt lãnh hội một cái giang nam phong quang. À đúng rồi, sau 3 ngày chính là Ứng Thiên phủ mỗi năm một lần hoa khôi của so tài, hầu ra đã tới, sao không tiến đến lời bình một phen, mở mang kiến thức một chút Tần Hoài phong lưu. Cung Thuận Hầu nghe vậy cười to, vui vẻ đáp ứng. Anh duệ bá Châu Bình Nghĩa đột nhiên mở miệng nói, bây giờ Ứng Thiên phủ nổi danh nhất thanh lâu ca cơ chính là Thải Vân, nữ tử này một tay tỉ bà kỹ nghệ có 102 Tần Hoài, hạ quan nghe hầu ra cũng tinh thông đạo này, đến lúc đó có thể tới trao đổi 1-2. Ồ, lại có việc này. Cung Thuận Hầu dường như không nghe ra Châu Bình Nghĩa trong lời nói hàm ẩn niệm ai, trên mặt không che giấu chút nào mà toát ra hướng tới, vậy bản hầu nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức. Đầu năm hoàng cung đại yến, bản hầu liền đàn tấu một khúc tỉ bà trợ hứng, còn được bệ hạ chính miệng tán dương. Lâm An Thành ở một bên nghe đến âm thầm lắc đầu, cái này Cung Thuận Hầu quả nhiên là cái kỳ hoa, lấy một nước chi tôn trước mặt mọi người diễn tấu trợ hứng, thế mà còn không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho làm đinh, bất quá, có lẽ chính là phần này tự cam thấp hèn ra mặt dày, mới là hắn tại kinh thành sinh tồn chi đạo. Nhưng một giây sau, Lâm An Thành lại đột nhiên sửng sốt. Tỷ bà. Cung Thuận Hầu cũng ưa thích tỷ bà. Dường như bị một đạo điện quang đánh xuyên đại não, Lâm An Thành đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Lâm Thôi Quan, Lâm Thôi Quan. Lâm An Thành lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía một bên Thái Kế Tùng, Thái đại nhân, thế nào? Thái Kế Tùng chỉ phía trước, Triệu đại nhân đang gọi người đấy. Lâm An Thành liền vội vàng tiến lên. Triệu Dục cười ha hả chỉ vào Lâm An Thành, đối Cung Thuận Hầu nói, hầu ra, vị này chính là hạ quan vừa rồi nói Lâm Thôi Quan, cái tiêu bài để cho Thải Vân danh tiếng vang xa Lâm Giang Tiên chính là xuất từ người này tay. Tốt tốt tốt, đương thời minh nguyệt tại, từng chiếu Thải Vân thì. Lâm đại nhân quả nhiên tài hoa nổi bật, còn trẻ tuổi như vậy, thật là làm cho lão phu xấu hổ đây này. Lâm An Thành giờ mới hiểu được những người này vừa rồi thế mà nói tới chính mình, đối mặt Cung Thuận Hầu tán dương, liền xưng không dám. Lại ngẩng đầu, liền thấy một mực túi đầu trầm mặc Chiêu Ninh công chúa thế mà cũng hướng mình quăng tới ánh mắt, chỉ là rất nhanh lại rời về phía chỗ hắn. Tất nhiên, Lâm An Thành dạng này thất phẩm quan tại dạng này trường hợp xác thực chỉ là tiểu nhân vật, không có khả năng trở thành chủ đề trung tâm. Rất nhanh, hắn liền lại yên lặng về tới cuối hàng, túi đầu nghĩ đến vừa rồi linh quang lóe lên suy nghĩ. Lâm lão đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Đô chỉ huy thiêm sự Lưu Tiêu Duệ chẳng biết lúc nào tiến tới bên cạnh hắn, lấy cùi trò ủi Lâm An Thành. Không có gì. Lâm An Thành đè xuống quần quần ý niệm, còn không có chúc mừng lão đệ lên trước. Đà tạ lão ca. Lâm An Thành ánh mắt đột nhiên lóe lên, lập tức tiếp lời nói, không biết lão ca ngày mai buổi tối có thể có nhàn rỗi, tiểu đệ sẽ tại Kim Phượng lâu thiết yến, cảm tạ chư vị đại nhân cho tới nay đối ta nâng đỡ chiếu cố. Ha ha, tốt. Lưu Tiêu Duệ miệng đầy đáp ứng, bất quá Kim Phượng lâu mà nói, lão đệ khả năng để cho Thải Vân cô nương ra tới tác bồi. Bây giờ muốn gặp nàng một lần nhưng thật không dễ dàng. Lâm An Thành khẽ môi bật lên, ngữ khí nghiền ngẫm, tất nhiên, tiểu đệ cũng rất muốn cùng nàng gặp lại một mặt, thật tốt tâm sự. Chương 83, bóc trần ngày hôm sau buổi tối. Tà Dương lặn về phía tây, đèn hoa mới lên. Tân Hoài Hà bờ cũng dần dần náo nhiệt lên. Kim Vượng lâu phía trước, đậu đầy đủ loại trang trí xa hoa xe ngựa, ra phó vì tranh đoạt một chỗ tốt, làm cho mặt đỏ tới mang hai, thậm chí ra tay đánh nhau. Nguyên bản bởi vì Đinh Sơn trưởng di khúc mà danh tiếng vang xa Thải Vân, hiện tại đạt được Lâm An Thành Lâm Giang Tiên, càng lại như mặt trời ban trưa, liên hỏa đấu dầu, mộ danh mà kẻ đến nối liền không dứt. Đáng tiếc, có thể được Thải Vân gặp một lần người, lại là lác đác không có mấy. Mà Lâm An Thành chính là cái này giải rác một trong mấy người. Cứ niên xuân hận khước lai thời, lạc hoa nhân độc lập, vì vũ yến song phi. Ấm áp phòng nhỏ bên trong, tràn ngập sông hương hương thơm, Thải Vân chính đoan ngồi tại trước đài, hát Lâm An Thành biết cái kêu bài Lâm Giang Tiên. Lâm An Thành ngồi ở phía dưới, khoe miệng mỉm cười, thần sắc chuyên chú, đối mặt Thải Vân thỉnh thoảng quăng tới mặt mày đưa tình, hắn cũng nhíu mày đối lập. Một bộ tình trạng ý thiếp, tài tử giai nhân tràn diện. Nhưng trên thực tế, Lâm An Thành lúc này nội tâm lại là băng lãnh như thiết. Một khúc kết thúc, đám người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Bố chính sứ Triệu Dục cũng nâng chén khen ngợi, tốt, tốt. Người tốt ca tốt, từ càng tốt hơn. Lâm Thôi Quan, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ biết phá án, thế mà còn biết như thế một tay tốt tử. Ngươi cũng là Ứng Thiên phụ sĩ tử, bản quan trước kia thế nào chưa từng nghe qua người tài danh à? Bởi vì lúc trước lao tử còn không có xuyên qua. Triệu đại nhân quá khen rồi, hạ quan bất quá linh quang chợt lóe, mới may mắn đạt được như thế một bài tử, đảm đương không nổi ngài như thế tán thưởng. Triệu Dục lại nói chút ít ăn mừng mà nói, cùng đám người uống một vòng rượu, liền trước thời hạn cáo từ rời khỏi. Hắn dạng này đại quan, có thể tự thân đến đây cùng Lâm An Thành uống chén rượu, kỳ thật đã rất cho mặt mũi. Hơn nữa hắn một dạng cũng không tới loại này nơi bướm hoa. Thải Vân dạng này hoa khôi, cho dù lại thế nào bị vây đỡ, cũng không có khả năng bị Triệu Dục nhìn ở trong mắt. Đối với hắn dạng này đại tướng nơi biên cương mà nói, nữ sắc chỉ là tô vẽ, quyền lực mới là hắn chân chính cần cù để cầu đồ vật. Lâm An Thành vốn là cũng không ngờ tới Triệu Dục sẽ đích thân đến đây, hắn cho đối phương đưa thiếp mời cũng là theo lễ phép, rốt cuộc Triệu Dục là hắn để cử người. Lần này hắn thiết yến, chủ yếu vẫn là mời Thái Kế Tùng chờ một đám ứng thiên phủ nha quan biên, cũng chính là hắn đồng nghiệp mới thượng đi mới. Trừ cái đó ra, cũng chính là đô chỉ huy thiêm sự Lưu Tiêu Duệ người quen cũ này. Triệu Dục vừa đi, trong bữa tiệc bầu không khí lập tức dễ dàng rất nhiều. Thải Vân lại đàn tấu cái kêu bài Sơn Trưởng Di Khúc, dẫn tới một đám lớn tiếng khen hay. Theo sau, nàng liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Lâm An Thành cũng thừa cơ đi theo. Đám người thấy thế, còn một phen ồn ào trêu ghẹo, cậu thêm thèm muốn khâm phục. Đi theo Thải Vân về đến phòng nàng, Lâm An Thành đem nha hoàn đều đuổi đến đi xuống. "Công tử, hẳn là có cái gì thì thầm muốn đối nô gia nói." Thải Vân thần sắc vũ mị mà nhìn xem Lâm An Thành một chút, liền muốn đụng lên tới. Lâm An Thành lại tránh qua đối phương, đi tới giường nhỏ ngồi xuống, rót hai chén trà, thản nhiên nói, "Thải Vân cô nương, mời ngồi, lần này ta tới là có một vấn đề muốn hỏi ngươi." "Công tử thế nào như thế xa lạ?" Thải Vân tại Lâm An Thành đối diện ngồi xuống, nhíu môi sáng giọng. Lâm An Thành nhìn chằm chằm trước mặt vị này tiểu mỹ nữ tử một chút, ngữ khí bình thản, "Liên quan tới Sơn Trưởng Di Khúc, ngươi trước đó nói với ta, là ngươi vụng trộm từ án phát hiện trưởng lấy đi giấu đi, đúng hay không?" "Công tử tại sao lại hỏi việc này? Cung tiến án giết người hung phạm đã đền tội, ngài thế nào còn xoắn suýt cái này lâu này?" "Huống hồ, ngài không phải đã đáp ứng nô gia, không đem việc này chuyển ra ngoài nha?" "Ta biết, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là được rồi." "Đúng, Sơn Trưởng Di Khúc, đúng là nô gia từ án phát hiện trưởng trộm lấy đi." Lâm An Thành khỏe miệng nhếch lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhưng ta hỏi qua phụ thân, hắn lại nói lúc đó phát hiện Sơn Trưởng Di thể lúc, nhưng căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì khúc phổ. Có thể là lệnh tôn lúc đó không có chú ý sao?" Thải Vân thần sắc không thay đổi, thuận miệng tìm cái lý do. "Thật sao? Khả năng sao?" Lâm An Thành lại nói, "Ngày đó cái thứ nhất phát hiện di thể là gia phụ, theo sau chính là một đám thư viện giáo tập, còn có xá đệ. Cho nên, ta đặc địa cả đám đều hỏi mấy lần, lại phát hiện bọn họ không có người nào gặp qua án phát hiện trưởng có cái gì khúc phổ." "Thế nào? Hẳn là bọn họ toàn bộ cũng không có chú ý." "Cái này?" Thải Vân ánh mắt lấp lóe, nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích. Lâm An Thành thấy thế, nghiêm sắc mặt, trầm giọng hỏi, "Thải Vân cô nương, bản quan hỏi ngươi một lần nữa, Sơn Trưởng phần này tỷ bà khúc phổ, ngươi đến tột cùng là như thế nào chiếm được?" Thải Vân khẽ cắn môi đỏ, một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng, "Công tử, ngài đây là đem nô gia xem như phạm nhân tới thẩm vấn rồi sao?" "Không sai." Lâm An Thành không lưu tình chút nào nói, "Ngươi bây giờ tại bản quan trong mắt có trọng đại hiểm nghi, nói là nghi phạm cũng không quá đáng. Thế nhưng là công tử, xin hỏi nô gia phạm vào tội gì?" "Bản quan hoài nghi, ngươi cùng Sơn Trưởng cái chết có quan hệ." "Sơn Trưởng cái chết? Thế nhưng công tử, giết chết Sơn Trưởng hung phạm không phải đã đền tội rồi sao?" Lâm An Thành nhìn chằm chằm Thải Vân ánh mắt, nhưng bản quan lại phát hiện, hung phạm một người khác hoàn toàn. Thải Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, dường như thật bị hù dọa một dạng, "Khắc, một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ cái kia Thiệu Vân Phi là bị oan uổng?" Lâm An Thành lắc đầu, ngược lại là có chút bội phục Thải Vân diễn kịch, "Không, Thiệu Vân Phi đúng là cùng Tiên An giết người hung thủ, thế nhưng Sơn Trưởng lại không phải án này người bị hại. Có người bắt trước Thiệu Vân Phi thủ pháp, giết chết Sơn Trưởng, ý đồ đục nước béo cò." Thải Vân hình như bị tin tức này kinh hãi, nửa ngày sau mới nói, "Công tử, ngươi thế nhưng là có cái gì chứng cứ?" Lâm An Thành hừ nhẹ một tiếng, nói, "Chứng cứ bản quan tự nhiên có, hơn nữa, ngươi nếu như là nói không rõ ràng đến cùng là như thế nào nhận được Sơn Trưởng Di Khúc, bản quan liền muốn đem ngươi liệt vào nghi phạm đánh vào đại lao tử tế thẩm vấn." Thải Vân sắc mặt tái nhợt, một bộ la trả trực khóc bộ dáng, "Công tử, Thải Vân đối với ngài một tấm chân tình, ngài thế nào như thế đối ta?" "Ô ô ô." Lâm An Thành cười lạnh một tiếng, nói, "Được rồi, đừng khóc. Cùng hắn ở chỗ này giả bộ đáng thương, không bằng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào giải thích Sơn Trưởng Di Khúc vấn đề." Thải Vân nhưng vẫn là tại che mặt gào khóc. Lâm An Thành liền biết rõ, nữ tử này là giải thích không rõ. Đã như vậy, vậy hắn cũng cơ bản trong lòng hiểu rõ. Sơn Trưởng cái chết, cùng nữ nhân trước mắt này thoát không ra quan hệ. Nhưng đến đây lúc, Lâm An Thành lại đột nhiên cảm giác trong phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được một luồng như có gai ở sau lưng cường liệt nguy cơ, dường như mình đã bị khóa định, có chút động tác, liền sẽ nên đón lôi đình vạn quân một dạng đả kích. "Quả nhiên là ngươi." Lâm An Thành trong lòng đã có kinh ngạc, cũng có thoải mái. Lúc này, đối diện Thải Vân cũng không tại gào khóc. Nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Lâm An Thành, "Ai, Lâm Lang, ngươi cần gì phải dồn ép không tha cùng Tiên An giết người hung phạm đã đền tội, ngươi vì cái gì liền không thể để nó đến đây đi qua đâu này?" "Bởi vì chân tướng chỉ có thể có một cái." Lâm An Thành ánh mắt kiên định, không hề nhượng bộ chút nào nói. Thải Vân cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đã như vậy, cái kia nô gia cũng liền không có lựa chọn nào khác." Vừa dứt lời, một đạo ngân sắc lưu quang liền lặng yên không một tiếng động xuyên thủng Lâm An Thành trái tim. Chương 84, họa bị tùng tùng. Cửa phòng bị gõ vang. "Vào đi." Lưu Tiêu Duệ đẩy cửa vào, liền thấy Lâm An Thành đang ngồi ở giường nhỏ bên trên, nhàn nhã uống nước trà. Tại hắn đối diện, Thải Vân đã nhắm hai mắt lại,
lại giống như là ngủ thiết đi. Nàng đây là thế nào?
Lâm An Thành tò mò hỏi.
Lưu Tiêu Duệ đi tới, một bên đánh giá Thải Vân, một bên giải thích nói, nàng bị Phương Ất Ngôi kéo vào mộng cảnh.
Kéo vào mộng cảnh?
Lâm An Thành lấy làm kinh hãi. Cũng không phải kinh ngạc Phương Ất Ngôi cũng tại, rốt cuộc lần này vốn là hắn trong bóng tối thông chi nội vệ đi. Hắn kinh ngạc là đối phương thế mà có thể kéo người nhập mộng.
Đúng, Phương đại nhân có thể kéo người nhập mộng cảnh, còn có thể trong mộng kiến tạo đủ loại chẳng cảnh, để cho người ta không phân rõ thật giả, trong lúc vô tình lộ ra trong lòng che giấu bí mật. Loại năng lực này, thật là trời sinh ngăn nội vệ ti cái này phần cơm.
Lưu Tiêu Duệ sắc mặt có chút quái dị, rõ ràng đối với cái này rất là kiêng kỵ. Không biết hắn có phải hay không đã từng bị Phương Ất Ngôi kéo vào mộng qua.
Lâm An Thành nghe đến trợn mắt hốt hoồm, cái này Phương Ất Ngôi hẳn là một vị trộm mộng người.
Lưu Tiêu Duệ đánh giá Thải Vân nửa ngày, còn đưa tay méo méo đối phương khuôn mặt, nghi ngờ nói, nữ nhân này cũng thật là kỳ quái.
Ta thế mà từ trên người nàng cảm giác không đến bất luận cái gì tu vi, cho nên lần trước ngươi hỏi ta lúc, ta mới nghĩ lầm nữ tử này là người bình thường, chỉ có vừa rồi nàng sát ý lộ ra một khắc này, ta mới có thể cảm giác được nàng là hồn tu.
Lâm An Thành suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là nàng tu luyện cái gì ẩn nấp tu vi công pháp?
Lưu Tiêu Duệ thở hắt ra, sắc mặt có một ít bất đắc dĩ, khả năng sao?
Những này hồn tu công pháp đều là tiên kỳ bách quái, quỷ dị khó lường, khó lòng phong bị, thật là đáng ghét.
Lâm An Thành không có nhận lời này, bởi vì hắn luôn cảm thấy Lưu Tiêu Duệ vừa rồi đem Phương Ất Ngôi cũng thuận đường cùng một chỗ mắng đi vào.
Đây là họa bị chi pháp.
Một cái hề bại thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong phòng.
Lâm An Thành giật nảy mình, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy nội vệ ti trấn phủ sứ Phương Ất Ngôi không biết lúc nào lại xuất hiện ở bên cửa sổ.
Lưu Tiêu Duệ hình như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương xuất hiện, cũng không có vì chính mình vừa rồi lời nói cảm thấy xấu hổ, trực tiếp hỏi, cái gì họa bị?
Ngươi nói là nữ nhân này sao?
Đúng.
Phương Ất Ngôi ngồi tại trên bệ cửa, ngựa khí tĩnh mịch, đây là một môn có chút thần dị phụ thể cảnh hồn thuật, ta tại rất nhiều năm trước từng gặp một lần.
Các ngươi hẳn là đều biết, bình thường phụ thể cảnh hồn thuật bởi vì linh hồn cùng nhục thân bài xích, chỉ có thể phụ thể một ít linh trí khá thấp sinh vật, nếu như là cưỡng ép phụ thể linh trí kiện toàn người mà nói, cũng chỉ có thể duy trì rất ngắn thời gian, nếu không liền sẽ đối hồn tu thần hồn tạo thành tổn thương.
Nhưng cái này họa bì chi pháp khác biệt, nó chỉ lấy mục tiêu nhân vật tối ra, bổ sung lấy tự thân cốt đục, bởi vậy tới giảm bất nhục thân đối linh hồn bài xích, lấy một loại mưu lợi phương thức hoàn thành đối người lâu dài phụ thể.
Hơn nữa càng diệu là, dùng phương pháp này phụ thể sau đó, hồn tu liền sẽ cùng bị kẻ phụ thân không khác nhau chút nào, ngoại nhân một chút nhìn không ra manh mối.
Cho nên, Lưu đại nhân ngươi mới có thể cho rằng cái này Thải Vân chỉ là một cái bình thường nữ tử, mà không biết, nàng kỳ thật đã bị ác quỷ phụ thể.
Ngươi ánh mắt nhìn thấy, chỉ là một tấm họa bị mà thôi.
Họa bị sao?
Lâm An Thành nhìn trước mắt Thải Vân, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói.
Không nghĩ tới Liêu trai bên trong chứ danh quỷ vật đúng là như thế cái lai lịch.
Lưu Tiêu Duệ sắc mặt nghiêm trọng, nói, cái này họa bị người có thể có biện pháp gì phân rõ?
Phương Ất Ngôi lắc đầu, trừ phi họa bị hồn tu tự mình động thủ bạo lộ tu vi, nếu không người bên ngoài là không cách nào nhìn ra manh mối.
Đây cũng là cái này hồn thuật trô đáng sợ.
Nghe lời ấy, Lưu Tiêu Duệ sắc mặt càng thêm khó coi, đây chẳng phải là nói, có cái này họa bị chi pháp, liền có thể giả mạo bất luận kẻ nào mà không bị phát giác.
Thế thì không đến mức, cái này họa bị chi pháp còn là có cái sơ hở.
Sơ hở gì?
Bởi vì túi da cùng bên trong cốt đục chỏ nhau, liền sẽ dần dần mục nát nát giữa, cho nên, tu hành pháp này người cách mỗi mấy ngày liền cần đem họa bị lột bỏ, lấy bí pháp tu phục. Mà tại đoạn này thời gian bên trong, hắn tu vi liền sẽ lộ rõ.
Lưu Tiêu Duệ lúc này mới sắc mặt hơi trì hoãn, khẽ mút cằm, như thế mà nói, thế thì còn tốt, không tính không có cái hở. Không có dấu vết mà tìm kiếm.
Lâm An Thành nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân, đột nhiên mở miệng hỏi, ta đây có phải hay không cũng có thể bóc nàng họa bì?
Có thể.
Ngươi tại đỉnh đầu nàng huyệt bách hội ấn xuống, liền sẽ phát hiện một cái khe, tiếp đó thuận thế sẽ ra.
Lâm An Thành nghe vậy, liền đưa tay mò về Thải Vân đỉnh đầu, tiếp đó quả nhiên phát hiện vốn nên là cứng rắn xương đầu chỗ, lại có một lỗ hổng.
Hắn đưa tay nhấn một cái, sau đó dụng lực kéo một phát.
Tê, tấm tiêu tiểu mỹ túi da cứ như vậy bị kéo xuống, lộ ra một cái sắc mặt xanh biếc, miệng đầy răng nanh quái vật.
Hẹ, Lâm An Thành nôn khan một tiếng, không tự chủ được lui về sau nửa bước.
Kỳ thật cảnh tượng trước mắt mặc dù do người, nhưng còn không đến mức để cho hắn phản ứng như thế lớn.
Hắn chỉ là nghĩ đến trước đây không lâu hắn mới vừa cùng cái quái vật này cộng độ lương tiêu, còn thiếu một chút liền thẳng thắn gặp nhau, trần truồng tương bác, liền không nhịn được một hồi buồn nôn.
May mắn lúc trước chính mình đầy đủ kiên định,
không rõ lai lịch hải sản tươi, cũng thật là ăn không được.
Lưu Tiêu Duệ ở một bên hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, hắn nguyên bản còn rất là thèm muốn Lâm An Thành diễm phúc, nhưng bây giờ phần này thèm muốn đã hoàn toàn biến thành đồng tình.
Bất quá hắn cũng không có bỏ đá xuống giếng, vì không để cho Lâm An Thành quá khó xử, liền ngược lại hỏi, Phương đại nhân, ngươi từ trong ngộng tra được cái này Thải Vân chân thực lai lịch sao?
Nàng lại vì sao muốn giết sơn trưởng?
Phương Ất Ngôi lại lắc đầu, không có, nàng ngộng bị người làm quá thủ cướp, ta từ đó chỉ có thể nhìn thấy một cái bình thường gái lầu xanh nên có ký ức, mà tìm không thấy bất cứ gì thường nào.
Làm sao lại như vậy?
Lưu Tiêu Duệ có chút kinh ngạc, còn có người có thể nhắm vào ngươi làm tay chân?
Là cái lao bằng hữu, hắn quen thuộc ta thủ đoạn.
Phương Ất Ngôi thản nhiên nói, nhưng không có nhiều lời, hình như cũng không muốn lộ ra quá nhiều.
Lưu Tiêu Duệ sờ sờ chính mình râu quai nón, cao mày nói, lời như vậy, nữ nhân này thì càng không đơn giản, nàng tại ứng thiên phủ ẩn nút lâu như vậy, chỉ sợ toàn tính quá lớn.
Nếu như không thể từ trong mộng thu hoạch tin tức, vậy chúng ta còn có thể thế nào để cho nàng mở miệng?
Lúc này Phương Ất Ngôi chuyển hướng Lâm An Thành hỏi, Lâm Vôi Quan, ngươi là thế nào hoài nghi đến cô gái này? Kỳ thật cái này còn phải từ Cung Tiễn An giết người nói đến, ngày đó Cửu Nương cùng Sơn trưởng cùng một ngày bỏ mình lúc, hạ quan liền từng lên qua hoài nghi, rốt cuộc Thiệu Vân Phi trước đó giết người, đều sẽ cách nhau 2-3 ngày, hắn là trinh sát xuất thân, cẩn thận, ưa thích mưu định chuyển động, lần này liên sát hai người có chút không phù hợp hắn nhất quán gây án thủ pháp cùng thận trọng tác phong. Hơn nữa, trước đó những cái kia thi hương giám khảo bên ngoài người bị hại, kinh quan phủ xem kỹ sau mới phát hiện, bọn họ kỳ thật đều là trừng phạt đúng tội, có thể thấy được Thiệu Vân Phi cũng là có nguyên tắc người, dù là vì làm chướng nhãn pháp, cũng là đặc biệt giết đáng chết người. Nhưng cứ như vậy, Cửu Nương liền có vẻ phá lệ vô tội. Về sau hạ quan tử tế đi điều tra Cửu Nương lai lịch, mới phát hiện nữ tử này đúng là Sơn trưởng năm đó vứt bỏ nữ nhi, cho nên hạ quan liền suy đoán là nữ tử này dùng bắt chước gây án thủ pháp giết chết cha mình, tiếp đó bị Thiệu Vân Phi gặp được, mới giết chết nữ tử này. Bất quá, về sau hạ quan nghĩ kỹ lại cảm thấy không đúng. Nếu như là Cửu Nương thật rất thù hận cha mình, vì cái gì không sớm chút độc thủ, lại vì cái gì nhiều lần cùng Sơn trưởng gặp nhau, còn để cho Sơn trưởng đặc biệt vì hắn đã phổ ra một bài lượng thân định chế tỷ bà khúc. Kỳ thật Lâm An Thành nhận định Cửu Nương không phải hung thủ chân chính chứng cứ, ở chỗ Cửu Nương là võ tu, mà giết chết Sơn trưởng là hồn thuật. Nhưng bởi vì cái này liên lụy đến Kim Thủ Chỉ, Lâm An Thành không cách nào nói thẳng, liền đổi lại cái có chút ít gượng ép lý do. Sau đó hạ quan liền bắt đầu hoài nghi Thải Vân, bởi vì nàng thu được Sơn trưởng đặc biệt vì Cửu Nương viết lên tỷ bà khúc, một bài sẽ chỉ dùng đến 4 cái tay trái ngón tay tỷ bà khúc. Mặc dù nàng tự xưng là tại án phát hiện trường thấy được cái kia bài khúc phổ, xuất phát từ lòng tham mới đem chiếm làm của riêng, nhưng hạ quan hỏi qua gia phụ, cùng lúc đó tại Thải Vân trước đó đi vào phòng người, bọn họ đều nói không có nhìn thấy khúc phổ. Cho nên hạ quan mới nhận định Thải Vân có vấn đề. Lưu Tiêu Duệ gật gật đầu, nói, bây giờ xem ra, Thải Vân đúng là giết chết Sơn trưởng hung phạm. Bất quá, đã như vậy, Thiệu Vân Phi tại sao lại giết Cửu Nương? Hắn không nên giết chết Thải Vân mới đúng sao? Ta suy đoán, Thiệu Vân Phi chỉ sợ cũng là giết nhầm người. Hắn một mực theo dõi Sơn trưởng, hẳn là cũng bởi vậy biết được Cửu Nương cùng Sơn trưởng ở giữa bí mật, cho nên tại nhìn thấy Sơn trưởng sau khi chết, liền vô ý thức cho rằng là Cửu Nương vì mẹ báo thù giết cha ruột. Lưu Tiêu Duệ cũng cảm thấy khả năng này xác thực lớn nhất, liền lại hỏi, cái kia Thải Vân giết chết Sơn trưởng động cơ là cái gì? Tự nhiên là cái kia bài tỷ bà khúc phổ. Lâm An Thành khẳng định nói ra, đây thật ra là hạ quan hôm qua tại nhìn thấy cung thuận hầu, cũng biết được hầu gia cũng ưa thích tỷ bà lúc linh quang chợt lóe nghĩ đến. Lưu Tiêu Duệ gãi gãi đầu, có một ít không hiểu, cái này cùng cung thuận hầu có quan hệ gì? Phương Ngất Ngôi thì hiểu rõ ra, mở miệng nói, ngươi là cảm thấy Thải Vân ăn cắp khúc phổ, hãm hại Cửu Nương, kỳ thực là vì tiếp cận cung thuận hầu. Không sai, Cửu Nương cùng Thải Vân đều tinh thông tỷ bà, nguyên bản Cửu Nương bởi vì tiên thiên thiếu hụt, chưa hẳn so ra mà vượt Thải Vân. Nhưng nếu là có Sơn trưởng đặc biệt vì đó lượng thân định chế khúc phổ, cùng lực ảnh hưởng gia trì, vậy liền không giống nhau. Cho nên Thải Vân mới có thể lên giết người đoạt khúc chi tâm. Lưu Tiêu Duệ híp mắt lại, nếu thật sự là như thế, Thải Vân muốn tiếp cận cung thuận hầu là vì cái gì? Lâm An Thành không có trả lời. Thải Vân như thế hao tổn tâm cơ tiếp cận cung thuận hầu, tóm lại không thể nào là vì nghiên cứu thảo luận tỷ bà diễn tấu kỹ thuật, hoặc là muốn cùng đầu kia heo mập lăn ga giường sao? Lưu Tiêu Duệ toát toát cao răng, cao mày nói, Phương đại nhân đã không cách nào từ trong ngộng thu hoạch được tin tức, các ngươi nội vệ đi, nhưng còn có biện pháp để cho nàng mở miệng. Phương Ngất Ngôi lắc đầu, có thể thử xem tra tấn bức cung, nhưng hỏi ra chưa chắc là lời thật. Lưu Tiêu Duệ chân mày nhíu chặt hơn. Lâm An Thành thấy thế, liền mở miệng nói, hai vị đại nhân, hạ quan ngược lại là có cái biện pháp. Chương 85, dò xét biện pháp gì? Lưu Tiêu Duệ liền vội vàng hỏi. Lâm An Thành nhưng không có trả lời ngay, mà là chuyển hướng Phương Ngất Ngôi, hỏi, Phương đại nhân, không biết ngài có thể hay không sửa đổi người ký ức? Thay đổi ký ức? Phương Ngất Ngôi nhíu mày, chỉ có thể sửa đổi rất ngắn một đoạn ký ức, hơn nữa, càng là xa xưa ký ức càng là kiên cố, hơn nữa liên lụy cũng nhiều, nàng rất dễ dàng liền sẽ hồi tưởng lại, hoặc là phát hiện không đúng. Người cái này trộm mộng người không quá được. A Lâm An Thành âm thầm chửi bậy một câu, lập tức hỏi, cái kia mới nhất một đoạn ký ức đâu này? Liên từ vừa rồi ta đi theo nàng vào cửa, đến nàng trở mặt một đoạn này. Một đoạn này ngược lại là không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, liền mời Phương đại nhân đưa nàng đoạn này ký ức xóa đi. Chúng ta lần nữa tới qua. Lần nữa tới? Có ý tứ gì? Lưu Tiêu Duệ nghi hoặc mà hỏi thăm. Lâm An Thành chắp tay nói, còn xin hai vị đại nhân cho phép hạ quan chức thừa nước đục thả câu. Lưu Tiêu Duệ gật gật đầu, ngược lại là dứt khoát, được, tiểu tử ngươi ý đồ xấu luôn luôn nhiều. Được. Phương Ngất Ngôi cũng gật đầu đồng ý. Lâm An Thành liền đem vừa mới bóc tới họa bị lại lần nữa dán trở về. Mặt xanh nhanh vàng ác quỷ lại biến thành tiểu mỹ xinh đẹp mỹ nhân. Phương Ngất Ngôi một cái lắc mình đi tới Thải Vân bên cạnh, hai tay êm ái nâng lên gò má nàng, dường như đối mặt yêu thích tình nhân. Một giây sau, Thải Vân ánh mắt liền đột nhiên mở ra. Mà nàng lần đầu tiên nhìn thấy, chính là Phương Ngất Ngôi cặp kia tựa như ảo mộng ánh mắt. Dường như hai cái vòng xoáy một dạng, đưa nàng ánh mắt một mực hút lại. Thải Vân thần sắc một mảnh ngốc trệ. Một lát sau, nàng lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Phương Ngất Ngôi cũng nhắm mắt lại, thản nhiên nói, xong rồi. Đà tạ Phương đại nhân. Tiếp xuống, còn xin hai vị đại nhân tạm thời rời khỏi, để cho hạ quan tới đối phó nữ tử này. Đi. Lưu Tiêu Duệ hướng Lâm An Thành một hồi nháy mắt ra hiệu, ngữ khí mập mờ, ta ngay tại ngoài cửa, nếu là có cái gì không đúng. Nhớ tới kêu to cứu mạng, ha ha. Lâm An Thành đầy trong đầu hát tuyến. Hai người rời khỏi sau đó, Lâm An Thành lần nữa ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi lấy Thải Vân tỉnh lại. Không đợi bao lâu, liền thấy Thải Vân chậm rãi mở mắt. Nàng ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang, ừm. Công tử, nô gia. Thế nào đột nhiên ngủ thiếp đi? Vừa rồi Phương đại nhân tới qua, tiếp đó ngươi lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
Lâm An Thành rõ ràng, muốn thủ tín nữ tử này, cái này là chạy không khỏi đi khảm, bất quá, hắn đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Chấn phủ sứ đại nhân tới qua. Thải Vân biến sắc. Đúng vậy a. Lâm An Thành gật gật đầu, lập tức cũng biểu lộ ra bình thường quan viên đối mặt nội vệ ti lúc nên có kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ, hắn đột nhiên xuất hiện tại bên cửa sổ, tiếp đó ngươi liền hôn mê bất tỉnh, ta hỏi hắn vì cái gì mà đến, hắn lại không hề nói gì, liền lại rời khỏi, thần thần bí bí. Ngươi còn tốt đó chứ? Thải Vân sắc mặt đã khôi phục bình thường, đoán chừng là biết rõ Phương Ất Ngôi không có cách nào từ chính mình trong mộng tra được bí ẩn gì, liền ung dung cười nói, nô gia không có việc gì, nghe nói cung thuận hầu sẽ tham gia ngày sau hoa khôi cuộc so tài, nô gia đoán Phương đại nhân chỉ sợ cũng là vì thế mới đến điều tra, để ngừa vạn nhất sao? Rất tốt, ta liền thích ngươi loại này sẽ não bổ nhân vật phản diện. Mặc dù hắn cũng là chuẩn bị đồng dạng lý do, nhưng từ Thải Vân chính mình nghĩ đến, hiện nhiên muốn so hắn nói ra càng có thể tin. Thì ra là như vậy. Lâm An Thành một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhưng lập tức hắn liền vô vô trong ngực, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, nói thật, vừa rồi thật là hù dọa ta, chỉ sợ ngươi sẽ bạo lộ. Bạo lộ? Thải Vân cười khanh khách nói, công tử ngài đang nói gì đấy? Nô gia có cái gì tốt bạo lộ? Lâm An Thành lại cho đối phương một cái bao hàm thâm ý ánh mắt, được rồi, nội vệ ti chấn phủ sứ đều tự thân tra xét qua ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? Nô gia nghe không hiểu công tử lời nói. Sơn trưởng là ngươi giết đi. Lâm An Thành nói thẳng. Thải Vân nao nao, nhưng lập tức liền mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, công tử, ngươi sao có thể dạng này oan uổng nô gia? Giết chết sơn trưởng hung phạm không phải đã đền tội nha? Lâm An Thành ha ha nói, được rồi, đừng giả bộ. Ngươi việc này làm cũng không làm chỉ toàn, may mắn có ta giúp ngươi xử lý dấu vết, không thì mà nói, Phương Ất Ngôi cũng sẽ không đơn giản xem xét một cái liền đi. Thậm chí, phủ nha người cũng sẽ tìm qua tới. Nghe lời ấy, Thải Vân ánh mắt lưu chuyển, nhưng vẫn là lắc đầu nói, công tử, ngài thế nào chỉ toàn nói chút ít nô gia nghe không hiểu lời nói à? Dạ, tiếp tục giả vờ. Lâm An Thành rõ ràng, nếu không lấy ra vài thứ đến, là không thể thủ tín Thải Vân, liền ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, bắt đầu ở trong đầu quan tưởng bất động minh vương tướng. Thải Vân nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hướng trước mặt Lâm An Thành, thẳng đến từ trên người hắn cảm nhận được cái kia cố đặc thủ Phật ý cùng loáng thoáng minh vương tướng mới cười nói, nguyên lai công tử đúng là La Hỗ Tôn giả cao độ ạ. La Hỗ Tôn giả? Nguyên lai giác minh chân chính xưng hào gọi La Hỗ Tôn giả a. Lâm An Thành kết thúc quan tưởng, cười ha hả nói, lần này nguyên nên tin ta đi à nha. Thải Vân gật gật đầu, trong mắt cảnh giác biến mất không thấy gì nữa, nói, không biết La Hỗ Tôn giả những năm này đi nơi nào. Nô gia đã thật lâu không nghe thấy hắn tin tức. Ai? Lâm An Thành làm bộ thở dài một tiếng. Gia sư trước đó đang truy tra một kiện bí ẩn, đáng tiếc gặp bất hạnh cường địch, đã vãng sinh cực lạc. A, đúng là như thế. Công tử còn xin nén bi thương. Xem ra Thải Vân cũng không biết rõ Quách Bắc huyện sự tình, trên mặt kinh ngạc không giống như là giả vờ. Lâm An Thành đau thương một hồi, lập tức hỏi do, ngươi lần này tiếp cận cung thuận hầu sự tình không cho sơ thất, nếu có cái gì cần ta trợ giúp chỗ, chi bằng mở miệng. Thải Vân cười khanh khách nói, công tử cái kia bài từ đã giúp đại ân, nô gia thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Nói xong, nàng một bên hướng Lâm An Thành liếc mắt đưa tình, một bên tại trong lòng bàn tay hắn vẽ lên vòng vòng. Lâm An Thành cố nén nội tâm cảm giác khó chịu, cười nói, hà tất khách khí như thế, người trong nhà nhà, trợ giúp lẫn nhau không phải hẳn là, không cần phải nói tạm. Ai ngờ, Thải Vân nghe lời này, biểu hiện trên mặt lại đột nhiên cứng đờ. Tay nàng cũng một cái gắt gao nắm lấy Lâm An Thành tay, lạnh lùng nói, ngươi không phải là Hỗ Tôn giả đồ đệ. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm An Thành giật nảy mình, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi khẩn trương phía dưới nói sai. Cái này Thải Vân chỉ sợ không phải Minh Vương tông người. Cho nên chính mình không nên nói cái gì người trong nhà lời nói. Mà lúc này, trong phòng nhiệt độ lần thứ hai trở nên vô cùng ấm lãnh. Lâm An Thành cũng lần thứ hai cảm nhận được cái kia cố như có gai ở sau lưng sát ý, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giật ra cổ họng kêu lên, cứu mạng. Thải Vân biến sắc, vừa muốn có hành động, lại đột nhiên cảm thấy một hồi không thể kháng cự buồn ngủ đánh tới. Bành! Nàng lần thứ hai ngã xuống bàn bên trên, ngủ thật say. Lâm An Thành nhẹ nhàng thở ra, đối xuất hiện tại bên cửa sổ Phương Ất Ngôi nói, Phương đại nhân, làm phiền ngài lại cho nàng sửa đổi một cái ký ức, hạ quan vừa rồi không cẩn thận nói sai. Có thể. Bất quá, chỉ có thể lại đổi một lần, nếu không, nữ tử này liền có khả năng sẽ phát hiện dị thường. Không thể vô hạn học đương sao? Lâm An Thành có chút tiếc nuối. Rõ ràng, hạ quan lần này nhất định sẽ gấp bội cẩn thận. Được. Phương Ất Ngôi lần thứ hai đi tới Thải Vân bên cạnh, hai tay nâng lên mặt nàng, tiếp đó mở hai mắt ra. Chương 86, được hết trong phòng, cựu cảnh tái hiện. Hai người lại lặp lại một lần trước đó đối thoại. Rất nhanh, kịch bản lần thứ hai đi tới vừa rồi tiến độ điểm, liền nghe Thải Vân cười khanh khách nói, công tử cái kia bài từ đã giúp đại ân, nô gia thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Chỉ có điều, lần này Lâm An Thành cũng sẽ không có ngốc hồ hồ mà nói cái gì người trong nhà không cần cảm ơn lời nói ngu xuẩn. Lúc trước hắn giả mạo giác minh đồ đệ, chính là suy đoán nữ tử này cùng Minh Vương Tông có quan hệ. Bởi vì hắn biết rõ Tuệ không cũng tại ứng thiên phủ, hơn nữa còn đang mưu đồ lấy cái gì, liền lớn gan suy đoán Thải Vân cũng là kế hoạch này một vòng. Thật không nghĩ đến, Thải Vân lại không phải Minh Vương Tông người, thậm chí cùng Minh Vương Tông quan hệ cũng không phải như hắn suy nghĩ như vậy mật thiết, rất có thể chỉ là lợi dụng lẫn nhau, lâm thời quan hệ hợp tác. Thế là lần này, Lâm An Thành cải biến ý, cười nói, đã như vậy, tại hạ thật đúng là muốn mời Thải Vân cô nương giúp một chút. Lần này Thải Vân không có trở mặt, bất quá lại thu tay về, cảnh giác nói, công tử, trước đó thế nhưng là thỏa đàm, ta giết ta, các ngươi cứu các ngươi, chỉ ở rút lui thời điểm chúng ta hợp tác một chút, còn lại thời điểm nước giếng không phạm nước sông, ngươi cũng đừng đưa ra cái gì để cho nô gia khó làm yêu cầu a.
Người muốn giết ai? Chúng ta lại phải cứu người nào? Lâm An Thành suy nghĩ cuộn cuộn, mặt ngoài nhưng không có biểu lộ mảy may, chỉ là giả bộ như có chút tiếc nuối nói ra, tốt à, yêu cầu ta cũng không nhắc lại, cái kia bài tử coi như lễ gặp mặt, đưa cho Thải Vân cô nương. Thải Vân vũ mị cười một tiếng, lần thứ hai bắt được Lâm An Thành tay, cười duyên nói, công tử nếu là có ý, nô gia có thể lấy thân tương báo.
Không cần, tạ ơn.
Lâm An Thành không để lại dấu vết mà rút tay ra ngoài, nói, Thải Vân cô nương hảo ý, tại hạ sợ là tiêu thụ không nổi à. Thải Vân trên mặt hiện ra vừa đúng mà ưu hoán, nhưng lập tức lại phốc phốc một cái cười ra tiếng, thế nhưng là trong tông trưởng bối cùng công tử nói qua nô gia nói xấu. Công tử không nên lo lắng, nô gia vô luận là vẻ ngoài, hương vị, xúc cảm hay là thể nghiệm, cùng chân chính thanh lâu hoa khôi không có gì khác biệt. Công tử thật không muốn thử một chút.
Khu khu, không cần.
Lâm An Thành đứng lên, Lưu đại nhân bọn họ còn đang chờ đâu, ta trước hết đi. Ngược lại đã được đến then chốt tin tức, hắn cũng không định lại hỏi, sợ không cẩn thận lại bại lộ.
Tốt a.
Thải Vân một bộ lưu luyến không rời biểu lộ, chờ lần này sự tình, công tử cần phải tìm đến nô gia nối lại tiền duyên nha.
Nhất định, nhất định.
Lâm An Thành đều chẳng muốn che đậy chính mình qua loa. Thải Vân lại cười khanh khách lên, hình như rất ưa thích trêu cợt Lâm An Thành cảm giác. Ra cửa, Lâm An Thành mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, có loại chư bát giới bản ti động chạy chỗ nào giác. Bốn phía nhìn nhìn, liền thấy Lưu Kiêu Duệ ngay tại cuối hành lang hướng chính mình bắc. Lâm An Thành đi tới, đi theo Lưu Kiêu Duệ tiến vào một cái phòng. Trong phòng, Phương Ất ngồi đã đợi lấy. Lâm An Thành chắp tay, nói thẳng, hai vị đại nhân, hạ quan đã từ Thải Vân trong miệng dò xét ra, nàng tiếp cận cung thuận hầu mắt, kỳ thực là vì ám sát hắn. Nàng muốn ám sát cung thuận hầu. Lưu Kiêu Duệ lấy làm kinh hãi. Phương Ất ngôi mặc dù hay là bộ kia vẻ bại bộ dáng, nhưng Lâm An Thành lại có thể cảm giác được, hắn mí mắt hơi hơi chấn động một cái.
Đúng.
Lâm An Thành ngữ khí khẳng định. Lưu Kiêu Duệ sờ sờ râu quai nón, lại hỏi, đúng rồi, ngươi là thế nào để cho nàng nói ra tin tức này? Lâm An Thành đã sớm chuẩn bị, nói, trước đó tại Quách Bắc huyện, có hạ quan Bạch Phỉ còn sót lại bên trong phát hiện một phần hồn tu bí tịch, liền thử tu luyện một cái. Lần này chính là dùng cái này tới để cho Thải Vân nghĩ Lâm hạ quan cùng với nàng là một đường. Kỳ thật Lâm An Thành đã sớm chuẩn bị cho mình hồn tu công pháp tìm cái hợp lý lai lịch, lần này vừa lúc thừa cơ hội này chủ động thẳng thắn, muốn so tương lai bị người chất vấn mạnh. Bất quá, hắn buộc nghịch cái tiểu tâm tư, không có triệt để thẳng thắn, mà là nói một nửa, ẩn một nửa. Chỉ nói là từ Bạch Phỉ nơi kia thu hoạch hồn tu bí tịch, lại cố ý không có nâng bí tịch tên, cùng nó lai lịch chân chính. Cho dù Phương Ất Ngôi hoặc là Lưu Tiêu Duệ nhận ra bất động minh vương vô sinh kinh, Lâm An Thành cũng có thể giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, khăng khăng chính mình lúc trước cho rằng nhặt được liền là phần phổ thông hồn tu công pháp. Nghe xong Lâm An Thành giải thích, Phương Ất Ngôi cùng Lưu Tiêu Duệ đều không có chất vấn. Xem ra bọn họ cũng không có nhận ra phần này đến từ Minh Vương tông độ kiếp cảnh cao thủ thần công bí pháp. Lâm An Thành lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lưu Tiêu Duệ chú ý điểm thì tại một phương diện khác, ngươi thế nào đoán được Thải Vân là Bạch Phỉ? Trước đó tại bố chính sứ Ti Hồ Tham Nghị bị giết hiện trường, Phương đại nhân từng cùng Triệu đại nhân nói qua trong thành phát hiện Bạch Phỉ tung tích. Hơn nữa hình như đang lưu đồ cái gì, lúc đó hạ quan cũng ở tại chỗ, nghe đến tin tức này. Cho nên, lần này phát hiện Thải Vân núp ở Kim Vực Lâu, ý đồ bất chính lúc, hạ quan liền lớn gan suy đoán, nữ tử này khả năng cùng Bạch Phỉ có quan hệ. Không nghĩ tới thật đúng là để cho hạ quan đoán đúng. Bất quá, hạ quan cũng chỉ đoán đúng một nửa. Lưu Kiêu Duệ nghe đến gật đầu lại lắc đầu, cái gì gọi là một nửa? Hẳn là đây chính là ngươi lần thứ nhất nguyên nhân thất bại. Là, cái kia Thải Vân xác thực cùng Bạch Phỉ có quan hệ, nhưng lại không phải Bạch Phỉ người, mà là đến từ một phương thế lực khác, cùng Bạch Phỉ chỉ là tính tạm thời hợp tác.
Hợp tác.
Đã Thải Vân chuẩn bị ám sát cung thuần hầu, cái kia Bạch Phỉ chuẩn bị làm cái gì? Nghe nàng nói, Bạch Phỉ là chuẩn bị ở trong thành cứu người.
Cứu người?
Người nào? Lâm An Thành lắc đầu, nàng không có giảng kỹ, hạ quan lo lắng gây nên hoài nghi, cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này Phương Ất Ngôi lo lắng nói, tại ứng thiên phủ, Bạch Phỉ còn có thể muốn cứu người nào?
Lưu Tiêu Duệ cũng giật mình nói không sai, cũng chỉ có thể là hắn.
Lâm An Thành nghe đến không hiểu ra sao, hai vị đại nhân, xin hỏi Bạch Phỉ đến tuột cùng sẽ cứu người nào?
Lưu Tiêu Duệ cười cười, đối Lâm An Thành nói, tự nhiên là Giang Châu Bạch Phỉ thủ lĩnh, Cầm Long La Hán, Hàn Thọ Huy. Người này năm trước đầu năm nhấc lên phỉ loạn, quét sạch toàn bộ Giang Châu, sau binh bại bị bắt, liền một mực bị cầm tù tại Ứng Thiên phủ đại lao bên trong. Phương Ất Ngôi cũng cười lên, dường như đối với cái này cũng không lo lắng, trái lại có chút vui thấy kỳ thành cảm giác, nói, ha ha, chúng ta đem Hàn Thọ Huy cầm tù ở đây, cũng không áp giải vào kinh thành, cũng không ngay tại chỗ bấn chạm, kỳ thật liền là tại chờ con cá mắc câu. Chỉ là không nghĩ tới, những con cá nhỏ này tính nhẫn mại tốt như vậy, thế mà ẩn nhẫn đến bây giờ. Hơn nữa còn đánh lên rồi cùng thuận hầu chú ý. Lâm An Thành gặp hai người làm như thế diễn xuất, liền cũng dễ dàng hơn, cười nói, bây giờ xem ra, bọn họ kế hoạch hẳn là đầu tiên là để cho Thải Vân tiếp cận cùng thuận hầu, tiếp đó tùy thời hành thích, gây nên Ứng Thiên phủ náo động. Mà nút ở trong thành Bạch Phỉ thì thừa dịp loạn từ trong đại lao cứu ra Hàn Thọ Huy.
Lưu Kiêu Duệ đã đồng ý cái suy đoán này, cười ha ha nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể tới cái bắt rùa trong hũ, đem đám gia hỏa này một mẹ hốt gọn. Phương Ất Ngôi cũng gật gật đầu, đồng ý kế hoạch này, nói, vậy được, cái này Thải Vân liền tạm thời không nên kinh động. Cung thuận hầu an toàn, nội vệ ti tới phụ trách, còn như những cái kia muốn cướp ngục Bạch Phỉ, liền giao cho đô ti tới phụ trách, Lưu đại nhân, bá gia bên kia liền mời ngài nhắn dùm một cái.
Được, ta vậy liền trở về bẩm báo hầu gia.
Ai, ai, Lưu đại nhân, đừng nóng nội a.
Lâm An Thành ngăn đón này cá tính gấp Lưu Thiêm sự, chúng ta diễn kịch diễn đến cùng, bữa cơm này cần phải ăn xong. ngược lại Thải Vân phải chờ tới Hoa Khôi cuộc so tài mới có thể nhìn thấy Cung Thuận Hầu, có là thời gian làm chuẩn bị, cũng không đội tại cái này nhất thời đi.
Được. Lưu Tiêu Duệ cười ha ha, đưa tay ôm lấy Lâm An Thành cái cổ, đi, Lâm lão đệ, chúng ta tiếp tục uống rượu.
Chương 87, mộng bóng đêm càng đen. Lâm An Thành say khướt mà quay lại ra trang, bị Đinh Hương hầu hạ tắm rửa một cái, liền lên giường ngủ rồi. Trong mơ mơ màng màng, hắn dường như nghe đến một cái hư vô mờ mịt thanh âm, ở bên tai mình lời nói mê lấy cái gì, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung nghe không rõ nội dung. Quách Bắc huyện, huyện nha. Trên bạn người ngồi xếp bằng trên mặt đất, mang trên mặt vừa lòng thỏa ý mỉm cười, dường như thấy được tha thiết ước mơ đổ vật. Bất quá, những người này đều đã chết. Lâm An Thành đi tại người chết ở giữa, thần sắc hờ hững, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng dần dần, hắn chỗ mi tâm liền bắt đầu lóe ra yêu ớt thanh quang, phản phất có cái gì đồ vật tại no ngoe muốn động. Cất bước đi vào huyện nha, Lâm An Thành trực tiếp hướng huyện nha phòng tra tấn phương hướng đi đến. Nhưng đột nhiên, Lâm An Thành trong mắt đông lúc đích. Ta đây là ở đâu? Lâm An Thành cảm thụ được chỗ mi tâm truyền đến dòng nước ấm, đột nhiên ý thức được chính mình cũng bất chi bất giác về tới Quách Bắc huyện huyện nha. Mà lại là đêm hôm đó Quách Bắc huyện huyện nha. Ta tại sao lại ở chỗ này? Là mộng sao? Là mộng sao? Lâm An Thành tiếp tục hướng phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước liền lại ý thức được, chính mình đây là muốn đi phòng tra tấn nơi kia có giác minh thi cốt, cùng tấm kia có khắc bất động minh vương vô sinh kinh ra người. Không đúng. Có người tại tra ta ký ức. Phương Ất Ngôi. Lâm An Thành lập tức ý thức được, chính mình chỉ sợ bị Phương Ất Ngôi kéo vào một cảnh. Mà Phương Ất Ngôi lựa chọn cái này mộng, hiển nhiên là muốn nhìn, chính mình là đến tột cùng thế nào thu hoạch cái kia phần hồn tu bí tịch. Nguyên lai hắn đã nhận ra Lâm An Thành tu luyện chính là bất động minh vương vô sinh kinh, chỉ có điều một mực không nói. Mà là chờ trời tối người yên, tới Lâm An Thành trong mộng tự thân kiểm tra thực hư. Nếu không phải viên kia quỷ dị mắt xanh để cho Lâm An Thành kịp thời tỉnh táo lại, hắn chỉ sợ đã giữa bất chi bất giác lập lại một lần lúc đó tình huống, để cho Phương Ất Ngôi biết được chân tướng. Không tốt, không thể đi phòng tra tấn. Lâm An Thành dừng lại bước chân, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng lập tức, hắn liền ý thức được, mình không thể rời khỏi. Nếu không, càng sẽ gây nên Phương Ất Ngôi hoài nghi. Đã Phương Ất Ngôi đã nhận ra bất động minh vương vô sinh kinh, vậy mình nhất định phải cho hắn một hợp lý giải thích, nếu không, Phương Ất Ngôi sẽ chỉ tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, ai biết hắn sẽ từ chính mình trong mộng thấy cái gì bí ẩn. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành lần thứ hai bước chân, hướng phòng tra tấn mà đi. Chỉ là tại đi tới phòng tra tấn trước cửa lúc, hắn không có như trước kia dạng kia đẩy cửa vào, mà là một cú đạp nặng nề, đem cửa đá văng. Bành! Cửa lớn nặng nề mà nện ở trên tường, phát ra tiếng vang cực lớn. Lần này giác minh nên hôi phi yên diệt đi à nha. Lâm An Thành kỳ thật cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không thay đổi một cảnh, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Khi hắn mang thấp thỏm tâm tình tiến vào phòng tra tấn lúc, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì, cô kia vốn nên treo ở hành hình trên kệ giác minh thi thể, đã không thấy. Lâm An Thành cất bước tiến lên, tiếp đó liền tại một đống tro tàn bên trong, phát hiện tấm kia ra người. Phương đại nhân, lần này ngài hài lòng đi. Lâm An Thành âm thầm đắc ý cứ như vậy, liền có thể để cho Phương Ất Ngôi tin tưởng, hắn xác thực không biết môn công pháp này là đến từ giác minh, trước đó cũng không tính nói láo. Chẳng qua là khi hắn nhặt lên ra người sau đó, mộng cảnh lại như cũ không có kết thúc. Chuyện gì xảy ra? Còn muốn tiếp tục xem. Lâm An Thành âm thầm đoán thầm, đành phải tiếp tục diễn tiếp. Về đến huyện nha phòng lớn, Lâm An Thành gặp Nhiếp Chi Hạo. Chỉ là lần này, Nhiếp Chi Hạo thế mà đổi lại lời kịch, đại nhân, ngài cầm trên tay cái gì? Lâm An Thành lấy làm kinh hãi, mới phát hiện tấm kia vốn nên bị chính mình giấu kỹ ra người, chẳng biết lúc nào lại đến tay trái mình. Hắn ổn định lại tâm thần, nói, à, vừa rồi tại phòng giam bên trong nhặt được, đoán chừng là bạch phỉ rơi xuống đồ vật, xem ra giống như là một bản hồn tu bí tịch. Nhiếp Chi Hạo thế mà đưa tay nói, có thể để cho tại hạ nhìn sao? Lâm An Thành đưa tới. Trong lòng của hắn đã đoán được, lúc này Nhiếp Chi Hạo chỉ sợ là Phương Ất Ngôi điều khiển, hoặc là liền là hắn hóa thân. Nhiếp Chi Hạo nhìn một lần ra người, theo sau lại còn đưa Lâm An Thành, sắc mặt trịnh trọng nhắc nhở, đại nhân, đây là Minh Vương Tông hồn tu bí tịch, sẽ ảnh hưởng tâm trí người, có chút tà dị, ngài tốt nhất đừng tu luyện. Phương đại nhân, đây là ngài đang mượn Nhiếp Chi Hạo miệng nhắc nhở ta sao? Không, chỉ sợ không chỉ là nhắc nhở. Lâm An Thành ý thức được, Phương Ất Ngôi chỉ sợ là tại cho mình quyết tâm lý ám chỉ, để cho hắn từ bỏ tu luyện phần này bí tịch. Tốt, ta đã biết, ta sẽ không tu luyện. Lâm An Thành lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng lại tại đối Phương Ất Ngôi nói xin lỗi hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta đã tìm tới chính xác phương thức tu luyện. Gặp Lâm An Thành đáp ứng không tu luyện bí tịch này, mộng cảnh lập tức phá thành mảnh nhỏ. Nhưng sau một khắc, Lâm An Thành lại phát hiện chính mình lại đổi lại chỗ. Lần này là tại đêm kia. Hắn ngay tại chạy. Một bên chạy, còn một bên điên cuồng gõ cái chiêng hô to, Bạch Phỉ giết vào thành, chạy mau a. Bạch Phỉ giết vào thành, chạy mau a. Lâm An Thành lập tức ý thức được, Phương Ất Ngôi tại cha xem chính mình có quan hệ đêm hôm đó ký ức. Tế bản đại chiến giác minh cùng tuệ không đêm hôm đó. Không tốt, cái này cũng không thể để cho hắn xem. Rốt cuộc cái này nhưng liên lụy đến hắn rất nhiều bí ẩn, nếu là bạo lộ vậy phiền phức liền lớn. Bất quá, có lần trước kinh nghiệm, Lâm An Thành cũng không có quá mức kinh hoàng. Đã mình đã tỉnh táo lại, vậy liền có thể thay đổi mộng cảnh hướng đi, không để cho nó dựa theo trong trí nhớ tiến hành liền tốt. Một đường chạy đến Lâm phủ, liền thấy Lâm Nhị Lang đám người đã đứng ở cửa ra vào. "Huynh, huynh trưởng, đây là thế nào?" Lần này, Lâm An Thành cũng sẽ không đi hậu viện tìm Nhiếp Tiểu Hiến. Hắn trực tiếp lôi kéo đệ đệ, tỷ nữ cùng một đám gia phó, liền hướng ngoài thành chạy. Ra khỏi thành, sắc trời đã dần dần tỏa sáng. Lâm An Thành lăng lăng nhìn qua chùa Hoang phương hướng, có chút hiếu kỳ nếu như trận chiến kia không có chính mình pha trộn, Tế Bản còn có thể đánh thắng sao? Hắn có loại đến xem một chút xung động, nhưng lý trí ngăn trở hắn. Chờ bình minh chính thức mở ra, mộng cảnh cũng theo đó kết thúc. Lâm An Thành rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Lâm phủ bên ngoài, Phương Ngất Ngôi phiêu xuất mấy bước, liền thấy Lưu Tiêu Duệ ngăn ở trước chân. "Hừ, Phương đại nhân, các ngươi nội vệ ti có phải hay không mỗi người đều muốn kiểm tra một lần?" Phương Ngất Ngôi mỉm cười, bản quan quả thật rất muốn làm như vậy. Lưu Tiêu Duệ cả giận nói, "Phương Ngất Ngôi, vô cớ nhìn trộm triều đình thất phẩm mệnh quan bí ẩn, ngươi tin hay không bản quan vậy liền dâng thư bạch tội ngươi một bản." Phương Ngất Ngôi hình như căn bản không sợ, thản nhiên nói, "Sao có thể nói là vô cớ đâu này? Lưu đại nhân chẳng lẽ không nhìn ra Lâm An Thành sở tu là Minh Vương tông hồn đạo công pháp? Thì tính sao? Hắn không phải đã nói nha, là tại Bạch Phỉ còn xuất lại bên trong nhặt được, thế nào? Hẳn là Phương đại nhân tra được hắn nói láo. Cái này ngược lại không có." Phương Ngất Ngôi giang tay ra, "Lâm An Thành không có vấn đề, bản quan hiểu lầm hắn." Lưu Tiêu Duệ lập tức đáp ý, thừa cơ nổi lên, "Phương Ngất Ngôi, ngươi cho bản quan nghe cho kỹ, lần này coi như xong, nếu như là lại để cho bản quan bắt được ngươi tùy ý nhìn trộm quan viên bí ẩn, nhất định dâng thư triều đình. Đến lúc đó, phụ dụ tướng quân cũng không giữ được ngươi." Phương Ngất Ngôi híp mắt nhìn Lưu Tiêu Duệ nửa ngày, đột nhiên cười nói, "Lưu đại nhân, ngươi thật giống như rất chiếu cố Lâm An Thành à. Bản quan cùng Lâm thôi quan ý hợp tâm đầu, không nhìn nổi có người ức hiếp hắn không được sao?" Phương Ngất Ngôi cười ha hả bạch trần nói, "Là anh Duệ bá cho ngươi chiếu cố hắn đi." Lưu Tiêu Duệ cứng lại, hiển nhiên bị đối phương nói trúng, hắn thấp giọng lẩm bẩm vài câu, theo sau cũng gật đầu thừa nhận, "Không sai, Lâm An Thành gia gia dù sao cũng là bá gia lão sư, mặc dù hai người về sau náo tách ra, nhưng bá gia vẫn là muốn chiếu cố một chút Lâm gia hậu nhân." Nghe lời ấy, Phương Ngất Ngôi lại cười không nói, nửa ngày mới thản nhiên nói, "Anh Duệ bá như thế chiếu cố Lâm An Thành, chỉ sợ không chỉ là bởi vì Lâm lão gia từ sao?" Lưu Tiêu Duệ mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ nói, "Cái kia còn có thể là bởi vì cái gì?" Phương Ngất Ngôi lại cười không nói, chuyển thân liền phiêu nhiên mà đi. Lưu Tiêu Duệ nhìn đối phương bóng lưng, khẽ hừ một tiếng, "Máng, thật là thần côn đoán mệnh, cố lộng huyền hư." Chương 88, phát giác sáng sớm hôm sau. Lâm An Thành dậy cái sớm, rửa mặt dùng bữa sau đó, liền lại về tới trong phòng. Vào cửa liền thấy Nhiếp Tiểu Thiến đã ngồi khoanh chân ở trên giường, như cái cô vợ nhỏ một dạng, đang chờ Lâm An Thành. "Công tử, tới tu luyện sao?" "Không sai, mỗi ngày sáng sớm lại tu đã là hai người bọn họ lệ cũ thường ngày." Chỉ là, lần này Lâm An Thành khi nghe đến Nhiếp Tiểu Thiến mời sau đó, nhưng không có hướng tới thường một dạng vui vẻ tiến lên. Hắn nhíu mày, vô ý thức có một ít bài xích, "Không, ta không nên tu luyện môn công pháp kia." "Cái gì?" Nhiếp Tiểu Thiến lấy làm kinh hãi, "Công tử, hôm nay không thoải mái sao? Vậy liền ngày khác đi." "Không phải, môn công pháp này có vấn đề, chúng ta không thể luyện nữa." Lời mới vừa ra miệng, Lâm An Thành liền ngây ngẩn cả người. Hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng tâm lý đối với Bất Động Minh Vương vô sinh kinh kiêng kỵ cùng chán ghét nhưng thủy chung vùng đi không được. Chuyện gì xảy ra? Nếu như vừa bắt đầu đã cảm thấy môn công pháp này có vấn đề, vì cái gì ta còn một mực tu luyện đến nay? Hơn nữa, về sau Nhiếp Tiểu Thiến gia nhập vào sau đó, công pháp vấn đề không phải đã được đến giải quyết rồi sao? Nhiếp Tiểu Thiến gặp Lâm An Thành như thế kháng cự, liền khéo léo gật gật đầu, "Tốt, công tử, đã ngài cảm thấy môn công pháp này có vấn đề, vậy chúng ta liền không luyện." "Không, chờ chờ." Lâm An Thành giơ tay lên ngăn trở Nhiếp Tiểu Thiến, bắt đầu tự tế hồi ức, muốn tìm đến chính mình loại này chán ghét căn nguyên. Mi tâm không khỏi bắt đầu phát nhiệt, điều này làm cho Lâm An Thành đột nhiên cảnh giác lên. Tiếp đó, hắn đã tìm được chính mình đối Bất Động Minh Vương vô sinh kinh chán ghét tâm tình căn nguyên lại là Nhiếp Chi Hạo mấy câu nói. Hắn nói, môn công pháp này có vấn đề. Nhưng việc này Lâm An Thành tại tu luyện lúc liền đã phát giác, hơn nữa về sau còn thông qua cùng Nhiếp Tiểu Thiến lại tu đem giải quyết rồi. Thế nào hiện tại đột nhiên không muốn luyện? Mi tâm nhiệt độ không ngừng lên cao, Lâm An Thành đại não cao tốc vận chuyển, từng cái như thật như ảo cảnh tượng không ngừng thoáng hiện. Rốt cục, hắn phát hiện trong trí nhớ mình không hài hòa chỗ. Có người động đậy ta ký ức. Lâm An Thành hoàn toàn tỉnh ngộ. Mà Phương Ngất Ngôi danh tự lập tức tiến vào đầu óc hắn. Vị này nội vệ ti chấn phủ sứ vào qua chính mình ngộ, còn sửa đổi chính mình ký ức. Theo Lâm An Thành ý thức được một điểm này, đêm qua ngộng cảnh như bụi phủ tại đáy biển mặc khí, một cái tiếp theo một cái mà nổi lên mặt nước. Thì ra là như vậy. Lâm An Thành sợ không thôi. Đêm qua Phương Ngất Ngôi vậy mà điều tra qua chính mình ngộng cảnh, còn tốt có mắt xanh nhắc nhở, mới để cho hắn duy trì tỉnh táo, không có cho đối phương thật tra ra bí ẩn gì. Mà hắn đối với Bất Động Minh Vương vô sinh kinh đột nhiên chán ghét, chính là bắt nguồn từ Phương Ngất Ngôi tại hắn trong trí nhớ cắm rễ kế tiếp ý thức. Bất quá, khi Lâm An Thành tỉnh ngộ ra một điểm này sau đó, liền sẽ không thụ hắn ảnh hưởng tới. Hơn nữa, lần này bị Phương Ngất Ngôi thăm dò mộng cảnh, kỳ thật cũng không phải toàn là chuyện xấu, ít nhất chính mình tại nội vệ ti nơi kia là quải, sau này hẳn là sẽ không thụ đến tự dưng hoài nghi. Tốt rồi, không việc gì, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Lâm An Thành thu thập tâm tình, đi tới Nhiếp Tiểu Thiến bên cạnh thân ngồi xuống. Nhiếp Tiểu Thiến sửng sốt một chút, ngơ ngác hỏi, "Công tử, nhưng ngài không phải mới vừa nói?" Lâm An Thành cười nói, "Môn công pháp này chúng ta cùng một chỗ tu luyện lâu như vậy, ngươi có phát hiện cái gì không đúng sao?" Nhiếp Tiểu Thiến nghiêm túc suy tư một trận, lập tức lắc đầu, ngược lại là không có phát hiện cái gì không đúng. "Cái kia chẳng phải xong rồi? Tới đi, chúng ta tiếp tục tu luyện." "Được." Hai người bắt đầu quan tưởng, hô hấp dần dần bằng thẳng, cũng hướng tới nhất trí tần suất. Một canh giờ sau, tu luyện kết thúc. Lâm An Thành đi ra cửa phòng, hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng. Mỹ hảo một ngày, luôn luôn từ một cái mỹ hảo sáng sớm bắt đầu. "Sớm nha, anh Linh." "Sớm, công tử." Anh Linh tại trong tiểu viện đứng thung, nhìn thấy Lâm An Thành ra tới sau đó liền cười hì hì chào hỏi, Kết quả như thế cười một tiếng liền không ngừng được, trước ngựa sau nằm, thùng cũng không cách nào đứng. Lâm An Thành tiến lên bén một cái tiểu hồ nữ viên thịt đầu, tiếp đó tại nàng một trận tiếng kháng nghị bên trong đi ra ngoài đi làm. Đi tới phủ nha, một đám đồng liêu còn nhao nhao trêu ghẹo, hỏi Lâm An Thành đêm qua có hay không cùng Thải Vân cô nương cộng độ lương tiêu. Lâm An Thành nói liên tục không có. Đám người liền nói hắn không hiểu phong tình. Lâm An Thành rất muốn cho những này lao sắc phê mở mang kiến thức một chút Thải Vân chân chính phong tình. Một phen tán gẫu đánh cái giấm sau đó, Lâm An Thành bắt đầu làm việc công. Đại Chu triều thôi quan, đại khái tương đương chỗ trung cấp nhân dân pháp viện viện trưởng, trưởng thôi câu ngục tụng sự tình, đối Lâm An Thành mà nói, ngược lại là chuyên nghiệp đối khẩu. Nhưng bởi vì chức vị này chống chỗ gần một tháng, thêm lên trước đó phủ nha cơ hồ toàn bộ nhân lực đều nhào vào cùng tiện án giết người cái này đại án bên trên, dẫn đến tích lũy rất nhiều vụ án không có xử lý, hiện tại tất cả đều áp đến Lâm An Thành trên đầu. Những này vụ án phần lớn đều là một ít án quê nhà tranh chấp, ẩu đả trộm cướp các loại, duy nhất án mạng nhưng liền hung thủ đều đã bị tại chỗ bắt lấy, giam giữ tại trong lao chờ đợi thẩm phán. Tuy nói đều không có gì độ khó, nhưng vụ án số lượng càng nhiều lên, vẫn là để người đau đầu. Lâm An Thành liếc nhìn hồ sơ, chuẩn bị trước đem những này vụ án lấy nhẹ gấp chỉ hoán lại xếp thứ tự, sau đó lại lần lượt chậm rãi xử lý. Nhưng đột nhiên ở giữa, một cái không ngờ tới nhỏ vụ án đưa tới hắn chú ý, vụ án cũng không phức tạp, liền là cùng một chỗ quê nhà tranh chấp. Nguyên nhân gây ra là một cái tên là Bưu Chí nam nhân bởi vì say rượu cưỡi ngựa về nhà lúc, không cẩn thận đụng phải hàng xóm, kỳ thật hàng xóm bản thân ngược lại không có gì đáng ngại, nhưng nuôi một con mẹ trắng lại chết tại dưới vó ngựa. Bưu Chí tự biết đối lý, cũng là nguyện ý bồi thường hàng xóm tổn thất, nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, bồi thường kim ngạch không thể đồng ý, Bưu Chí cho rằng đối phương chỉ là vết thương nhẹ, bồi cái mười mấy lượng làm tiền thuốc men cao nữa là. Nhưng hàng xóm lại công bố nhà mình mẹ trắng là từ Tây vực mua đến quý báo chủng loại, giá trị hơn ngàn lượng bạch ngân, yêu cầu Bưu Chí theo giá cả bồi thường. Cái này Bưu Chí làm sao sẽ chịu, liền náo đến trên công đường. Án này muốn phán cũng đơn giản, tìm người giám định một cái kia vẹn trắng chân chính giá trị bao nhiêu là được rồi. Nhưng Lâm An Thành lại phát hiện vấn đề khác. Trước không đề cập tới cái kia vẹn trắng có phải là thật hay không giá trị ngàn lượng bạch ngân, nhưng cái kia hàng xóm đúng là người có tiền, mà hắn chỗ ở chỗ cũng là ứng thiên phủ khu nhà giàu. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, cái kia Bưu Chí bất quá là một tên nho nhỏ quan coi ngục, tại sao có thể có tài lực tại khu nhà giàu mua nhà? Nếu tại bình thường, Lâm An Thành cũng lười quản cái này quan coi ngục có phải hay không có cái gì hôi sắt thu nhập, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Bởi vì hắn mới vừa từ Thải Vân trong miệng biết được, Bạch Phỉ chuẩn bị cất ngục. Như thế, bọn họ có thể hay không trong bóng tối thu mua một nhóm quan coi ngục, làm nội ứng. Cái này Bưu Chí, có phải hay không cũng là bị thu mua một trong số đó. Lâm An Thành cầm lấy bút lông, tại hồ sơ bên trên phê chuẩn bài câu, tiếp đó gọi tới Tiểu Lại, phân phó nói, đi giao cho nội vệ thi. Nội vệ thi? Nha Tiểu Lại sửng sốt một chút, hiển nhiên là cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ đi nội vệ thi tặng đồ. Một dạng quan viên, nhìn đến nội vệ thi đều là đi vòng qua, nào có chủ động đi liên hệ. Đúng. Nhận được xác nhận, Tiểu Lại một mặt lo lắng mà mới lên đường. Lần này Lâm An Thành cũng không cho phép có tự mình đi kiểm tra vị này quan coi ngục, rốt cuộc hắn cũng không có công phu này, vẫn là giao cho càng chuyên nghiệp nội vệ ti cho thỏa đáng. Sau đó, Lâm An Thành liền bắt đầu thẩm tra xử lý những cái kia đọc lại xuống tới vụ án. Thẳng đến sắc trời dần dần muộn, Thái Kế Tùng chạy tới, mời Lâm An Thành đi uống rượu. Còn nói là vì ngày mai hoa khôi cuộc so tài thêm nhiệt. Lâm An Thành tự nhiên là từ chối nhã nhặn, hắn cũng không muốn gặp lại vị kia Thải Vân cô nương, vạn nhất ngay trước đối phương mặt lên phản ứng sinh lý nôn khan. Vậy liền giải thích không rõ. Thái Kế Tùng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có miễn cưỡng, còn chi kỷ mà phê Lâm An Thành ngày mai nghỉ mục, để cho hắn an tâm đi quan sát hoa khôi cuộc so tài. Lâm An Thành cái này ngược lại không có cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng. Chương 89, hoa khôi cuộc so tài trời tốt, hôm nay là cái ngày nắng. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, gió mát ấm áp, chính là một cái mỹ hảo ngày xuân. Mỗi năm một lần hoa khôi cuộc so tài mặc dù không tính là gì trọng yếu ngày lễ, nhưng cử hành qua nhiều năm như vậy, đã trở thành những tiên phủ một cái trọng yếu văn hóa danh thiếp, cũng là dân chúng trong thành rất được hoan nghênh náo nhiệt này. Sáng sớm, đủ loại sáo trúc thanh âm, chiêng trống pháo, vui đùa ầm ĩ vui cười tranh đoạt đã vang lên. Lâm An Thành vẫn còn là như thường lệ rời giường, rửa mặt ăn cơm, cùng Nhiếp Tiểu Thiến lại tu, treo cho hồn nhiên anh linh, tại đinh hương phục thị phía dưới thay xong y phục, tiếp đó đi ra ngoài. Hôm nay nghỉ mục, hắn cũng không cần đi phủ nha, liền dắt anh linh tay, đi theo phía sau đinh hương, trên đường đi dạo. Hoa khôi cuộc so tài chân chính cao trào phải đến trạm vạng tối mới bắt đầu, Lâm An Thành cũng là không nóng nảy đi hội trường. Anh linh bị bên đường các loại bán hàng rong hấp dẫn, nhất là bán ăn có nhỏ, trông thấy liền không rời nổi bước chân. Nhưng nàng không có tiền, lại không tốt ý tứ mở miệng cùng Lâm An Thành muốn, cũng chỉ có thể thẳng vào nhìn xem, âm thầm nuốt nước bọt. Lâm An Thành tất nhiên sẽ không keo kiệt, phàm là ăn đều cho anh Linh điểm một phần, tiếp đó Đinh Hương theo ở phía sau đội vàng trả tiền. Chỉ chốc lát sau, anh Linh trong tay liền chất đầy đồ vật, ngay cả Đinh Hương cũng giúp đỡ xách không ít. "Công tử, cái này ăn ngon, ngươi nếm thử." Lâm An Thành nhìn xem anh Linh đưa tới băng đường hồ lô, cắn một cái, chua chua ngọt ngọt, hương vị quả thật không tệ. "Ừm, tốt ăn." Anh Linh cười càng vui vẻ hơn. Lúc này, trên đường đột nhiên náo nhiệt lên. Lâm An Thành quay đầu nhìn lại, liền thấy một cỗ xe hoa đang hướng bên này lái tới, trên xe đứng tầm 10 vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô nương, cũng không biết là nhà nào thanh lâu, đang hướng tụ tập tại xe hoa mọi người chung quanh rơi vãi lấy cánh hoa. Anh Linh thấy được nó mắt, liền lôi kéo Lâm An Thành đuổi theo xe hoa chạy rồi một đường. Ba người đuổi đuổi ngừng ngừng, trong bất chi bất giác đã đi tới cuộc so tài hội trường phụ cận. Hội trường thiết lập tại Tần Hoài Harbor, dựa núi dựa nước, có chút rộng rãi, giờ phút này đã dùng giản dị hàng rào gỗ vây lại. Theo xe hoa lần lượt đến nơi, mang đến một cỗ biển người, để trong này trở nên càng thêm náo nhiệt. Muốn vào hội trường mà nói, là phải trả tiền, một lượng bạc một người. Dạng này tốn hao, dù là Ứng Tiên phủ là đại chu triều nổi danh giàu có chi địa, cũng không có bao nhiêu người nhà có thể tùy tiện gánh vác lên. Cho nên, phần lớn người cũng không có đi vào, mà là tại bên ngoài hội trường giải trí. Bên ngoài sân cũng có đủ loại bán hàng rong, cùng gánh xiếc biểu diễn, kéo dài ra hơn 10 dặm, phi thường náo nhiệt. Lâm An Thành tất nhiên không cần lo lắng phí tổn vấn đề, chỉ là lúc này ra trận trô đang sắp xếp hàng dài, hắn không muốn đi chen, liền mang Anh Ninh cùng Đình Hương ở bên ngoài trên đồng cỏ ngồi xuống nghỉ ngơi, nghĩ đến bọn người ít một chút lại đi vào. Anh Ninh ăn trước đó Lâm An Thành mua cho nàng đồ ăn, một bên ăn một bên cười, không tim không phổi, ngóc bên trong ngớ ngẩn. Vừa rồi chạy thời điểm, tiểu hồ nữ tóc loạn, Đình Hương liền cho nàng một lần nữa sửa sang lại một cái, buộc cái bao bao đầu, chỉ là coi như càng cỡ. Lâm An Thành đang nghĩ ngợi kể chuyện cười trêu chọc Anh Ninh, liền thấy Đinh Hương đột nhiên đứng lên, chỉ vào một cái phương hướng kêu lên: "Đại lang, mau nhìn, là lao ra cùng nhị lang ai?" Lâm An Thành thuận Đinh Hương nơi chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại cách đó không xa trong đám người thấy được Lâm Nam cùng Lâm An Dương hai người. "Đi, chúng ta đi qua đi." "Được." Anh Ninh lau miệng, đem không ăn xong đồ ăn nhét vào trong ngực, liền theo sau. "Phụ thân, nhị lang, các ngươi cũng tới nữa." Lâm Nam nghe đến thanh âm, gặp lại sau là Lâm An Thành bọn người, cũng cười lên: "Đúng vậy à, vốn là ngươi đệ đệ còn không muốn tới, bị ta từ thư viện cứng rắn kéo qua." Lâm An Dương ở phía sau nhỏ giọng thầm thì: ta đều phải khảo thí, nào có thời gian đến xem cái gì hoa khôi cuộc so tài." Lâm Nam khoát tay chặn lại: "Ai nha, ngươi luôn thi không chúng là bởi vì tài học không đủ sao? Buồn bực tại trong thư viện khổ học có làm được cái gì? Còn không bằng ra tới buông lòng một chút. Phải biết văn võ chi đạo, tại khi năm khi bông, ngươi lần này chỉ cần đừng như lần trước dạng kia." "Tốt, tốt, phụ thân, ta đã biết." Lâm An Dương mặt đỏ lên, vội vàng đánh gãy. Tựa hồ sợ phụ thân nói ra chính mình lần trước khoa khảo kẻ ra quần thai nạn xấu hổ. Lâm An Thành cũng cười ha hả vỗ vỗ đệ đệ bờ vai: "Phụ thân nói rất có lý, nhị lang chi tài hơn xa tại ta, cao chúng là sớm muộn sự tình. Đi, hôm nay liền hảo hảo buông lòng một chút." Lúc này ra trận xếp hàng người cũng thiếu chút ít, Lâm An Thành mấy người liền bắt đầu hướng bên kia đi. Tại cửa ra vào giao bạc, cái kia gã sai vật liền cho Lâm An Thành bọn họ một người một đóa hoa hồng. Dựa theo cuộc so tài quy củ, bọn họ nếu như là nhìn chúng vị cô nương nào, liền có thể đem hoa hồng dâng ra. Sau cùng đến hoa số lượng nhiều nhất chính là hoa khôi. Coi như tựa như là cái rất dân chủ, rất tuyển cử công bằng, nhưng kỳ thật không phải. Bởi vì hoa hồng cũng không có hạn chế mua sắm số lượng, một lượng bạc một đóa, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể mua lấy 999 đóa hoa hồng, tiếp đó đưa cho ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Tổ chức đại hội thương gia cũng chính là dùng cái này phương thức tới kiếm tiền. Bao năm qua tới hoa khôi cuộc so tài, từ trước đến giờ không thiếu vì ngưỡng mộ trong lòng cô nương vùng tiền như rác đại hoan loại, á không, phong lưu hào khách. Lâm An Thành tự nhiên đối với cái này không có gì hứng thú, bất quá, hắn lại biết cha mình có một năm thế nhưng là vì một vị nào đó cô nương mua hơn ngàn đóa hoa. Mặc dù vị cô nương kia sau cùng cũng không thể toại nguyện đem lên hoa khôi, nhưng lại tự tiến cử cái chiếu, không có để cho Lâm phụ tiền đổ xuống sông xuống biển. Bất quá, ngoại trừ nện tiền bên ngoài, cũng là có khác phương pháp trợ giúp ngưỡng mộ trong lòng cô nương, vậy chính là tặng thi tử. Một bài thơ hay tốt từ tại cái này là cá nhân đều ưa thích học đòi văn vẻ niên đại bên trong, lực sát thương thế nhưng là to lớn, có thể mang đến 10 phần có thể nhìn lưu lượng. Trước đó Lâm An Thành một bài từng chiếu Thải Vân thì liền trong khoảnh khắc để cho Thải Vân thanh danh nhận ẩn có 102 tần hoài xu thế, rất nhiều người cũng đều bởi vậy cho rằng, năm nay hoa khôi, không nữ tử này không ai có thể hơn. Mà Lâm An Thành cái kia bài tử, liền muốn thắng qua 100.000 bó hoa hồng hoa. Mấy người vào hội trường, trước hết trông thấy, chính là ba cái cự đại võ đài. Trên sân khấu đã có cô nương đang biểu diễn, bất quá bây giờ thời gian còn sớm, lúc này xuất hiện đều là chút ít không có danh khí gì, chân chính có thực lực tranh đấu hoa khôi, khẳng định phải trễ một chút áp trục xuất hiện. Trung quanh còn có quán rượu quán trà, vốn là trước kia liền cũng có vật, lại đặc biệt đã làm một ít trang trí, cung cấp du khách ẩm thực nghỉ ngơi. Hội trường phía nam dựa vào Tần Hoài Hà, trên sông ngừng lại thuộc về từng cái thanh lâu thuyền hoa lâu thuyền, nơi kia chính là các cô nương châu nghỉ ngơi, du khách nhận được mời mới có thể đi vào cùng người biểu diễn gặp mặt một lần. Lâm An Thành bọn người chọn lấy trong đó ý võ đài xem biểu diễn, Anh Ninh bởi vì dáng người quá thấp nhìn không thấy, liền bị Lâm An Thành ôm lấy, gác ở trên cổ. Tiểu hồ nữ lần này thấy rõ, hương phấn mà khanh khách cười không ngừng, tiếp đó liền đem Lâm An Thành đầu trở thành bạn nhỏ bạn, bắt đầu vừa ăn vừa xem biểu diễn. Nhìn ra ngoài một hồi, Lâm phụ liền chạy đi một cái khác võ đài, bởi vì phía trên có vị hắn nữa thích cô nương đang biểu diễn. Lâm An Thành vốn cũng muốn theo tới, đã thấy đệ đệ Lâm An Dương nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hướng trước mặt trên sân khấu vị kia hát khúc cô nương. Thử kêu hai tiếng, cũng không gặp hắn có phản ứng. Lâm An Thành ý thức được cái gì, liền đứng tại chỗ bồi tiếp yên tĩnh mà chờ lấy. Chương 90, do xét lúc này ở trên đài biểu diễn, là vị mặc lam sắc váy ngắn tiểu nữ, đang hát một bài bướm luyến hoa, tiếng ca huyền chuyển, mặt mày động lòng người, hơn nữa toàn thân trên dưới tản ra một luồng thư quyền khí, ngược lại không có bao nhiêu phong trần nữ tử vũ mị. Một khúc kết thúc, Lâm An Thành mới mở miệng hỏi, vị cô nương này kêu cái gì? Lâm An Dương ánh mắt vẫn như cũ đuổi theo cái kia đang từ trên sân khấu rời khỏi bóng hình xinh đẹp, vô ý thức nói ra, tô miểu miểu. Tô cái gì? Lâm An Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên liền xấu hổ, túi đầu không nói lời nói sao. Đinh Hương ở một bên cười hắc hắc, mở miệng nói, đại lang, kia là Tô miểu miểu cô nương, nô tỷ còn từng nghe Mặc Trúc nói qua đấy. Mặc Trúc nói qua. Lâm An Thành lông mày nhíu lại, ngựa khí pha trò.
hẳn là nhị lang một mực đối vị này Tô Miểu Miểu nhớ mãi không quên, ngay cả Mặc Trúc đều biết rồi.
Đâu, nào có.
Lâm An Dương liên miên quát tay, mặt đều đỏ lên. Đúng lúc này, võ đài phụ cận đột nhiên vang lên một liên xuyến âm thanh ủng hộ. Lâm An Thành nhìn ra ngoài một hồi, mới phát hiện nguyên lai là vừa rồi có người đưa vị kia Tô Miểu Miểu 300 đóa hoa hồng, lúc này mới đưa tới bạo động. Mà vị kia Tô Miểu Miểu cũng liền bận bịu đi xuống võ đài, tự thân đáp tạ tặng hoa người. Lâm An Dương nhìn xem một màn này, nguyên bản còn đỏ lên sắc mặt thoáng qua liền trắng bệnh. Theo sau, hắn liền thất hồn lạc phách túi đầu xuống, nói khẽ: huynh trưởng, chúng ta đi thôi, đi tìm phụ thân." Lâm An Thành lại kéo lại đệ đệ, cười nói: "Đã ưa thích, liền đi thực hiện nha." Lâm An Dương cắn môi, lắc đầu: "Huynh trưởng không nên vui đùa, hà tất lãng phí tiền tài." Lâm An Thành cười ha ha: "Chúng ta là người đọc sách, sao có thể dùng tiền tài tới lệ người, quá tủ. Cái kia nên làm như thế nào?" "Bạch chơi a." Lâm An Thành lập tức đưa tới võ đài bên cạnh thị nữ, muốn bút mực, tại chỗ liền biết. Lâm An Dương sửng sốt một chút, mới ý thức tới ca ca của mình muốn làm gì, vội vàng tiến tới xem. Còn chờ hắn xem hết, bên kia Lâm An Thành thế mà đã viết xong, tiếp đó tiện tay nhét vào đệ đệ trong ngực, nói: "Cái này coi như là vi huynh tặng quà cho ngươi, mau đi đi." "Đi, đi đâu?" "Đi cho ngươi người trong lòng a."
"Ta
cái gì ta, nhanh đi a."
Cố lên.
"Nhị lang cố lên." Cưới tại Lâm An Thành trên cổ anh Ninh cũng cười ha hả ồn ào. "Nhị lang, mau đi đi, không nên chần chờ." Đinh Hương cũng cười đẩy hắn một cái. Lâm An Dương do dự thật lâu, nhưng nhìn xem ca ca cho mình cái này bài tử, vẫn là cắn răng một cái, hướng về Tô Miểu Miểu phương hướng đi tới. Lâm An Thành lập tức vui vẻ, đập lấy anh Ninh trong tay hạt dưa, chuẩn bị xem trận cho hay, nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên một thanh âm: "Lâm công tử, Thải Vân cô nương muốn gặp ngài một mặt."
"Thải Vân, muốn gặp ta?"
"Đúng nha." Lâm An Thành một mặt làm khó, hắn là thật không muốn gặp lại nữ nhân kia, nhưng nếu là trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại có vẻ không quá bình thường. Do dự một chút, Lâm An Thành cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, gật đầu đáp ứng. Hắn đem anh Ninh ôm phía dưới, đưa đến Đinh Hương trong ngực, thấp giọng dặn dò vài câu, liền theo nha hoàn kia đi rồi. Hai người từ võ đài ở giữa xuyên qua, đi tới Tần Hoài Hà một bên, lên rồi một chiếc thuyền hoa. Lâm An Thành nhớ tới, đây chính là chính mình tại Thượng Tị tiết tới qua cái kia chiếc thuyền hoa, cũng là chính mình kém chút cùng Thải Vân thẳng thắn gặp nhau chỗ. Thuyền hoa bên trong đều là oanh oanh nhiên yến, để cho Lâm An Thành dường như đặt mình vào nữ nhi quốc. Một đám ca cơ gặp Lâm An Thành, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, xông tới. Hiển nhiên, các nàng cũng muốn cầu đến một bài tốt tử, từ đó danh dương Tần Hoài. Nhưng Thải Vân nha hoàn tựa như cái hộ con gà mái một dạng, lôi kéo Lâm An Thành thoát đi bọn này điên cuồng nữ nhân, đi tới thuyền hoa tầng 2. Vào cửa, Lâm An Thành liền thấy Thải Vân đang nằm ngoài bên cửa sổ nhìn qua phong cảnh bên ngoài. Nàng mặc đơn giản sa mỏng váy dài, trắng non phấn nộn da thịt mơ hồ có thể thấy được. Nhưng Lâm An Thành căn bản làm như không thấy, bởi vì hắn rõ ràng, trước mắt mỹ lệ họa bị phía dưới che giấu một cái quái vật đáng sợ. "Ngươi muốn gặp ta?" Thải Vân xoay đầu lại, bĩu môi nói, công tử giống như rất không ý muốn gặp nô gia. Lâm An Thành rất hoài nghi, cái này họa bị đại pháp hẳn là không chỉ cải biến dung mạo, sẽ còn thay đổi tính cách. Hay là nói, tấm này túi ra phía dưới quái vật kia kỳ thật cũng là nũng nịu nương tử. Đó cũng không phải, chỉ có điều, như thế thời khắc mấu chốt, chúng ta vẫn là tận lực ít gặp thì tốt hơn. Thải Vân dùng mục quang trên dưới đánh giá Lâm An Thành nửa ngày, mới nói, nô gia chỉ là hiếu kỳ, công tử thế nào còn sẽ có không tới hoa khôi của so tài. "À, cứu người sự tình, cũng không cần ta đi, hơn nữa vừa lúc hôm nay nghỉ mục, không đến thăm hoa khôi, trái lại có vẻ không bình thường không phải sao?"
"Có lý."
Thải Vân đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, "Vậy công tử tới nơi đây, nếu như là nô gia không thấy một mặt, không phải cũng sẽ có vẻ không bình thường nha."
"Cũng đúng.
Đã công tử tới, không bằng lại giúp nô gia một chút sức lực."
"Thế nào?
Ngươi như thế muốn tranh cái này hoa khôi?"
"Đương nhiên muốn nha.
Đây chính là Tần Hoài hoa khôi ai, Thải Vân tâm nguyện lớn nhất." Lâm An Thành bén nhạy chú ý tới, nàng mới vừa nói là Thải Vân tâm nguyện, mà không phải nô gia tâm nguyện. Đây có phải hay không là nói, cái quái vật này cần hoàn thành Thải Vân tâm nguyện, tới phụ trợ tu hành, hoặc là hoàn thành cái gì nghi thức. Nghĩ tới đây, hắn liền thử dò xét nói, "Được a, vậy ngươi cũng phải giúp ta một việc." Thải Vân chần chờ một chút mới nói, "Vậy công tử trước tiên nói một chút, muốn cho nô gia hỗ trợ cái gì?"
"Giúp ta đưa một người ra khỏi thành."
"Không tốt." Thải Vân quả quyết cự tuyệt, hơn nữa tự cho là đoán được Lâm An Thành suy nghĩ trong lòng, "Các ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay, là muốn cho ta giúp các ngươi dẫn ra quan phủ truy tung sao? Lúc trước chúng ta thế nhưng là đã nói, hợp tác giới hạn đến nay đêm trong thành, sau đó thế nào thoát đi, đều bằng bản sự." Lâm An Thành trong lòng hơi động, mặt ngoài lại làm ra một bộ tiếc nuối biểu lộ, không nghĩ tới Thải Vân cô nương đối với chúng ta kỵ tâm nặng như vậy, "Vậy được rồi, coi như tại hạ không hề nói gì." Thải Vân nghe vậy ngược lại do dự, hình như rất là luyến tiếc cái này giao dịch đến đây thất bại, xoắn xuýt rất lâu, nàng mới lần nữa mở miệng nói, "Công tử, không bằng trước tiên nói một chút người muốn cho nô gia hỗ trợ đưa ra thành người, đến tuột cùng là ai?"
Lâm An Thành mỉm cười, "Ta nếu nói, ngươi liền sẽ hỗ trợ sao?
Vậy phải xem người kia là ai."
"Yên tâm đi, chỉ là cái râu ria tiểu nhân vật."
"Người nào?"
"Bưu Chí."
"Bưu Chí?" Thải Vân nghĩ đến nửa ngày cũng không nghĩ ra đây là người nào, liền hỏi, "Hắn là ai? Các ngươi tại sao phải đem hắn đưa ra thành?"
"Hắn là Ứng Thiên phủ đại lao một tên quan coi ngục, tiểu nhân vật mà thôi, ngươi sẽ không làm không đến sao?"
Thải Vân con ngươi đảo một vòng, hình như hiểu rõ ra, cười ha hả nói, "Ta đã hiểu, đã như vậy, không biết công tử chuẩn bị giúp thế nào nô gia đâu này."
Gặp Thải Vân thật chuẩn bị đáp ứng, Lâm An Thành trong lòng vui mừng, lập tức cười nói, bày sẵn bút mực. Không phải liền là thi từ nha, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Thải Vân liền tranh thủ giấy tuyên trải tại bàn bên trên, tiếp đó tự thân vì hắn mài mực. Lâm An Thành cũng không khách khí, tiến lên liền múa bút mà liền. Thải Vân nhìn xem trên giấy từ ngữ, đôi mắt đẹp tỏa sáng, không nhịn được âm thanh nhẹ đọc lên, tranh vãn đồng hoa lưỡng tân thủy. Tiểu trang lộng ảnh chiếu thanh trì. Xuất liêm đạp miệt sấn phong nhi. Phiêu thoát tiêm kim song hoàn trọng, tỷ bà bắt tận tứ huyền bi. Dạ Hàn thủy khẳng tiễn xuân y liễu. Lâm An Thành buông xuống bút lông, nói, thế nào? Cái này bài từ có thể chống đỡ được đưa một vị quan coi ngục ra khỏi thành. Thải Vân thì thào tái diễn khiêu thoát thiêm kim song hoàn trọng, tỷ bà bắt tận tứ huyền bi hai câu, liên tục gật đầu, thẳng nói, bù đắp được, tất nhiên bù đắp được. Có công tử cái này bài hoán khê xa, nô gia tỷ bà khúc đều phải làm dạng dỡ ba phần. Lâm An Thành cười lấy tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi, đã như vậy, vậy ngươi nên nói, chuẩn bị thế nào đưa Vưu Chí ra khỏi thành? Công tử muốn khi nào đưa người này ra khỏi thành? Tự nhiên là ngày mai sau đó. Cái kia, ngày mai buổi tối, mời hắn đi thành Tây Ngọc Đái Phường tìm một cái tên là Lữ Minh tọa rèn. Được. Chương 91, trận chung kết mở ra mời, xin đem cái này giao cho Tô cô nương. Được. Nha hoàn tiếp nhận, nghĩ thầm hôm nay rốt cục có người nguyện ý cho nhà mình cô nương làm thơ, chỉ là không biết trình độ thế nào. Mở ra nhìn lướt qua, lấy nàng văn học trình độ, cũng cảm thấy là bài tốt từ, nhưng lại không biết đến tuột cùng tốt bao nhiêu, trong lòng vui vẻ, lại phát hiện trên giấy không có ký tên, ngẩng đầu vừa định hỏi, liền thấy Lâm An Dương thế mà đã vội vàng chạy ra. Ai? Công tử, còn xin lưu lại tính danh. Công tử, công tử. Nha hoàn đang muốn đi đuổi, liền nghe bên cạnh có cái nhận ra Lâm An Dương có người nói, đây không phải là Lâm gia nhị công tử, Lâm An Dương nha. Lâm An Dương. Nha hoàn nhớ kỹ cái tên này, hướng người kia nói tiếng cảm ơn, liền đi tìm Tô Miểu Miểu. Lại nói đưa từ không lưu danh Lâm An Dương một đường về đến nguyên địa, gặp chỉ còn lại Đinh Hương cùng anh Ninh, liền hỏi, huynh trưởng đâu này? Đại lang đi gặp Thải Vân cô nương. Đinh Hương trả lời âm thanh, lập tức vừa nghi mê nói, nhị lang không thấy vị kia Tô cô nương sao? Ta đem từ đưa đến liền đi, không có ở lại chờ. Vì cái gì nha? Nhị lang không muốn gặp Tô cô nương sao? Lâm An Dương muốn nói lại thôi, sau cùng lắc đầu, cái kia bài từ tóm lại không phải ta biết, ta tốt như vậy dùng nó đi vào tay Tô cô nương niềm vui. Đinh Hương cũng không tốt miễn cưỡng, chỉ là nghĩ nếu là đại lang tại liền tốt. Anh Ninh cười hì hì đem một viên táo ngọt đưa tới Lâm An Dương trước mặt, nhị lang, cái này rất ngọt, muốn ăn sao? Lâm An Dương tiếp nhận đưa vào trong miệng, ngọt ngào hương vị tản mắt ra, để cho tâm tình của hắn qua loa bình phục một ít. Ba người liền tiếp theo nhìn xem biểu diễn, mãi cho đến sau giờ ngọ mới rốt cục gặp Lâm An Thành trở về. Hắn trì hoãn lâu như vậy, thật đúng là không phải là bởi vì cùng Thải Vân khó bỏ khó phân, mà là đi tìm được nội vệ ti người liên hệ, đem Thải Vân đáp ứng đưa Vưu Chí ra khỏi thành một chuyện cáo chi. Hôm qua hắn tại phát hiện Vưu Chí dị thường cũng chuyển cáo nội vệ ti, sau đó nội vệ ti đã đối hắn tiến hành bí mật điều tra, quả nhiên phát hiện cái này quan coi ngục vấn đề rất lớn, chỉ sợ thật là Bạch Phỉ nội ứng. Nội vệ ti cũng không có đánh cỏ động rắn, mà là trong bóng tối phái người giám thị Vưu Chí. Cho nên hôm nay Lâm An Thành tại nhìn thấy Thải Vân lúc mới có thể ý tưởng đột phát, đưa ra cho đối phương hiệp trợ đưa Vưu Chí ra khỏi thành. Cứ như vậy, nội vệ ti liền có thể nhờ vào đó tìm hiểu nguồn gốc, tra ra Thải Vân phía sau đến cùng là phương nào thế lực, lại vì sao muốn ám sát cùng Thuận Hầu. A, nhị lang nhanh như vậy liền trở lại rồi, không cùng Tô cô nương thêm trò chuyện một hồi. Lâm An Dương liền nói mình đưa xong thơ liền chạy, căn bản không đợi Tô cô nương triệu kiến. Lâm An Thành có một ít im lặng, âm thầm thở dài, cái này đệ đệ còn tốt sinh ở ép duyên phong kiến thời đại, nếu như là đến tự do yêu đương hậu thế, tám thành là phải không kiếm được vợ. Bốn người tiếp tục xem biểu diễn, càng về sau, xuất hiện cô nương danh khí càng lớn, diễn xuất cũng càng phát ra đặc sắc. Đợi đến Thải Vân cũng rốt cục ra tới, hát Lâm An Thành viết cái kêu bài Lâm Giang Tiên, hội trường bầu không khí cũng đến cao trào. Đinh Hương nghe đến là nhà mình công tử viết chữ, thủ trưởng đều đập đến đỏ bừng, anh Ninh cũng ở một bên hưng phấn mà hô to gọi nhỏ, chỉ là trong miệng nàng chất đầy đồ ăn, giống con thương thử, đến cùng kêu cái gì cũng nghe không chân thực. Mặt trời dần dần ngã về tây, ba ngày ở giữa tranh tài cũng có một kết thúc. Sau đó, chính là thống kê mỗi vị cô nương được hoa số, xác định trước 8 nhân tuyển, cái này 8 vị nghệ kỹ cũng chính là lần này Tần Hoài Bắc Diễm, các nàng sẽ tiến vào buổi tối trận chung kết, định ra sau cùng hoa khôi. Trong thời gian này, hội trường bố trí cũng bắt đầu điều chỉnh. Ba tòa võ đài phá hủy hai tòa, chỉ để lại một đài, trung quanh bố trí rất nhiều chỗ ngồi, cách đó không xa trên sườn núi cũng thiết trí vị trí tuyệt hảo quan sát điểm, đây là vì các đạt quan quý nhân chuẩn bị chỗ. Tiến vào hội trường du khách cũng càng ngày càng nhiều, những cái kia thân phận tôn quý khách nhân cũng từ từ có mặt. Lâm An Thành thấy được Ứng Thiên phủ Doãn Thái Kế Tùng thân ảnh, liền đứng dậy đi qua chào hỏi. Hắn chân trước vừa đi, một vị mặc lam sắc váy ngắn, đầy thân thư quyển khí cô nương liền đi tới Lâm An Dương bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Xin hỏi thế nhưng là Lâm An Dương công tử?" Lâm An Dương quay đầu lại, thấy là Tô Miểu Miểu, lập tức cả kinh từ trên ghế nhảy cẳng lên, chân tay luôn cũng nói, "Là, ta là." Tô Miểu Miểu cũng không nghĩ tới Lâm An Dương phản ứng như thế lớn, vội vàng nói xin lỗi, tiếp đó đỏ mặt lấy ra tấm kia viết từ giấy, nói, "Công tử đưa tặng cái này bài từ, nô gia rất là ưa thích, cho nên chuyên tới để cảm tạ." Lâm An Dương đầu lắc giống cái trống lúc lắc, không, không phải ta biết." Tô Miểu Miểu nghe vậy sững sờ, "Cái này bài từ không phải công tử viết." Đúng, ta huynh trưởng viết." Tô Miểu Miểu trong đầu linh quang chợt lóe, tỉnh ngộ nói, "Lệnh huynh hẳn là liền là viết ra từng chiếu Thải Vân thì bị kia Lâm An Thành công tử." "Đúng, Lâm An Dương liên tục gật đầu. Ai ngờ, Tô Miểu Miểu nghe vậy trên mặt nhưng không có bao nhiêu mừng rỡ, trái lại biểu lộ trở nên có một ít phức tạp. Một bên khác, Lâm An Thành chính cùng Thái Kế Tùng cùng một đám phủ nha quan viên tán gẫu. An Thành a, hôm nay biểu diễn thế nào? Có thể từng có tác phẩm xuất thủ. Biểu diễn tự nhiên là vô cùng tốt, hạ quan cũng viết một thiên chuyết tác. Ha ha, ta đoán một chút, thế nhưng là đưa cho Thải Vân cô nương. Đại nhân anh minh. Ha ha ha, đêm nay Hoa Khôi chỉ sợ không Thải Vân không còn ai, mà An Thành, sợ rằng cũng phải trở thành Hoa Khôi khách quý. Cười đùa ở giữa, mấy người liền gặp hội trường lối vào rối loạn tương mừng. Nhìn một hồi, mới phát hiện là Cung Thuận Hầu cùng Chiêu Ninh công chúa đến. Lâm An Thành liền đi theo Thái Kế Tùng tiến đến nên đón. Cùng đi Cung Thuận Hầu cùng Chiêu Ninh công chúa đến, là bố chính sứ Triệu Dục. Một phen làm lễ ra mắt sau đó, Lâm An Thành vốn định quay trở lại tìm đệ đệ mình bọn người, lại bị Triệu Dục giữ chặt. An Thành à, ngươi thế nhưng là hôm nay nhân vật tiêu điểm, theo ta đi trên đài xem đi. Triệu đại nhân ngài nói đùa, hạ quan thế nào nên được hôm nay tiêu điểm? Ha ha, một bài đương thời minh nguyệt tại, từng chiếu Thải Vân thì danh chấn tần hoài. Nói ngươi là bây giờ ứng thiên phủ đệ nhất tài tử không phải tính quá phận, tới đi, nói không chừng đêm nay Hoa Khôi liền là ngươi vừa ý vị kia Thải Vân đâu. Lâm An Thành không tốt từ chối, liền đành phải đi theo Triệu Dục sau lưng. Lên rồi đại cao, Lâm An Thành mượn Triệu Dục mặt mũi còn được cái gần phía trước vị trí. Lúc này, được hoa số trước 8 nhân tuyển cũng đã mới mẻ xuất hiện, từ Cung Thuận Hầu vị này đặc biệt khách quý chính miệng tuyên bố. Thải Vân quả nhiên ở trong đó, vẫn là trước mắt được hoa số nhiều nhất một vị, còn lại cũng đều là chút ít gương mặt quen, cùng lần trước Tần Hoài bắt diễm không kém nhiều, chỉ có hai người có chút quá khí, năm nay không thể bảo vọng. Lại thêm bởi vì cựu nương bỏ mình để chống một cái danh ngạch, lần này hết thệ có 3 vị khuôn mặt mới tiến vào trước 8. Mà Lâm An Dương tâm tâm niệm niệm vị kia Tô Miểu Miểu cô nương, thế mà cũng giết tiến vào vòng chung kết, đứng hàng cuối cùng. Lúc này Tà Dương đã xuống núi, vô số đèn hoa đem hội trường thắp sáng. Theo hoa khôi của so tài trận chung kết đến, không khí hiện trường cũng càng phát ra tăng bọn. Rốt cục, tại Cung Thuận Hầu vang dội tuyên bố âm thanh bên trong, tranh tài chính thức bắt đầu. Trước hết xuất hiện biểu diễn, chính là xếp tại cuối cùng bị Tô Miểu Miểu. Liền thấy vị này đầy thân thư quyển khí cô nương đã đổi lại một thân tịch trang, ôm trong ngực một chi gỗ lim đàn tranh, chậm rãi đi lên võ đài. Chương 92, Hoa Khôi chữ ỷ nguy lâu phong tế tế, vọng cực xuân sầu, ảm ảm sinh tiên tế. Thảo sát yên quang tàn chiếu lý, vương nôn thủy hội bằng lăn ý. Cái này bài bướm luyến hoa một màn, hiện trường lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại lành lạnh đàn tranh cùng Tô Miểu Miểu vận bị 10 phần tiếng nói đang lưu truyền. Lâm An Thành cũng không kinh ngạc Tô Miểu Miểu chọn cái này bài từ xem như chính mình lên đài khúc mắt, dù sao cũng là tài tử phong lưu liễu vĩnh truyền thế chi tác, văn đảo hoa lệ, âm luật hài huyền, đặt ở dạng này trường hợp càng là vô cùng phù hợp. Trước đó lấy ra cho đệ đệ bác mỹ nhân nhất tiếu càng là đại tài tiểu dụng, đáng tiếc đệ đệ chính mình bất tranh khí, không phải đêm nay khẳng định trở thành mỹ nhân khách quý. Nghĩ bà sơ cùng đồ nhất úy, đối tiểu đương ca, cường nhạc hoàn vô vị. Ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu thụy. Thảm thiết triền miên giọng nữ dần dần bình tĩnh lại, mà hiện trường lại như cũ lặng ngắt như tờ, dường như tất cả mọi người còn đắm chìm tại cái kia ảm đạm tiêu hồn nỗi khổ tương tư bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Sau một hồi lâu, Cung Thuận Hầu mới thở dài một tiếng, ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu thụy. Sâu triền miên, ngàn về bất chết, tốt tử a. Như thế tác phẩm xuất sắc, bản hầu trước đó thế nào chưa hề nghe thấy, không phải là tân tác. Tô Miểu Miểu nhẹ nhàng thi lễ, nói, bẩm hầu gia, chính là hôm nay vừa ra bài mới. Ứng Tiên phủ quả nhiên là giang nam văn hoa hội tụ chi địa, tài tử xuất hiện lớp lớp. Không nghĩ tới một cái hoa khôi của so tài thế mà cũng có thể nghe bực này chuyển thế tác phẩm xuất sắc. Không biết cái này bài từ là người phương nào sở tác. Lâm An Thành còn đang suy nghĩ, hẳn là đệ đệ có thể mượn cơ hội này dương danh, ai ngờ đã thấy Tô Miểu Miểu ánh mắt u ám chuyển hướng chính mình. Bẩm hầu gia, cái này bài từ chính là Lâm An Thành công tử tặng cho. Lâm An Thành khỏe miệng có chút co lại. Đáng chết đệ đệ, không phải nói không có lưu danh tự sao? Thế nào đối phương tìm tới chính mình rồi? Khó trách Tô Miểu Miểu xem chính mình ánh mắt dạng này u ám. Trên đài đám người nhìn về phía Lâm An Thành ánh mắt cũng có chút cổ quái, rõ ràng vừa viết từng chiếu Thải Vân thì thế nào hiện tại lại tới cái vị y tiêu đắc nhân tiểu tùy rồi, một cái hoa khôi còn không thể thỏa mãn ngươi. Lâm An Thành cũng là xấu hổ vô cùng, lại không thể nói thẳng cái này bài từ là chính mình thay đệ đệ biết, là đệ đệ vì Tô Miểu Miểu tiêu đến người tiểu thụy. Nhưng nếu là thật như vậy nói, vậy liền ngồi vững biết thay chi ngại, đối hai người huynh đệ thanh danh đều không tốt. Cần phải không nói, vậy liền ngồi vững cha nam thanh danh. Quên đi, cha liền cha đi, ngược lại đó là cái đối cha nam vô cùng tha thứ thời đại. Tài tử phong lưu nha. Quả nhiên, liền thấy Cung Thuận Hầu cười to nói, ha ha ha, quả nhiên tài tử thêm phong lưu, Lâm đại nhân, từ xưa khó tiêu mỹ nhân ân, ngươi cần phải cẩn thận đi. Lâm An Thành đành phải rời chỗ hành lễ, đa tạ hầu gia đề điểm, hạ quan nhất định ghi nhớ trong lòng. Triệu Dục cũng ha ha cười nói, tốt rồi, An Thành, không cần khẩn trương như vậy. Thiếu niên đa tình nha, cũng là khó tránh khỏi. Bất quá ngươi cái này bài bướm luyến hoa đúng là khó gặp tác phẩm xuất sắc, duy mỹ huyền gây nên, về vận vô tận, có thể nói tình từ đệ nhất. Có thể xuất hiện tại hôm nay hoa khôi của so tài bên trên, nên uống cạn một chén lớn. Nói liền trước hết giơ chén rượu lên. Đám người vội vàng đi theo giơ chén rượu lên, đồng thời cũng nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ tất nhiên đều biết cái này bài từ sắc từ tốt, nhưng tốt tới trình độ nào lại có chút không nắm chắc được. Cung Thuận Hầu trước đó nói cái này bài từ là chuyển thế tác phẩm xuất sắc, đã là cực cao khen, nhưng Cung Thuận Hầu bản thân tại Đại Chu văn đàn cũng không có gì địa vị, lại là địch quốc chủ cũ, mọi người cũng liền nghe một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, Giang Châu bố chính sứ Triệu Dục thế mà chính miệng nói là tỉnh từ thứ nhất, đây quả thực là muốn đem Lâm An Thành nâng lên trời đi. Triệu Dục mặc dù thân phận không thể so với Cung Thuận Hầu, nhưng hắn tại Đại Chu văn đàn địa vị thế nhưng là cao hơn nhiều cái sau, nói ra lời nói, hiệu quả tự nhiên không đồng dạng. Một thời gian, ở đây rất nhiều người đọc sách, nhất là tuổi trẻ người đọc sách, nhìn về phía Lâm An Thành ánh mắt đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Lâm An Thành cúi đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác, trung quanh từng sợi vô hình vô ảnh màu vàng hơi khói, đang hướng chính mình chô mi tâm hội tụ. Viên kia quỷ dị mắt xanh, cũng đang phát sinh lấy một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Đối với loại biến hóa này, Lâm An Thành đã rất quen thuộc. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ văn đàn dương danh cũng có thể để thăng khí vận? Tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật là chuyện như vậy, rốt cuộc văn đàn danh khí cũng là một loại uy tín, là có thể tụ lại lòng người. Phát hiện này, để cho Lâm An Thành mừng thầm trong lòng. Xem ra, chính mình đầu này kẻ chép văn đường cũng thật là đi đúng rồi. Tiếp tục tranh tài. Bất quá có Tô Miểu Miểu kinh diễm mở màn, phía sau mấy vị cô nương hiển nhiên đứng trước áp lực cực lớn. Các nàng không chỉ phải đối mặt Tô Miểu Miểu giọng hát khúc nghệ, còn phải chống lại Lâm An Thành cái kêu bài vừa bị Triệu Dục chính miệng ca tụng là tình từ thứ nhất bướm luyến hoa, đơn giản có thể nói địa ngục độ khó. Thế là, áp lực thật lớn phía dưới, không ít người phát huy thất thường, dẫn đến phía sau biểu diễn đều có chút hiện thiện khả trần. Thẳng đến vị cuối cùng cô nương, Thải Vân xuất hiện, không khí hiện trường mới một lần nữa náo nhiệt lên. Tất nhiên, phần này náo nhiệt bên trong có rất lớn bắt quái nhân tố. Rốt cuộc trước mắt xem ra, có hy vọng nhất tranh đoạt năm nay hoa khôi là thuộc Thải Vân cùng Tô Miểu Miểu hai người. Mà đúng lúc, hai người này rõ ràng đều là Lâm An Thành nhân tình. Lâm An Thành lúc này chỉ có thể ở tâm lý hô to oan uổng, hai người này hắn vậy mà thật một cái đều không có tốt hơn. Thải Vân ôm tỷ bà đi tới chính giữa sân khấu đứng lại, đầu tiên là hướng Cung Thuận Hầu cùng Chiêu Ninh công chúa thi lễ một cái, tiếp đó lại cực kỳ ưu ái liếc Lâm An Thành một chút, mới trên ghế ngồi, bắt đầu diễn đấu. Diễn đấu là Đinh Sơn trưởng di khúc. Đám người nghe đến như si như say, nhưng Lâm An Thành nhưng dù sao cảm thấy khó chịu. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này thủ khúc kỳ thật bao hàm một vị phụ thân đối nữ nhi ấy náy cùng yêu thương, nhưng lúc này lại bị một cái họa bị quái vật đoạt tới dùng làm đạt tới chính mình mắt công cụ. Dần dần đến cuối âm thanh thời khắc, Thải Vân tú tay một trận, làn điệu lại đột nhiên biến đổi, mà cùng lúc đó, nàng cũng mở miệng hát nói, tranh vãn đồng hoa lưỡng tân thủy. Tiểu trang lộng ảnh chiếu thanh trì. Xuất liêm đạp miệt sấn phong nhi. Phiêu thoát thiêm kim song hoàn trọng, thì bà bắt tận tứ huyền mi. Ra hàn thủy khẳng tiễn xuân y liề. Lâm An Thành âm thầm lường một cái, biết rõ Thải Vân thế mà đem chính mình vừa cho nàng biết chữ cũng lấy ra hát. Sơn trường khúc, thêm hán tử. Ừm, xem ra Thải Vân đối giới này hoa khôi là nhất định phải được ca một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động. Cung Thuận Hầu có chút hưng phấn mà nói ra, tốt, tốt, tốt. Người tốt, khúc tốt, từ cũng tốt. Thải Vân cô đương, cái này bài tỷ bà khúc, bản hầu cũng có chỗ nghe thấy, thế nhưng là Sơn trưởng trước khi chết tác phẩm để lại. Bẩm hầu ra, chính là. Cung Thuận Hầu thở dài một tiếng, nói chút ít hai điếu Sơn trưởng lời nói, theo sau lại hỏi, còn có ngươi vừa rồi hát cái kia bài Hoán Khê Xa, thế nhưng là từ mới. Lại là người nào sở tác? Bẩm hầu ra, đúng là từ mới, mà sở tác người. Nói, Thải Vân liền mỉm cười nhìn về phía Lâm An Thành. Ồ, lại là Lâm đại nhân. Lâm An Thành cảm thụ được không ngừng tụ hợp vào chính mình mi tâm khí vận, mặt không đỏ tim không đập gật đầu thừa nhận. Cái này tự nhiên lại là dẫn tới một phen khen ngợi. Cung Thuận Hầu cười ha hả nói ra, lấy bản hầu ý kiến, đêm nay hoa khôi, chỉ sợ cũng phải tại Thải Vân cùng Tô Miểu Miểu ở giữa sinh ra, đã các nàng hai người đều hát Lâm đại nhân ngươi tử, không bằng liền từ ngươi tới lời bình một hai sao. Lâm An Thành vội vàng chối từ. Nói đùa, loại này hai mặt không lấy lòng sống sao có thể làm. Cung Thuận Hầu thấy thế cũng không miễn cưỡng, nhân tiện nói, tốt, đã như vậy, vậy liền giao cho ở đây chư vị người xem tới quyết ra đêm nay hoa khôi sao. Triệu Dục mở miệng nói, hầu ra, ngày hôm nay cũng có một bó hoa có thể hiến, không biết muốn hiến cho vị cô nương nào. Cung Thuận Hầu cười cười, nói, vẫn là Thải Vân đi, mặc dù Tô Miểu Miểu đàn tranh cũng là nhất tuyệt, nhưng bản hầu càng ưa thích tỷ bà, cho nên, chỉ có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nói liền để cho bên cạnh thị nữ đem chính mình hoa đưa cho Thải Vân. Thải Vân một mặt kinh hỉ, nói cảm ơn liên tục. Cái này đầu vừa mở, tiếp xuống trên đài đại bộ phận quan viên đều đem hoa hiến tặng cho Thải Vân. Lâm An Thành tự nhiên cũng là theo đại lưu, đem chính mình bó kia cho Thải Vân. Bất quá hắn chú ý tới, vị kia một mực giữ yên lặng Chiêu Ninh công chúa, càng đem chính mình hoa hiến tặng cho Tô Miểu Miểu. Đây là muốn cùng tương lai mình công công đối nghịch sao? Dưới đài kết quả nhất thời còn chưa có đi ra, nhưng có thể muốn gặp, cũng hẳn là Thải Vân càng nhiều hơn một chút. Rốt cuộc nữ tử này trước đó tiếng hô thì càng cao, hiện tại lại được Cung Thuận Hầu thiên vị, năm nay hoa khôi, xác nhận 10 phần chắc chín. Không bao lâu, kết quả ra tới, quả nhiên, hoa khôi chính là Thải Vân. Thải Vân hưng phấn đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền đội vàng tiến lên hướng Cung Thuận Hầu hành lễ nói tạ. Cung Thuận Hầu cũng có chút cao hứng, lại la hét muốn đích thân diễn tấu một khúc tỷ bà. Đám người tự nhiên không tiện ngăn cản, tất nhiên, ở đây quan viên có lẽ trong đáy lòng cũng vui vẻ nhìn thấy vị này hầu ra số mặt. Đã từng một nước chi tôn, bây giờ mà tại Ứng Thiên phủ hoa khôi cuộc so tài trình diễn tấu tỷ bà. Cái này phải truyền đi, Nam Chiếu Quốc mặt sợ là phải mất hết. Bất quá nói thật, 20 năm trước trận chiến kia sau đó, Nam Chiếu Quốc liền đã không có gì mặt mũi tôn nghiêm có thể nói. Nó có thể còn sót lại đến nay, tất cả đều thiệt thòi đại chu nhân tử. Cung Thuận Hầu to mọng thân hình, có vẻ trong ngực tỷ bà phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Hắn đàn đấu, thế mà cũng là sơn trưởng di khúc. Không thể không nói, vị này hầu ra tỷ bà kỹ nghệ sắc thực có chút tinh xảo, cùng Hải Vân vị này nhân sĩ chuyên nghiệp sắp xỉ như nhau. Một khúc kết thúc, đám người tất nhiên nhao nhao lớn tiếng khen hay. Mà liền tại lúc này, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên,
đã hầu ra trước mặt mọi người cũng hiến nghệ, vậy bản cung cũng nhảy một chi múa, vì chư vị trợ hứng. Lâm An Thành nghe vậy giật nảy mình, bởi vì lời mới vừa nói, lại là vị kia một mực trầm mặc Chiêu Ninh công chúa. Nàng muốn ở chỗ này múa. Mới vừa rồi còn vui cười thành thơi Triệu Dục lập tức biến sắc, lên tiếng ngăn cản, điện hạ không thể. Chương 93, nghe thường song tiêu là người bản tính. Vừa rồi cung thuận hầu nói muốn biểu diễn, Giang Châu quan viên một bộ chế rêu tâm lý. Nhưng bây giờ, Chiêu Ninh công chúa cũng nói muốn biểu diễn, bọn họ liền từng cái sợ hai mà kinh, cùng kêu lên quên can. Thật nếu để cho Chiêu Ninh công chúa cùng Thanh Lâu các ca cơ cùng đại biểu diễn, cái kia đại chu mặt mũi nhưng là mất hết. Có gì không thể? Chiêu Ninh công chúa rời chỗ mà lên, hướng chính giữa sân khấu đi đến. Triệu Dục lập tức đuổi theo, ngăn ở công chúa trước mặt, túi người hành lễ nói, điện hạ cỡ nào tôn quý, làm sao có thể tại trước mặt mọi người múa, làm cái kia lấy sắc làm vui vẻ cho người sự tình. Chiêu Ninh công chúa lạnh lùng nhìn xem Triệu Dục, hỏi ngược lại, hẳn là hầu gia thân phận liền không tuân theo đắt. Hắn vừa mới không phải cũng biểu diễn. Cung Thuận Hầu nghe vậy vội vàng túi đầu uống rượu, hiển nhiên là không có ý định lẫn vào chuyện này. Tuy nói Chiêu Ninh công chúa là con dâu hắn phụ, nhưng dạng này con dâu hắn cũng không dám quản, chớ nói chi là, hiện tại vẫn là tại con dâu nhà mẹ. Triệu Dục cũng rất bất đắc dĩ, trước đó xem Cung Thuận Hầu biểu diễn thời điểm, trong lòng của hắn cười trộn, hiện tại tốt rồi, công chúa vậy cái này khi lấy cơ cũng phải biểu diễn, hắn liền phiền muộn, cũng không thể nói thẳng Cung Thuận Hầu cái kia không cần mặt mũi sao có thể cùng Kim Chi Ngọc Diệp ngài đem so sao. Mặc dù mọi người tâm lý đều rõ ràng, nhưng rõ ràng thì rõ ràng, nói ra lại là một chuyện khác. Điện hạ, ngài cần gì phải để cho hạ quan làm khó? Việc này nếu truyền đến trong cung, vậy hạ nhất định tức giận. Ai ngờ, Chiêu Ninh công chúa nghe lời ấy, sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận nói, ngươi sai, phụ hoàng nếu là thật ở chỗ ta nữ nhi này, liền sẽ không đem ta đưa đi ở ngoài ngàn dặm. Nghe đến đó, mọi người mới rõ ràng hôm nay Chiêu Ninh công chúa nhất định phải trước mặt mọi người múa nguyên nhân thực sự. Đây là tại vì hôn nhân sự tình hờn dỗi tùy hứng đâu. Triệu Dục mặc dù cũng không đồng ý kết giao sự tình, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có khả năng trong vấn đề này nhiều lời, đành phải lôi kéo Chiêu Ninh công chúa ống tay áo, gấp giọng nói, điện hạ, còn xin vì thiên gia mặt mũi suy nghĩ. Thiên gia mặt mũi? Chiêu Ninh công chúa cười lạnh, bản cung sớm đã bị thiên gia bỏ đi như giày rách, có gì mặt mũi có thể nói. Nói xong, nàng liền lách qua Triệu Dục, nhanh chân đi hướng võ đài. Điện hạ. Triệu Dục còn gắt gao lôi kéo công chúa ống tay áo, nhưng đối phương đã quyết định đi, xoẹt xẹt một cái kia chặt ống tay áo càng bị xinh xinh kéo đứt. Đi tới chính giữa sân khấu đứng lại, Chiêu Ninh công chúa nhìn sang một bên Thải Vân, hỏi, Thải Vân hoa khôi, có thể biết nghe thường khúc? Thải Vân sợ đến hoa dung thất sắc, quỳ rạp trên đất, không ngừng xin lỗi. Nghe thường nàng tự nhiên biết gậy, nhưng dạng này trường hợp, nàng làm sao dám cho công chúa nhạc đệm? Chiêu Ninh công chúa hừ lạnh một tiếng, lại chuyển hướng còn lại mấy tên các cơ, nhưng hiển nhiên, các nàng tất cả đều quỳ xuống khấu đầu lạy tạ, không dám đáp ứng công chúa muốn cầu. Sau cùng, Chiêu Ninh công chúa đành phải nhìn về phía Cung Thuận Hầu, nói, còn xin hầu gia vì bản cung nhạc đệm. Cung Thuận Hầu vẻ mặt đau khổ, động tác sốc nổi mà án lấy náo đại, nói, ai nha, điện hạ, bản hầu không thắng tiểu lực, thực tế không có cách nào đàn đấu nha. Còn xin điện hạ thứ lỗi, thứ lỗi. Chiêu Ninh công chúa cô đơn trước bóng mà đứng tại trống trải chính giữa sân khấu, sắc mặt trắng bệnh. To lớn hoa khôi đấu trường, nàng lại tìm không thấy một cái có thể vì chính mình nhạc đệm người. Giờ khắc này, nàng tựa như là cái bị toàn thế giới vứt bỏ cô nhi. Không, có lẽ từ đi ra hoàng cung một khắc này, nàng liền đã bị thế giới vứt bỏ. Hiện tại nàng, bất quá là cái kết giao công cụ, một cái chính trị vật hy sinh. Chiêu Ninh công chúa đột nhiên nở nụ cười, trong tươi cười, nhưng không thấy thê lương, trái lại lộ ra thoải mái cùng thoải mái. Dưới con mắt mọi người, liền thấy vị này công chúa thẳng đi tới võ đài bên cạnh cái kia mặt có tới 2-3 người cao hoa cổ bên cạnh. Bành! Cực đại hoa cổ càng bị Chiêu Ninh công chúa một cước đá bay, tiếp đó rơi ầm ầm chính giữa sân khấu. Hiện trường kinh hô một mảnh. Lâm An Thành cũng mới phát hiện, vị này Chiêu Ninh công chúa đúng là vị võ đạo cao thủ. Cụ thể cao bao nhiêu không biết, nhưng khẳng định mạnh hơn hắn. Bành bành, đùng, bành bành bành. Chính giữa sân khấu, cực đại hoa cổ bên trên, Chiêu Ninh công chúa đã nhanh nhẹn múa lên, đôi chân dẫm rơi vào mặt trống bên trên, tùng tùng rung động, đây cũng là chính nàng vì chính mình làm bạn đấu. Trên người nàng mặc đoan trang cung trang váy dài, vốn không thích hợp múa, nhưng cái này hiển nhiên không cách nào trở thành trở ngại. Thon dài tinh tế hai chân, tại trong làn váy như ẩn như hiện, trên búi tóc châu châm ngọc thúy, từ lâu không biết bị quăng đi nơi nào. Gió đêm ấm áp, đèn đuốc mờ nhạt, vị này công chúa liền dạng này phối hợp vũ động, như không cốc bên trong tỏa ra hoa, như sơn giá ở giữa thiêu đốt hỏa, xinh đẹp, lộ liễu, tùy ý Lâm An Thành hơi hơi miệng mở rộng, nhìn trước mắt vị này công chúa vũ động anh tư, nhất thời trợn mắt hốt hồn. Chấn kinh đồng thời, hắn cũng không nhịn được vì vị này công chúa mật lớn cảm thấy khâm phục, vì đó bất hạnh vận mệnh cảm thấy thương tiếc. Trong hội trường cũng là lặng ngắt như tờ, đám người tất cả đều không chớp mắt nhìn trước mắt vị này tại hoa cổ bên trên múa đơn tuyệt mỹ công chúa, buồn vô cớ không nói gì. Bọn họ có thể cảm nhận được Chiêu Ninh công chúa bi phẫn, bọn họ cũng đồng dạng bi phẫn. Đại Chu làm sao đến mức muốn cùng Nam Chiếu kết giao? Đó bất quá là chúng ta bại tướng dưới tay. Trong cung vị kia lão hoàng đế đến cùng đang suy nghĩ gì? Thật là lao hồ đồ sao? Đủ loại rối loạn phức tạp, thậm chí vô lễ bất kính suy nghĩ tại mọi người trong đầu quanh quẩn, sau cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Múa xong, tiếng trống dừng. Chiêu Ninh công chúa đứng tại hoa cổ bên trên, nhìn lên bầu trời sáng tỏ trăng khuyết, suy nghĩ xuất thần. Đám người cũng lặng im không nói gì, dường như còn đắm chìm tại cái kia tuyệt mỹ vũ đạo bên trong. Thật lâu, Chiêu Ninh công chúa rốt cục chuyển động. Nàng chậm rãi đi xuống võ đài, thần sắc bình tĩnh, hình như vừa rồi một trận phát tiết đã cho nàng khôi phục lý trí. Nàng cuối cùng vẫn là Đại Chu Chiêu Ninh công chúa,
cho dù lại không nguyện, cũng phải tiếp nhận chính mình vận mệnh, đi tới Nam Chiếu kết giao. Triệu Dục lại sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là nỗ lực đè xuống trong lòng tức giận cùng bất đắc dĩ, hướng công chúa thị nữ đánh cái màu sắc, ra hiệu đối phương nhanh lên đem vị này ngồi sao thai họa dẫn đi. Thị nữ hiểu ý, cầm một kiện áo choàng chạy chậm tiến lên. Nhưng ai biết, Chiêu Ninh công chúa nhưng căn bản không có hướng nàng đi đến, mà là đi tới Lâm An Thành trước mặt. Lâm An Thành nhìn xem trước thân công chúa, nhất thời cũng có chút luống cuống. Lâm đại nhân, bản cung vũ đạo thế nào? Điện hạ vũ đạo, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, tự nhiên là vô cùng tốt. Đã như vậy, bản cung khả năng được Lâm đại nhân thi từ một bài. Lâm An Thành sững sờ. Giỏi thật, ngươi cho rằng thi tử là rau cải trắng hoa. Tốt ta, ở ta nơi này nhi, cũng thật là rau cải trắng. Lúc này Triệu Dục đi tới, miễn cưỡng cười nói, điện hạ, thi tử vốn là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, đội vàng thời khắc Lâm đại nhân làm sao có thể làm ra. Không bằng điện hạ về trước tòa nghỉ ngơi. Chiêu Ninh công chúa lại lạnh lùng ngắt lời nói, Lâm đại nhân trước đó ba bài từ đều là chuyển thế chi tác, tài hoa nổi bật, có thể thấy được luống đốn. Bản cung cũng không phải ép buộc, nhất định phải Lâm đại nhân hiện trường làm ra, chỉ là hy vọng có thể rời đi ứng thiên phủ phía trước, có thể được Lâm đại nhân một bài thi tử. Tương lai thân ở tha hương, cũng có thể có cái tưởng niệm. Nói xong, nàng liền chuẩn bị chuyển thân rời khỏi. Điện hạ xin chờ một chút. Lâm An Thành lại gọi lại đối phương. Chiêu Ninh công chúa quay đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi, thế nào? Hẳn là Lâm đại nhân đã có đầu mối. Lâm An Thành gật gật đầu, liền để cho thị nữ chuẩn bị giấy bút. Chiêu Ninh công chúa nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút lo lắng đối phương qua loa chính mình, nhân tiện nói, Lâm đại nhân kỳ thật không cần phải như thế cấp thiết, 3 năm ngày bản cung vẫn là chờ được rất tốt. Lâm An Thành cười nói, gặp điện hạ vũ đạo, hạ quan cảm xúc cực sâu, đầy ngập suy nghĩ, không nhả ra không thoải mái. Nói, liền cầm bút lên, ngay tại hiện trường viết. Chiêu Ninh công chúa thần sắc phức tạp nhìn sang, nhưng chỉ gặp câu đầu tiên, sắc mặt nàng liền triệt để thay đổi. Trước đó lo lắng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô cùng kinh diễm. Kinh hỉ phía dưới, Chiêu Ninh công chúa không nhịn được đọc lên âm thanh, vân tưởng ý thường hoa tử dung. Chỉ là câu này, liền để cho toàn trường mất âm thanh. Chương 94, mật hội vân tưởng ý thường hoa tử dung. Có một ít thơ, dù là chỉ có một câu, cũng có thể chấn nhiếp toàn trường, kinh diễm tất cả mọi người. Vẹn vẹn nghe cái mở đầu, Triệu Dục liền biết, cái này tất nhiên sẽ là một thiên lưu truyền thiên cổ tác phẩm xuất sắc. Hắn thậm chí cũng bắt đầu lo lắng, sợ Lâm An Thành tiếp xuống câu từ không xứng với câu này, thành rồi thiếu gấm chắc vài thố nét bút hỏng. Hắn tự hỏi nếu như là ngẫu nhiên đạt được dạng này một cái câu từ, sợ là phải dùng nửa đời sau tới châm trước thế nào tiếp theo bút. Mà bây giờ, Lâm An Thành vung bút liên tục, thần sắc lạnh nhạt. Chiêu Ninh công chúa cũng siết chặt hai tay, dù là vừa rồi không để ý thế tục ánh mắt, trước mặt mọi người múa thời điểm, nàng cũng không có dạng này khẩn trương. Nhìn xem từng cái tiêu sái nét chữ sôi nổi trên giấy, nàng vẫn là không nhịn được tiếp tục niệm đi xuống. Xuân phong phất hạm lộ hoa đùng, ấm áp gió xuân quét phía dưới, Chiêu Ninh công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên cũng phủ lên rồi một vẻ say lòng người đỏ thắm, ngược lại là cùng câu thơ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Lâm An Thành ngừng bút mà lên, đem trên tuyên chỉ bút tích nhẹ nhàng thổi làm, tiếp đó đưa tới Chiêu Ninh công chúa trước mặt, cười nói, điện hạ, bài thơ này còn hài lòng. Chiêu Ninh công chúa ngơ ngác tiếp nhận, một thời gian lại vẫn không có lấy lại tinh thần. Kỳ thật không riêng gì nàng, hiện trường tất cả mọi người bị Lâm An Thành ném đi ra bài thơ này cho rung động đến. Rốt cuộc đây chính là thiên cổ nhất nhân lý thái bài thơ. Hơn nữa đúng lúc miêu tả, vẫn là vị kia tập ngàn vạn sủng ái vào một thân dương quý phi. Hai người này chung vào một chỗ, gần như liền là hơn phân nửa thịnh đường đường hoàng khí tượng, để cho bài thơ này phân lượng 10 phần. Bị Lâm An Thành cái này tiểu tặc chụp đến, lập tức nện choáng hiện trường đám người. Thật lâu, Chiêu Ninh công chúa mới hồi phục tinh thần lại, trịnh trọng hướng Lâm An Thành quỳ gối thi lễ, nói: "Lâm đại nhân bài thơ này, bản cung đều có chút không dám thụ đâu." Lâm An Thành cười ha hả nói: "Điện hạ nếu như là không dám thụ, cái kia toàn bộ đại chu, thậm chí toàn bộ thiên hạ, liền không có cô gái nào dám." Chiêu Ninh công chúa mỉm cười, nhìn về phía Lâm An Thành trong ánh mắt hình như có thêm vài thứ, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem tấm kia giấy tuyên cất kỹ, tiếp đó bưng một chén rượu lên, nói: "Lâm đại nhân, vì bài thơ này, ta mời ngươi một chén." Lâm An Thành vội vàng nâng chén, cùng công chúa đụng một cái, lập tức uống một hơi cạn sạch. Triệu Dục ở một bên cũng có chút hưng phấn mà đáp lời nói: thơ hay a." Nước chảy mây trôi, hạ bút thành văn, không hề làm dáng vết tích, tưởng tượng kỳ quỷ, tự tự lưu danh, đọc tới làm cho người hoa mắt thần mê, mà một miệng lưu hương. Nên uống cạn một chén lớn. Nói liền cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đám người cũng nhao nhao nâng chén, ca ngợi thanh âm không ngừng, đơn giản đem Lâm An Thành khen lên trời đi. Không khí hiện trường cũng theo đó lần thứ hai trở nên nhiệt liệt lên, lần này hoa khôi của so tài cũng rốt cục tại biến đổi bất ngờ sau đó, coi như viên mãn rơi xuống màn che. Bất quá, mọi người tại đây đều biết, hôm nay nhân vật tiêu điểm cũng không phải đoạt được năm nay hoa khôi thải vân, cũng không phải gậy tỷ bà cung thuận hầu, hoặc là lên chống múa lên Chiêu Ninh công chúa, mà là Lâm An Thành. Sau ngày hôm nay, Lâm An Thành tài danh, sợ rằng sẽ theo cái này ba bài từ một bài thơ mà chuyển khắp đại giang nam bắc. Theo cung thuận hầu tuyên bố năm nay hoa khôi của so tài chính thức kết thúc, hội trường đám người nhao nhao bắt đầu rời đi. Bọn họ hưng phấn mà trò chuyện với nhau, nghị luận, cũng sẽ đem đêm nay chứng kiến hết thể truyền bá ra đi. Cung thuận hầu một đoàn người cũng chưa đi, mà là mang theo mới mẹ xuất hiện Tần Hoài bắt diễm lên rồi một chiếc to lớn 2 tầng thuyền hoa. Bách tính ban đêm kết thúc, nhưng thuộc về các quyền quý ban đêm vừa mới bắt đầu. Lâm An Thành tại Giang Châu kỳ thật tính không được đỉnh cấp quyền quý, nhưng bằng cái kia mấy bài thơ tử, hắn hôm nay vẫn là hưởng thụ đỉnh cấp đãi ngộ. Triệu Dục thậm chí đều chuẩn bị đem hoa khôi thải vân an bài cho hắn, nhưng Lâm An Thành vẫn là quả quyết cự tuyệt. Thật muốn đáp ứng, đêm nay chân chính trò hay thế nào mở màn a đã Lâm An Thành cự tuyệt, cái kia Thải Vân tự nhiên là thị cung thuận hầu. Vị này mập hầu ra cười híp mắt lôi kéo Thải Vân tay, nói phải thật tốt trao đổi một chút tỉ bà kỹ nghệ. Lâm An Thành ở một bên nhìn xem, tâm lý cười trộm. Xem cung thuận hầu bộ dáng, nội vệ ti hiển nhiên còn không có đem chân tướng sự tình nói cho hắn biết. Là sợ hắn biết rõ Thải Vân chân tướng sau đó, không có cách nào phối hợp diễn được sao. Triệu Dục lại cho Lâm An Thành an bài Tô Miểu Miểu, rốt cuộc hắn thấy, vị này cũng là Lâm An Thành tình nhân cũ. Lâm An Thành lần này không có cự tuyệt, rốt cuộc lại cự tuyệt mà nói, liền có chút không cho cấp trên mặt mũi. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhân cơ hội này cùng Tô Miểu Miểu nói rõ hiểu lầm. Hai người đi vào gian phòng, Tô Miểu Miểu đỏ mặt vừa định nói chuyện, lại nghe Lâm An Thành nói thẳng, "Tô cô nương, liên quan tới cái kia bài từ sự tình, ta muốn cùng ngươi làm sáng tỏ một cái." Tô Miểu Miểu sửng sốt một chút, tựa hồ dự cảm được cái gì, Tú Mỹ nhẹ nhàng nhăn lại, "Công tử mới nói." Lâm An Thành đang nghĩ ngợi nên nói như thế nào, liền nghe đến cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Tô Miểu Miểu mặt lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên là tại kỳ quái tại sao có thể có người tới quấy rầy mình, nhưng vẫn là tiến đến mở cửa. Ai ngờ, ngoài cửa lại không có một ai. "Ừm, tại sao không ai?" Hẳn là nghe lầm. Tô Miểu Miểu quay đầu, nhìn về phía Lâm An Thành, "Công tử, ngài vừa rồi nghe đến tiếng đập cửa sao?" "Ta nghe đến cẩn thận." Lâm An Thành biến sắc, bởi vì hắn trông thấy một cái tay đột nhiên từ ngoài cửa mò vào, đánh tại Tô Miểu Miểu trên cổ. Tô Miểu Miểu hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Lâm An Thành vừa định lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại lập tức đóng lên rồi miệng. Bởi vì, hắn thấy rõ ngoài cửa người kia khuôn mặt lại là Triêu Ninh công chúa. Triêu Ninh công chúa tiếp được hướng về sau té xỉu Tô Miểu Miểu, đi vào gian phòng, lại dùng chân đóng cửa phòng lại. "Điện hạ ngài làm cái gì vậy?" Triêu Ninh công chúa không có trả lời, mà là từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đặt ở Tô Miểu Miểu dưới mũi mặt. Gặp Lâm An Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng mới mở miệng giải thích một câu, "Đây là mê hồn hương, không có gì chỗ hại, chỉ là để cho nàng ngủ được chậm hơn sẽ không tỉnh lại." Nói xong, Triêu Ninh công chúa liền đem Tô Miểu Miểu ôm lấy, thả tới bên cạnh bàn, để cho nàng nằm ngoài phía trên. Lâm An Thành nhìn xem vị này công chúa nhất cử nhất động, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Triêu Ninh công chúa xoay người, đối mặt với Lâm An Thành, trắng nõn trên khuôn mặt hiện ra một vệt đỏ hồng, lại giống như là uống nhiều rượu. Chỉ là phần này mỹ nhân hơi say bộ dáng, để cho nàng càng lộ vẻ vũ mị, cũng càng thêm mê người. Lâm đại nhân tặng cái kia bài thơ, nhược hoa không thể báo đáp. Giỏi thật, khuê danh đều báo ra tới. Lâm An Thành lần này nếu còn không rõ vị này công chúa dự định, vậy liền quá ngu. Điện hạ nói đùa, hạ quan tặng thơ cùng ngài, vốn liền không muốn bất luận cái gì hồi báo. Triêu Ninh công chúa từng bước một hướng Lâm An Thành đi tới, thần tình trên mặt càng thêm vũ mị, miệng nói, "Nhưng nhược hoa muốn hồi báo Lâm đại nhân." "Điện hạ hảo ý hạ quan tâm lĩnh, xin hãy tha thứ hạ quan vô phúc tiêu thụ." Nói, Lâm An Thành quay đầu liền chạy. Hắn đương nhiên phải chạy. Chứ không nói tới công chúa vạn nhất bị người phát hiện khẳng định phải rơi đầu, coi như không có người phát hiện, cũng tuyệt đối không được a, bởi vì vị này công chúa là cô ruột của hắn a. Còn đi chưa được mấy bước, Lâm An Thành liền phát hiện tay mình bị kéo lại. Dùng sức thoáng dây rủa, mảy may không động. Lâm An Thành lúc này mới ý thức được, hắn đánh không lại vị này Triêu Ninh công chúa. "Điện hạ, ngài nếu như là lại vô lễ, hạ quan sẽ phải gọi rồi."